Chương 1237, lưu hình sắt thối, hắc ám vật chất. Chương 1237, lưu hình sắt thối, hắc ám vật chất. Mỗi một lần minh diệt đều mang một loại kỳ dị vật luật, tựa hồ tại khát vọng cái gì, lại tựa hồ đang kháng cự lấy cái gì. Cố Thành ánh mắt xuyên thấu trước mắt mãnh liệt quái vật, xuyên thấu thực chất sắc ý, phản phất bắt được hắc ám bên trong cấp độ càng sâu đồ vật. Một loại ẩn tàng đang điên cuồng công kích phía dưới không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Những cái kia đỏ tươi con mắt chỗ sâu, ngoại trừ tham lam, tựa hồ còn có một tia cực lực ẩn tàng hướng về khe nứt phách đao hồng quang e ngại. Hắn che kín vết máu cùng mồ hôi trên mặt, cái kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà càng cứng cơ bắp, đông nhiên kỳ dị lỏng xuống. Khoe miệng, từng chút hướng bên trên lôi kéo, cuối cùng ngưng kết thành một cái so trước đó bất kỳ lần nào đều phải điên cuồng đều phải giữ tợn ý cười. Nụ cười kia bên trong không có chút nào sợ hãi, chỉ có một loại thấy rõ con mồi nhược điểm băng lãnh cùng hỉ. A, một tiếng trầm thấp khàn khàn cười nhạo từ hắn trong cổ tràn ra, vượt trên quái vật gào thét. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, vạn vẹn kia máu hai mắt gắt gao tiếp cận cái kia vô biên vô hạn hắc ám cùng quái vật triều tịch, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một loại xuyên thấu linh hồn băng lãnh trào phúng. Ngươi lai, các ngươi đang sợ cái này? Tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, Cố Thành song thủ nắm chặt liệt phách đao chui đao, lại không chỉ hướng bất kỳ quái vật, mà là dùng hết toàn thân lực lượng, đem thanh này uống máu vô số hung lưới đao, hướng phía dưới chân cái kia phiến hôn tạm máu đen bùi bặm cùng quái vật hài cốt đại địa hung hăng đâm xuống. Phúc. Lưới đao như là nung đỏ dao ăn cắt vào ngưng kết dầu trơn, không trở ngại chút nào không xuống đất mặt, cho đến không có thanh. Thời gian phản phất tại giờ khắc này triệt để ngưng kết, tất cả nào về phía Cố Thành quái vật, động tác đều xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi gần như bản năng ngưng trệ. Cái kia vô số chỉ đỏ tươi con mắt cùng nhau tập trung tại trôi này cắm vào đại địa trôi đao phía trên, hào quang kịch liệt lóe lên đến, toát ra một loại vô pháp che giấu hồi hộp. Ngay sau đó, ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng vang, phản phất ngủ say trên mặt đất sát chỗ sâu ước vạn con hung thú đồng thời phát ra thức tỉnh gào thét. Lấy liệt phách đao đâm vào điểm vì tuyệt đối hạch tâm, một cỗ không cách nào tưởng tượng hủy diệt tính ám hồng hào quang, như là bị đè nén ước vạn năm dung nham núi lửa, rốt cuộc tìm được phát tiết xuất khẩu, ầm vang bạo phát. Không còn là trước đó lưỡi đao chạy xuôi hoặc dâng lên hào quang, mà là triệt để mất khống chế hủy diệt dòng lũ. Chói mắt hồng quang không còn là ánh sáng, mà là sền sệt như thực chất sôi trào huyết tương. Nó phóng lên tận trời, trong nháy mắt xé rách phía trên xoay quanh quái vật tấm ảnh, đem những cái kia bức ảnh trực tiếp khí hóa thành hư vô. Nó như là cuồng bạo màu máu biển động, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Hồng quang những nơi đi qua, pháp tác yêu linh, đứng mũi chịu sào nhào vào phía trước nhất bảy quái vật, ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra. Bọn chúng thân thể, vô luận là bền bị giáp xác, chân nhắn xúc tu, vẫn là vặn bẹo xương cốt. Tại chạm đến cái kia bị diệt đỏ mặt trong nháy mắt, liền như là mặt trời đã khuất băng tuyết, vô thanh vô tức tan rã phân giải yên diệt. Không phải mục nát thành tro, mà là triệt để bị cái kia cuồng bạo hồng quang thôn vệ đồng hóa, trở thành hồng quang dòng lũ một bộ phận. Hồng quang dòng lũ thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay. Cốt thép xi măng tường đổ, tại hồng quang đảo qua lúc, như là đã trải qua ước vạn năm phong tục giáo hóa, trong nháy mắt vỡ vụn thành nguyên thủy nhất cát sỏi. Mặt đất bị cày mở, lưu lại sâu không thấy đáy biên giới còn tại sôi trào ám hồng hào quang to lớn khe rãnh. Trong không khí tràn ngập bụi bặm cùng ố hế khí tức, bị đây thuần túy đến cực hạn lực lượng hủy diệt triệt để tịnh hóa bốc hơi. Cái kia nguyên bản như là như thực chất đè xuống Cố Thành từ vô số quái vật ác ý ngưng tụ sền sệt sát ý, tại đây hủy thiên diệt địa hồng quang bạo phát trước mặt, như là yếu ớt bọ xà phòng, bị trong nháy mắt xé rách đến vỡ nát. Vô số đỏ tươi con mắt tại hồng quang dòng lũ bên trong hoảng sợ lấp lóe, sau đó một cái tiếp một cái như là bị bóp tắt ánh đến, triệt để dập tắt. Toàn bộ phế tích, không, là toàn bộ bị bóng tối bao trùm khu vực. Đều dưới một đao này, bị gắng gượng xé mở một đạo cự đại chảy xuôi hủy diệt chi huyết vết thương. Cố Thành đứng tại cái kia bạo phát hoạch tâm biên giới, cùng bạo hồng quang như là thần phục cự thú, tại hắn quanh người gào thét lao nhanh, cũng không dám nhiễm hắn mảy may. Cùng phong thổi đến hắn phá toái áo bào phần phật của mũ, lộ ra che kín cũ mới vết sẹo điêu luyện thân thể. Trên mặt hắn cái kia giữ tận nụ cười, tại trùng tiên hồng quang chiếu rọi, như là từ địa ngục trở về ma thần. Hắn nhìn cái kia bị hồng quang dòng lũ dễ như trở bàn tay càn quét thôn vệ chống rông ra một mảng lớn tuyệt đối hư vô hắc ám khu vực. Nhìn những cái kia còn sót lại quái vật tại hồng quang biên giới hoảng sợ lui lại hí lên. Nhìn toàn bộ hắc ám ý chí tựa hồ đều dưới một kích này phát ra thống khổ rung động. Cố Thành chậm rãi hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem đây bị diệt khí tức toàn bộ hút vào phế phủ. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, đối với phía trước cái kia bởi vì sợ hãi mà ngắn ngủi lâm vào tĩnh mịch vực sâu hắc ám, đột nhiên một nắm. Khan khan mà buông thả âm thanh, như là tuyên cáo cuối cùng thẩm phán cái lệnh, tại bị diệt hồng quang tiếng gầm gừ bên trong, rõ ràng nổ vang, thi yến. Bắt đầu. Buông thả tuyên cáo như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, tại bị diệt hồng quang gào thét dư âm bên trong nổ tung. Ngắn ngủi làm cho người ngạt thở tĩnh mịch bị triệt để xé nát. Bị hồng quang dòng lũ gắng gượng xé rách chống giống cái kia mảnh hư vô khu vực biên giới, cái kia đậm đặc như mực thôn vệ tia sáng hắc ám, như là bị chọc giận vật sống, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ co vào. Sụp đổ trung tâm, một cỗ không cách nào hình dung so lúc trước nồng đậm gấp trăm lần ác ý, như là vô số cây băng lánh độc trầm, hung hăng đâm xuyên qua hồng quang còn sót lại hư vực. Đây không phải là đơn giản phẫn nộ, là thâm viên bị sâu kiến đốt bị thương sau cùng loạn bạo nộ, là toàn bộ thế giới mục nát hoạch tâm bị dung chuyển lúc, phát ra nguồn gốc từ bản năng muốn đem kẻ khinh nhẫn triệt để xóa đi trung cực ác ý giống. Không còn là lúc trước bọn quái vật hỗn loạn hí lên, mà là một tiếng xuyên qua linh hồn tập hợp ức vạn đoán độc cùng nguyền rủa không phải người gào thét. Đây gào thét cũng không phải là đến từ cái nào đó cụ thể hết hầu, mà là toàn bộ hắc ám phế tích của mình, là dưới chân phiến này tử vong đại địa đang gào khóc. Tiếng gầm không còn là sóng xung kích, mà là hóa thành thực chất sền sệt mang theo thấu xương băng hàn cùng tuyệt vọng khí tức thủy triều màu đen. Hung hăng vô vào tại Cố Thành trên thân, ý đồ đóng băng hắn huyết dịch, nghiền nát hắn linh hồn. Đáp lại đây trung cực các ý, là hắc ám bản thân điên cuồng hơn càng triệt để hơn sôi trào. Hồng quang dòng lũ mới vừa càn quét qua khu vực biên giới, những cái kia may mắn còn sót lại tại hủy diệt biên giới hoảng sợ lui lại dị dạng bọn quái vật, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, lập tức như là bị vô hình cự thủ hung hăng bóp nát. Bọn chúng huyết nhục xương cốt giáp sắc cũng không tứ tán bay ra, mà là trong nháy mắt hóa lỏng vật bèo dung hợp, hóa thành từng cổ sền sệt như hòa tan nhựa đường tản ra nồng đậm lưu hình cùng sát tối hôi thối đen kịt vật chất. Càng nhiều hắc ám vật chất, tắc từ phế tích chỗ càng sâu từ đại địa dạng nước khe hở bên trong từ mỗi một tấc bị tử vong thẩm thấu thổ nhựa bên trong. Như là bị đè nén nước vạn năm mủ đau nhức bị xuyên phá, mang theo làm cho người buồn nôn ngược âm thanh, điên cuồng phun ra ngoài. Chương 1238, nhỏ bé như ở trước mắt, khổng lồ như sơn. Chương 1238, nhỏ bé như ở trước mắt, khổng lồ như sơn. Những này sền sệt chạy xuôi phảng phất nắm giữ sinh mệnh hắc ám, như là bách xuyên quy hải, hướng về hồng quang bạo phát hạch tâm, liệt phách đao đâm vào cái điểm kia, điên cuồng hội tụ. Giang giác, giang giác, giang giác. Đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng rợn người rên rỉ. Lấy liệt phách đao làm trung tâm, mặt đất như là yếu ớt vỏ trứng, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Ngay sau đó, tại một tiếng tiên băng địa liệt một dạng tiếng vang bên trong, Cố Thành dưới chân đại địa triệt để vỡ vụn. Một cái cự đại vô bằng sâu không thấy đáy thâm viên miệng lớn, đột nhiên mở ra. Cái kia tuyệt không phải tự nhiên hình thành cái nước. Vết nước biên giới cài răng lược, chảy xuôi sền sệt đen tương, phản phất một loại nào đó khủng bố cự thú bị xé nứt vết thương. Vết nước chỗ sâu là tuyệt đối hư vô, là ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn có thể thôn vệ tất cả trung cực hắc ám. Mà giờ khắc này, từ đây thâm viên miệng lớn bên trong, nương theo lấy càng thêm chói tai phảng phất ức vạn linh hồn bị nghiền nát lúc phát ra gào thét, trước đó tất cả tụ đến sền sệt hắc ám vật chất. Tính cả thâm viên bản thân dâng trào ra càng thêm ô uế lôi cuốn lấy vô số chưa hoàn toàn tan rã vật mèo thân thể cùng phá toái con mắt dòng lũ, ở bang bạo phát. Cỗ này từ thuần túy ác ý ô uế vật chất cùng linh hồn vỡ nát tạo thành dòng lũ, cũng không tản ra. Mà là tại miệng vực sâu trên không, lấy một loại trái với vật lý pháp tắc phương thức, điên cuồng ngừng tụ áp xúc tạo hình. Trong chốc lát, một cái che đậy nửa cái bầu trời cự trảo, ngưng tụ thành hình. Cự trảo kia từ ngưng kết hắc ám cấu thành, mặt ngoài chạy xuôi sền sệt nhựa đường rực rỡ, vô số vật bẹo biến hình thân thể giữ tận cốt thứ phá toái con mắt cùng teo gen đoan hồn gương mặt. Như là chạm nổi ở tại mặt ngoài núp nhích dãy rủa nhô lên. Cự trảo năm ngón tay như là năm cái sụp đổ núi cao, đầu ngón tay lượn lờ quả thực chất hóa không ngừng nhỏ xuống đen tương tuyệt vọng khí tức. Vẹn vẹn hắn tồn tại bản thân tản mát ra huy áp, liền để xung quanh không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, tia sáng ở xung quanh hoàn toàn méo mó yên diệt. Nó lơ lửng tại thâm viên phía trên, khóa chặt phía dưới cái kia nhỏ bé cầm đao thân ảnh, Cố Thành. Cự trảo nâng lên, mang theo một mảnh sền sệt hắc ám dòng xoáy. Không có do âm thanh, chỉ có không gian bị cưỡng ép đè ép xé rách chói tai rên rỉ. Sau đó, mang theo xóa đi tất cả ý chí, như là toàn bộ mục nát thế giới phẫn nộ hiện thực hóa. Hướng phía Cố Thành, hướng phía dưới chân hắn cái kia phiến chưa hoàn toàn dập tắt hồng quang khu vực, ầm vang vô xuống. Trảo chưa đến, cái kia thuần túy từ thâm viên ý chí ngưng tụ khủng bố uy áp đã hàng lâm. Cố Thành dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ vài thước. Hắn quanh người lưu lại hồng quang lĩnh vực như làn đến tàn trong gió, điên cuồng minh diệt. Phạm vi bị áp xúc đến vẹn vẹn dán hắn mặt ngoài thân thể, phát ra sắp phá nát gào thét. Xương cốt tại trọng áp bên dưới kết rung động, da mặt ngoài bị vô hình lực lượng cắt đứt mở tinh mịn miệng máu. Cái kia bị áp bên trong ẩn chứa tuyệt vọng oán độc điên cuồng, như là ước vạn căn băng lênh châm, hung hăng đâm vào hắn não hải, ý đồ phá hủy hắn ý chí, đem hắn kéo vào vĩnh hằng trầm luân. Đến. Cố Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, van vẹn kia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia che khuất bầu trời vô xuống tự trảo, chỗ sâu trong con ngươi không có sợ hãi, chỉ có đốt cháy đến cực hạn gần như điên cuồng chiến ý. Hắn phát ra một tiếng xé rách huyết hầu gào thét, không phải ngăn cản, mà là khiêu khích, là đối với đây thâm viên ý chí nhất trần trụi tiên chiến. Hắn song thủ gắt gao nắm chặt cắm ở trước người vẫn như cũ tản ra nóng bỏng dư ôn liệt phách đao thành. Đao thân bù bù, còn sót lại hồng quang như đồng cảm chịu đến chủ nhân quyết tử ý chí, đông nhiên co vào ngưng tụ, lại không ngoại phóng, mà là hóa thành một tầng hơi mỏng màu máu màng ánh sáng, chăm chú bao trùm tại giữ tận cốt nhận phía trên. Đối mặt gái kia như là họa trời một dạng tự trảo, Cố Thành cũng không lui lại nửa bước. Hắn thân eo trầm xuống, lực lượng toàn thân như là kéo căng đến cực hạn dây cùng, toàn bộ rót vào trong hai tay. Liệt phách đao bị hắn từ băng liệt khắp mặt đất ngang nhiên rút ra, mũi đao nhắm thẳng vào bầu trời, nhắm thẳng vào cái kia đập xuống từ bóng đêm vô tận cùng oan hồn tạo thành trảo tâm. Lưỡi đao cùng tự trảo, một nhỏ bé như ở trước mắt, một khổng lồ như sơn, mang theo hoàn toàn tương phản hủy diệt ý chí, tại hạ nhất sát cái kia, ầm vang va chạm. Thời gian, vào thời khắc ấy bị cưỡng ép đóng băng kéo dài, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng chiều dâng đối với hướng. Chỉ có một loại quỷ dị làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy yên tĩnh. Mũi lao cùng cái kia chạy xuôi sền sệt hắc ám khảm nạm lấy vô số kêu rên gương mặt trào trong nội tâm, nhẹ nhàng chống đỡ ở cùng nhau. Tiếp xúc điểm, không gian bày biện ra một loại bệnh hoạn thủy tinh một dạng trong suốt và mèo. Một vòng không tiếng động màu xám trắng gợn sóng, lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm, cực kỳ chậm rãi nộn nhạo lên. Gợn sóng những nơi đi qua, vô luận là phiêu tán bụi bặm, vẫn là trong không khí tràn ngập ô uế khí tức, đều trong nháy mắt đã mất đi tất cả sắc thái cùng sức sống. Hóa thành đứng im không có chút nào sinh cơ xám trắng một phấn, tuôn rơi xuống. Tại đây tuyệt đối ngưng trệ trong nháy mắt, Cố Thành ý thức bị một cô vô pháp kháng cự băng lãnh sền sệt dòng lũ cưỡng ép lôi kéo. Hắn nhìn đến, xuyên thấu qua cái kia chống đỡ tại trên mũi đao chảo tâm, xuyên thấu qua cái kia ngưng kết hắc ám vật chất, hắn nhìn đến cự chảo nội bộ. Không, là đây thâm viên ý chí mảnh vỡ hạch tâm. đó là một mảnh bước lên vĩnh hằng hắc ám chi hải. Trong nước biển không có nước, chỉ có sền sệt không ngừng nhúc nhích lẫn nhau thôn vệ oan hồn. Bọn chúng vặn vẹo biến hình, khuôn mặt phá thoái, vô số tấm không trọn vẹn miệng im lặng khép mở lấy, phát ra chỉ có linh hồn mới có thể cảm giác hội tụ tất cả thống khổ tuyệt vọng căm hận điên cuồng vĩnh hằng gào thét. Mỗi một sợi hắc ám vật chất đều là ước vạn oan hồn bị nghiền nát dung luyện sau cặn bã. Mà tại cái kia oan hồn chi hải chỗ sâu nhất, tại vô số pha toái gương mặt hội tụ hạch tâm, nổi lơ lửng một khối mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia như là thâm thúy nhất hắc diện thạch, biên giới lại không ngừng vỡ vụn vừa trong tổ, tàn mát ra một loại băng lãnh cổ lao thuần túy đến cực hạn đối với tất cả sinh mệnh cùng trật tự đều lấp đầy vô tận căm hận ý chí. Nó chính là đây cự trảo đây thâm viên vết nứt đây vô biên hắc ám hạch tâm khu động, là phiến này mục nát thế giới căn nguyên lực lượng nhỏ bé hình chiếu. Vô tận đoán độc cùng thuần túy hủy diệt ý chí, như là ước vạn căn băng lãnh độc châm, thuận theo đao thân, hung hăng đâm vào cố thành ý thức. Cái kia đủ để trong nháy mắt phá hủy bất kỳ phàm nhân linh hồn tiêu cực dòng lũ, đánh thẳng vào hắn tinh thần hàng rào. Nhưng mà, ngay tại linh hồn này cấp độ gặp khủng bố trùng kích trong nháy mắt, cố thành che kín vết máu bởi vì kịch liệt đau nhức cùng trọng áp mà vặn bẹo trên mặt. Cái kia bôi nhe răng cười, lại như là lạc ấn, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Càng thêm điên cuồng. Hắn không chỉ có không có ở thâm viên ý chí trùng kích vào sụp đổ, ngược lại ở mảnh này oan hồn chi hải cùng cái viên kia băng lãnh mảnh vỡ chỗ sâu, cảm nhận được một loại hương vị. Một loại trước đó chưa từng có thuần túy thuộc về kết thúc bản thân tương ngọt. A, một tiếng trầm thấp khàn khàn, lại mang theo kỳ dị nào đó cảm giác thỏa mãn cười nhạo, tại cố thành ngưng kết bên môi tràn ra. Đây âm thanh cười nhạo, như là một cái công tắc. Trong tay hắn, chuôi này cùng cự trảo rằng có liệt phách đao, đao trên thân vốn chỉ là bao trùm ngưng tụ hơi mỏng hồng quang, đống nhiên sống. Chương 1239, mùi vị không tệ, màu máu xúc tu. Chương 1239, mùi vị không tệ, màu máu xúc tu. Trong lúc bất chợt, nguyên bản lóa mắt hào quang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô số đầu cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng tham lam màu máu xúc tu. Những này xúc tu phảng phất có được chính mình sinh mệnh đồng dạng, tựa như thị huyết địa, bọn chúng từ đao thân mặt ngoài đống nhiên bắn ra đến, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Những này xúc tu hoàn toàn không thấy xung quanh ngưng kết thời gian cùng không gian, phảng phất những này đối bọn chúng đến nói đều không tồn tại đồng dạng. Bọn chúng cũng hoàn toàn không để ý cái kia sền sệt hắc ám vật chất, lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn phương thức, điên cuồng địa thứ vào cái kia vỗ xuống cự trảo nội bộ. Chỉ nghe phốc, 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 liên tiếp âm thanh vang lên, nhưng cái này cũng không hề là chân chính âm thanh, mà là đến từ linh hồn cấp độ một loại quỷ dị xúc cảm. Đây út bạn căn kim nhọn đâm vào cái kia chất lỏng sền sệt cảm giác, để cho người ta dùng mình. Mà những này từ liệt phách đao bản nguyên lực lượng hóa thành màu máu xúc tu, tại đâm vào cự trảo trong nháy mắt, liền cho thấy làm cho người sợ hãi thôn vệ chi lực. Bọn chúng giống cực đói dã thú đồng dạng, tham lam mút vào cấu thành cự trảo sền sệt hắc ám vật chất. Cái kia từ ước vạn đoan hồn dung luyện mà thành ô bế lực lượng, đối với những này màu máu xúc tu đến nói, vậy mà thành thượng đẳng nhất tầm bổ. Càng kinh khủng là, những cái kia xúc tu vậy mà như là nắm giữ linh tính đồng dạng, bọn chúng động tác cấp tốc mà tinh chuẩn, để cho người ta dùng mình. Một bộ phận xúc tu giống như là bị hắc ám vật chất hấp dẫn, điên cuồng hấp thu trong đó năng lượng, phản phất vĩnh viễn cũng vô pháp thỏa mãn. Mà đổi thành một bộ phận xúc tu tắc giống như gián độc, mục tiêu rõ ràng, không chút lưu tình trực tiếp đâm về oan hồn chi hải chỗ sâu. Đó là một khối tản ra băng lãnh hủy diệt ý chí hắc diện thạch một dạng thâm viên mảnh vỡ, nó yên tĩnh lơ lửng tại oan hồn chi hải trung tâm, tựa như hắc ám bên trong một viên minh châu. Nhưng mà, khi những cái kia xúc tu đâm về nó lúc, nó tựa hồ cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, lần đầu tiên phát ra rõ ràng mà kịch liệt rung động. Ông, thanh âm này như cùng đi từ địa ngục trung tang, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ, tất cả đều bị bất thình lình rung động. Cái viên kia thâm viên mảnh vỡ rung động càng ngày càng kịch liệt, nó phát tán ra ý chí ba động cũng càng mãnh liệt. Loại ý chí này ba động nguồn gốc từ tại một loại địa vị càng cao hơn ô tồn tại, trong đó hỗn hợp có kinh sợ cùng khó có thể tin cảm xúc, giống như là biển gầm quét sạch mà ra, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cự trảo chấn động mạnh một cái, nguyên bản ngưng kết hắc ám vật chất mặt ngoài bắt đầu kịch liệt ba động tán loạn. Những cái kia bị giam cầm ở trong đó vô số kêu rên gương mặt, giờ phút này cũng biến thành vô cùng hoảng sợ và mèo, bọn chúng tựa hồ cảm nhận được tử vong tới gần. Toàn bộ cự trảo đều đang nỗ lực tránh thoát cái kia ước vạn tham lam xúc tu quấn quanh cùng thôn vệ. Nhưng mà, những cái kia xúc tu lại như là như giỏi trong xương đồng dạng, chăm chú quấn quanh lấy cự trảo, không chịu buông tay. Ách a. Cố Thành đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ. Đây tiếng gầm nhẹ bên trong hỗn hợp có kịch liệt đau nhức cùng cực hạn và ý, phản phất hắn đang tại thừa nhận to lớn thống khổ, đồng thời lại đang hưởng thụ lấy một loại nào đó vô pháp nói do khoái cảm. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, hai mắt triệt để bị sôi trào huyết quang bao phủ. Da mặt ngoài màu xanh đen mạch máu như cùng sống vật từng cục nô lên, phản phất một giây sau liền muốn vỡ ra. Liệt phách đao đảo ngược thôn vệ, mang đến không chỉ có là lực lượng điên cuồng tràn vào, còn có cái kia thâm viên ý chí mảnh vỡ bên trong ẩn chứa đủ để no bạo tinh cầu băng lãnh áp ý cùng vô tận đoán niệm. Cố lực lượng này giống như sôi trào mãnh liệt nội đảo, phô thiên cái địa hướng hắn của tới, quy mô của nó lớn, cường độ độ cao, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cố lực lượng này quá mức khổng lồ, quá mức ô bế, phản phất là đem trọn phiến sôi trào biển dung nham cưỡng ép rót vào cái kia nguyên bản yếu ớt kinh mạch bên trong. Hắn thân thể tại cố lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nhưng mà, cái kia nắm chặt chôi đao song thủ, lại như là cương thiết đúc thành đồng dạng, gắt gao bắt lấy chôi đao, không chịu có chút buông lỏng. Hắn khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệnh, thậm chí có thể nghe được xương cốt tại áp lực dưới phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhưng hắn không hề hay biết, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mắt cái kia kịch liệt ba động, ý đồ tránh thoát hắc ám cự trảo bên trên. Cái kia cự trảo tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, bắt đầu từ nội bộ vỡ vụn tán loạn, màu đen năng lượng giống như là mực nước văng từ phía. Nhưng mà, đây cũng không có để hắn cảm thấy mảy may nhẹ nhõm, ngược lại để hắn thần kinh càng lạnh lẽo kéo căng. Hắn hai mắt hiện đầy tơ máu, cái kia điên cuồng nhe răng cười như là lạc ấn đồng dạng khắc thật sâu tại hắn trên mặt. Hắn khỏe miệng toét ra một cái gần như xé rách đường cong, lộ ra nhuốm máu răng, phản phất tại chế giễu cái này hắc ám cự trảo phí công giấy rửa. Tại đây kinh tâm động phách một khắc, một cái khàn khàn đến phảng phất là từ linh hồn chỗ sâu nhất gạt ra chữ, khó khăn nhưng lại rõ ràng từ hắn trong cổ họng phun ra, hương vị. Hắn hít sâu một hơi, khẩu khí này như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt, phảng phất muốn đem trọn cái thâm nguyên ô hế đều hút vào phế phủ. Hắn trong cổ họng nhấp nô nham tương một dạng gào thét, cái kia tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, phảng phất có thể chọc tan bầu trời. Không tệ. Hắn vừa dứt lời, liệt phách đao bên trên ức vạn màu máu xúc tu đột nhiên hào quang tăng vọt, như là một vòng mặt trời đỏ dâng lên, chói lóa mắt. Những này xúc tu giống như là bị rót vào vô cùng lực lượng, bọn chúng thôn phệ chi lực đống nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần, trở nên dị thường hung mãnh. Cái viên kia bị xúc tu quấn quanh đâm vào thâm viên ý chí mạnh vỡ, tại đây cường đại thôn phệ chi lực dưới, phát ra một tiếng chỉ có cô thành có thể nghe đến lấp đầy không cam lòng cùng sợ hãi sắc nhọn hí lên. Đây tiếng hí như là ác quỷ kêu rên, để cho người ta dùng mình. Theo tiếng hí vang lên, thâm viên ý chí mạnh vỡ cái kia nguyên bản bằng lánh mặt ngoài, cuối cùng xuất hiện một tia rất nhỏ vết rách. Đây vết rách như là mạng nhện đồng dạng, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Thâm viên cự trảo tán loạn tốc độ tại thời khắc này đột nhiên tăng nhanh, tựa như là bị nhen lửa ngòi nổ thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bạo tạc. Mà liệt phách đao bên trên ức vạn màu máu xúc tu, cũng trong nháy mắt này bộc phát ra thôn vệ hoàn vũ hung lệ. Cái viên kia bị cuốn chặt lại đâm vào hắc diện thạch một dạng thâm viên ý chí mạnh vỡ. Tại cố này hung lệ thôn vệ chi là dưới, mặt ngoài giống mạng nhện vết rách bắt đầu điên cuồng lan tràn làm sâu sắc, phản phất muốn đem chọn cái mảnh vỡ đều vỡ ra đến. Tại mảnh vỡ kia chỗ sâu, một cỗ thuần túy đến cực hạn hủy diệt ý chí, phản phất bị tỉnh lại đồng dạng, lần đầu tiên phát ra có thể thấy rõ âm thanh. Đó là một loại hỗn hợp có kinh sợ cùng khó có thể tin sắc nhọn hí lên, như là dạ kêu kêu gạo, tại hư không bên trong quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Theo đây âm thanh hí lên, mảnh vỡ chấn động mạnh một cái, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Một cỗ xa so với cấu thành cự trảo oan hồn dòng lũ càng thêm tinh thuần, càng thêm băng lãnh, cũng càng thêm ngang ngược hắc ám dòng lũ, như là bị cưỡng ép xé rách hoạch tâm tinh thần nội hạch, ở vang bạo phát. Chương 1240, cực hạn sợ hãi, không cam lòng gào thét. Chương 1240, cực hạn sợ hãi, không cam lòng gào thét. Cỗ này hắc ám dòng lũ như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, gầm thét, thuận theo ước vạn màu máu xúc tu, như là một cỗ màu đen gió lốc, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đảo ngược rót vào liệt phách đao bên trong. Đây đã không còn là tầm bổ, mà là thai họa ngập đầu phản vệ. Cố Thành chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức từ trên trôi đao truyền đến, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn tiếng gào thét trong nháy mắt trở nên tẩu điều, không còn là buông thả gầm thét, mà là hôn tạp cực hạn đau đớn cùng linh hồn bị căng nứt biên giới tuyệt vọng gào thét. Hắn cầm thật chặt trôi đao hai tay, từng cục cơ bắp như là nung đỏ bàn ủi lồng dạng. Dưới làn da màu xanh đen mạch máu điên cuồng nô lên, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phản phất một giây sau liền muốn nổ bể ra đến. Hắn hai mắt triệt để bị sôi trào huyết quang bao phủ, khóe mắt thậm chí vỡ toang, chảy xuống hai hàng sền sệt huyết lệ, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên từng đóa đỏ tươi máu bắn tung tóe. Liệt phách đao, thanh này đã từng uống cạn ngàn vạn sinh linh, hung lệ vô cùng cấp nhận, giờ phút này lại phát ra một trận trước đó chưa từng có bén nhọn lên gì. Thanh âm kia phảng phất có thể đâm xuyên người linh hồn đồng dạng. Trong thân bao bộ, nguyên bản bình tĩnh không gian trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành một mảnh thảm thiết chém giết luyện ngục. Tràn vào băng lãnh dòng lũ, là thâm viên ý chí mảnh vỡ bản nguyên nhất lực lượng. Nó mang theo đối với tất cả sinh mệnh cùng trật tự tuyệt đối căm hận, phảng phất là từ vô tận trong vực sâu hắc ám phun ra ngoài ác ma. Cỗ lực lượng này mang theo đóng băng linh hồn hàn ý, cùng nghiền nát vạn vật ngang ngược, như là mất khống chế hàn băng tinh thần đồng dạng, tại trong thân đao bộ mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, liệt phách đao bản thân hung lệ hùng vang, tựa như là tao ngộ thiên địch đàn sói, phát ra phẫn nộ mà thống khổ gào thét. Bọn chúng điên cuồng nhào tới, ý đồ dùng mình lực lượng đi cắn xé, thôn phệ cùng đồng hóa cỗ này băng lãnh dòng lũ. Nhưng mà hai loại lực lượng mặc dù hoàn toàn tương phản, nhưng lại đều đại biểu cho một loại nào đó kết thúc. Bọn chúng tại nhỏ hẹp đao thân không gian bên trong triển khai một trận nguyên thủy nhất, thảm thiết nhất đấu vật. Băng hàn đen kịt cùng sôi trào đỏ tươi, như là hai cái dây dưa cắn xé ác long, mỗi một lần va chạm đều bắn ra hủy diệt tính ba động, hung hăng đánh thẳng vào đao thân cực hạn. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Theo từng tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng băng lên, đao thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Tinh mịn mà rõ ràng tiếng vỡ vụn, tựa như là mặt băng tại trọng áp bên dưới phát ra rên thống khổ, liên tục không ngừng từ liệt phách đao cái kia giữ tận cốt nhận đao trên thân truyền ra. Thanh âm này dị thường chói tai, phản phất là vô số cây châm nhỏ đồng thời đâm rách màng nhĩ, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy từng đạo nhỏ bé bất quy tắc vết dạng, giống như là có sinh mệnh đang lấy kinh người tốc độ tại ám hồng đao sống lưng bên trên lan tràn ra. Những này vết dạng cũng không phải là phổ thông kim loại đứt gãy vết tích, mà là bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, phản phất là bị một loại nào đó thần bí lực lượng ăn mòn qua đầu dạng. Càng làm cho người ta tim đập nhanh là những này vết dạng chỗ sâu, vậy mà lộ ra một loại như là vũ trụ chân không một dạng tuyệt đối hư vô. Đó là một loại không cách nào hình dung hắc ám, không có chút nào ánh sáng, phản phất là vô tận tâm nguyên, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết bị thôn phệ trong đó. Theo vết dạng không ngừng quyết tán, liệt phách đao phát ra tiếng ai minh cũng càng ngày càng thê lương, phản phất nó đang tại thừa nhận to lớn thống khổ. Mà cây đao này chủ nhân, Cố Thành, hắn cảm quan cũng trong nháy mắt này bị xé nứt thành hai nửa. Một nửa hắn cảm giác mình linh hồn giống như là bị một cỗ băng lãnh dòng lũ mãnh liệt đánh thẳng vào. Cỗ này dòng lũ băng lãnh thấu xương, vô tình đóng băng, nghiền ép, mài lấy hắn linh hồn, mang đến kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn đem hắn kéo vào cái kia vĩnh hằng trong hư vô. Nhưng mà một nửa khác hắn lại thông qua trôi đao cảm nhận được liệt phách đao bản thân cái kia của bạo, tham lam, bất khuất ý chí. Cỗ ý chí này như là một cái sắp chết hung thú, tại cuối cùng thời khắc bạo phát ra kinh người lực lượng. Nó mang theo đối với đồ ăn cực độ khát vọng, cũng mang theo đối với hủy diệt nguyên thủy hưng phấn, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc, đi thôn phệ cái kia vô tận hắc ám. Ách, chống đỡ. Ở. Cố Thành cắn chặt hàm răng, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Hắn răng bởi vì dùng sức quá độ mà khanh khách rung động, lợi thậm chí đã dịn ra từng tia bọt máu. Những này bọt máu cùng hắn cái chán mồ hôi, khóe mắt huyết lệ hỗn hợp lại cùng nhau, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Hắn trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp mà mơ hồ âm thanh, tựa như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Mỗi một chữ đều lộ ra dị thường gian nan, phản phất là từ nung đỏ bàn ủi bên trên gắng gượng chóc xuống. Hắn cái chán chăm chú chống đỡ cái kia thành kịch liệt rung động, gần như vỡ vụn trôi đao cuối cùng. Phản phất muốn dùng hết toàn thân lực lượng, đem mình cái kia còn sót lại, cơ hồ đã đốt cháy hầu như không còn ý chí, cưỡng ép rót vào cây đao này bên trong. Vứt. Nó. Theo đây ngọn nguồn âm thanh từ linh hồn chỗ sâu nhất gào thét, hắn âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại tuyệt vọng cùng quyết tuyệt. Đây âm thanh gào thét như là cuối cùng chất xúc tác, để nguyên bản đã đứng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ liệt phách đao, phát sinh kinh người biến hóa. Chỉ nghe ong một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản lộ ra tuyệt đối hư vô hắc ám, tại đao thân điên cuồng làn tràn vết dạng chỗ sâu, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Vô số thật nhỏ như vũ trụ tinh mảnh một dạng ngân mang, không có dấu hiệu nào từ những cái kia vết dạng khe hở bên trong bắn ra mà ra, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa đồng dạng, chói lọi mà loa mắt. Đây ngân mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại tản mát ra một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ khí tức. Phản phất nó có được có thể làm cho thời gian đình chỉ, vạn vật điêu linh trí cao phát tác. Loại khí tức này không phải là liệt phách đao nguyên bản hung lệ hừng quang, cũng không phải thâm viên ý chí băng lãnh hắc ám, mà là một loại càng cao cấp hơn điêu linh bản chất. Ngay tại tinh mảnh ngân mang xuất hiện trong nháy mắt, trong thân đao bộ nguyên bản băng đen cùng đỏ tươi thảm thiết chém giết cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Cái kia tràn vào băng lãnh dòng lũ, cùng thâm viên ý chí mảnh vỡ bản nguyên lực lượng, tựa như là gặp bọn chúng chân chính khắc tinh đồng dạng, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Tinh mảnh ngân mang tiếp xúc cùng địa phương, cái kia cùng bạo băng hàn hắc ám liền như là bị đun sôi nước nóng hắt vây tại đất tuyết bên trên đồng dạng. Phát ra không tiếng động gào thét. Bọn chúng cái kia ngang ngược ý chí cũng tại cố lực lượng này trước mặt bị cưỡng ép đóng băng, tan rã. Mà liệt phách đao bản thân đỏ tươi hung quang, lại giống như là đạt được trung cực chỉ dẫn cùng thăng hoa đồng dạng, trở nên dị thường tham lam. Nó như nói như khát lôi cuốn lấy những cái kia bị ngân mang đóng băng cùng điêu linh hắc ám bản nguyên, điên cuồng thôn vệ lấy, dung hợp, phản phất muốn đem những lực lượng này toàn bộ chiếm làm của riêng. Cái viên kia bị ước vạn xúc tu cuốn quanh hoạch tâm đã trải rộng vết rách thâm viên ý chí mảnh vỡ, tại tinh mảnh ngân mang hiện hiện trong nháy mắt, phát ra cuối cùng một tiếng tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng không tiếng động gào thét. Chương 1241, to lớn vết nước, tự nhiên vĩ lực. Chương 1241, to lớn vết nước, tự nhiên vĩ lực lập tức. 3. Như là yếu ớt nhất lưu ly bị nghiền nát, hắc diện thạch một dạng mảnh vỡ, triệt để vỡ vụn. Không còn là tán loạn, mà là bị cái kia ngân mang dẫn đạo bên dưới đỏ tươi hung quang, trong nháy mắt phân giải dung luyện tốt vệ. Một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tinh thuần đến cực hạn hỗn hợp băng lãnh ngang ngược hoạt động, nhưng lại bị cương ép điêu linh đi tạp chất bản nguyên dòng lũ, như là vỡ đê tinh hà, chạy ngược vào sắp phá nát liệt phách đao thân. Bèn, đao thân bị chấn, phát ra không còn là diễn gì, mà là như là vũ trụ sơ khai tinh thần đản sinh một dạng hùng vĩ bù bù. Hình thái tại thôn vệ hoàn thành trong nháy mắt, phát sinh long trời lở đất kỳ biến. Nguyên bản giữ tận cốt nhận hình thái bị kéo dài tái tạo. Đao thân trở nên càng thêm thon cao trôi chảy, nhưng như cũng mang theo một loại nguyên thủy hùng lệ mỹ cảm. Đao sống lưng không còn là thuần túy ám hồng cốt trắng, mà là hóa thành một loại càng thâm thúy hơn phảng phất có thể hấp thu tất cả tia sáng cốt sứ một dạng lạnh màu trắng. Mà tại đây băng lãnh màu trắng đao sống lưng phía trên, từng đạo như cùng sống vật uốn lượn bạn bèo đen kịt tinh ngân, từ trong ra ngoài hiện hiện kéo dài là cấn. Những này tinh ngân thâm thúy vô cùng, như là đem phá toái thâm viên vũ trụ phong ấn trong đó, mỗi một lần hào quang lưu chuyển, đều tản mát ra làm người sợ hãi điêu linh pháp tắc khí tức. Chôi đao chỗ cốt chất cũng biến thành càng thêm thô lệ nặng nề, nắm trong tay, truyền đến một loại băng lãnh cùng nóng rực xen lẫn phảng phất nắm chặt tinh thần sinh diệt kỳ dị xúc cảm. Ông. Một tiếng hoàn toàn mới đao minh, từ thuế biến hoàn thành đao trên thân phóng lên tận trời. Thanh âm này lại không bén nhọn chói tai, mà là trầm thấp xa xăm mênh mông, như là viễn cổ cự kình tại vô ngần hư không bên trong phát ra quán xuyên thời không trường hà bi thương cùng thê lương chi ca. Cá voi ca những nơi đi qua, không gian nổi lên mắt trần có thể thấy như là sóng nước gợn sóng, còn sót lại quái vật tại thanh âm này bên dưới như là cắt bảo không tiếng động tăng dã, ngay cả tràn ngập bụi bặm đều trong nháy mắt đứng im đã mất đi tất cả sức sống. Đây thuế biến chỉ ở tốc độ ánh sáng giữa, mà giờ khắc này cái kia bởi vì hạch tâm ý chí mảnh vỡ vỡ vụn mà triệt để mất khống chế đang tại điên cuồng tán loạn hắc ám cự trảo cũng bạo phát ra cuối cùng cuồng loạn phản công. Giống toàn bộ thâm viên vết nứt đều đang gầm thét, tán loạn cự trảo lại không duy trì hình thái, mà là hóa thành một mảnh ngập trời từ sền sệt hắc ám vật chất, ước vạn phá toái oan hồn, cùng thuần túy hủy diệt ý chí tạo thành ô uế đen lãng. Đây đen lãng cao tới trăm trượng, che đậy duy nhất thiên quang, mang theo đem chọn cái thế giới vật chất đều kéo vào thâm viên đồng hóa trung cực các ý hướng phía mới vừa hoàn thành thuế biến cầm đao mà đứng cố thành, ở bang vô xuống. Đen lãng chưa đến, cái kia thuần túy yên diệt khí tức đã để cố thành dưới chân mặt đất không tiếng động hạ xuống hóa thành một biển. Cố Thành chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt huyết lệ chưa khô, trong mắt sôi trào huyết quang cũng đã lắng đọng, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy phảng phất ẩn chứa toàn bộ điêu linh vũ trụ băng lãnh ngân mang. Hắn nhìn cái kia hủy thiên diệt địa vỗ xuống ô hế đen lãng, nhìn cái kia sâu không thấy đáy vết nước, nhìn phiến này mục nát thế giới. Hắn động. Chỉ là đơn giản, cầm trong tay chuôi này là cấn lấy đen kỵ tinh ngân cốt trắng trường đao, từ dưới lên trên, nghiêng nghiêng vung lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sôi trào năng lượng dòng lũ. Tại đây vô ngần không gian bên trong, chỉ có một đạo dây trơ trọi lơ lửng lấy. Đạo này dây dị thường tinh tế, cơ hồ trong suốt đến khó lấy phát giác, phản phất nó vốn cũng không hẳn là tồn tại ở cái thế giới này. Nhưng mà, chính là đạo này không có ý nghĩa dây, lại ẩn chứa vô tận lực lượng cùng huyền bí. Đạo này dây từ lưỡi đao bên trên cái kia băng lãnh cốt màu trắng cùng lạc ấn đen kỵ tinh ngân sen lẫn mà thành, hai loại cực đoan màu sắc lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một loại quỷ dị mà mê người mỹ cảm. Online biên giới, còn chạy xuôi nhỏ không thể thấy tinh mảnh một dạng ngân mang, những này ngân mang như là vũ trụ bên trong đầy sao lóe ra yêu ớt hào quang, cho đạo này dây tăng thêm một tia thần bí khí tức. Đạo này dây lấy một loại nhìn như chậm chạp tốc độ ở trong không gian sẽ qua, nhưng mà nó mang đến ảnh hưởng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Nó phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt xuyên việt vô tận khoảng cách, đạt đến nó mục tiêu. Khi đao dây chạm đến cái kia gào thét vỗ xuống ngập trời đen lãng lúc, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt đen lãng, tại cùng đao dây tiếp xúc nhất sát cái kia, như là bị đầu nhập vào độ không tuyệt đối vũ trụ kỳ điểm đồng dạng, trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức sống. Lao nhanh hắc ám vật chất trong nháy mắt ngưng kết, đã mất đi vốn có vận động cùng năng lượng, sau đó lặng yên im lặng hóa thành nguyên thủy nhất, không có chút nào sinh cơ bụi bặm vũ trụ. Cùng lúc đó, cái kia ước vạn phá toái oan hồn kêu rên cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng, bọn chúng tồn tại vết tích bị đạo này dây triệt để xóa đi, phản phất bọn chúng chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua. Thuần túy hủy diệt ý chí như là đụng phải lấp kín không thể nào hiểu được trung cực hàng rào, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể tạo nên, liền trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Đao dây tựa như tia chớp, phá toái hư không, lấy kinh người tốc độ bay về phía trước lướt. Nơi nó đi qua, không gian đều bị xé nứt ra, hình thành một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Đây vết nước bên trong, phun trào ra ô uế chất lỏng màu đen, phản phất là cửa địa ngục bị mở ra, vô tận hắc ám từ đó tuôn ra. Nhưng mà, đao dây cũng không vì vậy mà dừng bước lại. Nó nhẹ nhàng lướt qua cái kia vết nước biên giới, tựa như là một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, không chút nào thụ cái kia hắc ám cùng ô uế ảnh hưởng. Tại đao dây lướt qua trong nháy mắt, cái kia vết nước biên giới nguyên bản cài răng lượng, chảy xuôi đen tương vết thương vậy mà như là bị cao minh nhất họa sĩ dùng cục tẩy lau nhẹ nhàng xóa đi đồng dạng, trong nháy mắt trở nên bóng loáng đúng bước. Một màn này thật sự là quá mức rung động, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Phản phất thời gian tại thời khắc này đều đọc lại, toàn bộ thế giới cũng vì đó nín hơi. Ngay tại cái kia kinh tâm động phách trong nháy mắt, to lớn vết nước giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn đột nhiên khép lại, lực lượng kia lớn, để cho người ta không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là thiên nhiên vĩ lực. Mà trong đó phun ra ngoài hắc ám và chưa leo ra dị dạng hình dáng, cũng như bị thôn phệ đồng dạng, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất bọn chúng cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Tại chỗ lưu lại, là một mảnh bóng loáng như gương đại địa thiết diện. Đây thiết diện tựa như từ xưa tới nay liền tồn tại ở đây, không có chút nào tì vết hoặc vết tích. Nó là như thế bưng bức, phản phất là bị tinh mật nhất cắt chém công cụ điêu khắc thành, ngay cả không gian bản thân đều tại đao dây xẹt qua địa phương lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Đạo này vết thương thẳng tắp mà thâm thúy, tựa như là đại địa một vết sẹo, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nó tồn tại, tựa hồ tại kể ra lấy vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chẳng cảnh, để cho người ta không khỏi nghĩ tượng cái kia vết nước bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào khủng bố cùng bí mật. Đạo này vết thương như là vũ trụ bên trong thâm trầm nhất lỗ đen đồng dạng, để lộ ra một loại tuyệt đối hư vô cảm giác, phản phất nó là liên tiếp lấy một cái thế giới khác thông đạo, lại hoặc là một cái vực sâu không đáy, vô luận là thứ gì tới gần nó, đều sẽ bị vô tình thôn vẹ đi vào, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Chương 1242, liệt phách lại đến, tên là Táng Nguyên. Chương 1242, liệt phách lại đến, tên là Táng Nguyên gió. Tại thời khắc này phản phất cũng cảm nhận được đạo này vết thương khủng bố, nó đột nhiên đình chỉ quét. Nguyên bản nhẹ nhàng không khí trở nên ngưng trọng lên, toàn bộ thế giới đều giống như bị một loại vô hình lực lượng rung động, đã mất đi vốn có sinh cơ cùng sức sống. Âm thanh trong nháy mắt này cũng giống là bị đạo này vết thương thôn phệ, nguyên bản huyên náo thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Không có một tơ một hào âm thanh, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ chảy xuôi. Bối bẩm, tại này quỷ dị bầu không khí bên trong cuối cùng chậm rãi kết thúc. Bọn chúng giống như là trận này đáng sợ sự kiện cuối cùng người chứng kiến, yên tĩnh chồng chất trên mặt đất, tựa hồ tại kể ra lấy vừa rồi đã phát sinh tất cả. Mà tại Cố Thành phía trước, cái kia đạo chân nhắn không gian vết thương tựa như một đạo đường ranh giới, đem hắn cùng cái kia phiến to lớn mà tuyệt đối không có ngăn cách. Tại phiến này không có trong khu vực, không có hắc ám, không có quái vật, không có phế tích, thậm chí ngay cả âm thanh cùng tia sáng cũng không còn tồn tại. Nơi này chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh bị triệt để xóa đi hư vô khu vực, phản phất là vũ trụ cuối cùng. Tất cả đều tại đây vô tận trong hư vô bị thôn phệ hầu như không còn, biến mất vô tung vô ảnh. Thâm viên vết nước, ngập trời đen lãng, thậm chí một khu vực như vậy thời không bản thân, đều trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại đồng dạng. Tại phiến này mới vừa đản sinh hư vô biên giới, chỉ có Cố Thành cùng trong tay hắn chuôi này chạy xuôi tinh mảnh ngân mang, là cấn lấy đen kỵ tinh ngân cốt trắng trường đao, tựa như pho tượng đồng dạng yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Cái kia cốt trắng trường đao đao trên thân, ngân mang như nước chảy chậm rãi nội liễm, mà cái kia đen kỵ tinh ngân lại như là hô hấp đồng dạng. Khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, phát ra trầm thấp xa xăm cá voi ca dư vị, phảng phất tại kể ra lấy nó chỗ từng trải tuế nguyệt cùng cố sự. Cố Thành cúi đầu nhìn chăm chú trong tay trôi này trường đao, nó đã thoát thai hoàn cốt, tản mát ra một loại ngay cả chính hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh điều linh chi tức. Cố khí tức này rét lạnh mà lăng lệ, phảng phất là từ vô tận thâm nguyên bên trong thổi tới hàn phong. Băng lãnh đao thân chiếu dọi ra Cố Thành nhuốm máu khuôn mặt, cái kia song nguyên bản liền lắng đọng lấy ngân mang con mắt, giờ phút này tức thì bị cố khí tức này ảnh hưởng. Lướt qua một tia hiểu rõ, một tia băng lãnh, cuối cùng hóa thành thuần túy không chế. Hắn chậm rãi nâng lên trường đao, đầu ngón tay như là khẽ vuốt dây đàn đồng dạng, nhẹ nhàng phất qua cái kia băng lãnh mà lạc ấn lấy thâm viên tinh ngân cốt trắng đao sống lưng. Xúc cảm như là mơn trớn tinh thần thi hải, băng lãnh mà cứng rắn, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Tại đây tuyệt đối tĩnh mịch bên trong, một cái bình tĩnh âm thanh đột nhiên vang lên, phảng phất là đang trần thuật lấy tuyên cổ bất biến pháp tắc. Thanh âm này rõ ràng là cấn tại hư vô phía trên, không có chút nào ba động, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Này lưỡi đao. Cố Thành âm thanh dừng lại một chút, phảng phất là đang suy tư như thế nào vì đây thanh trường đao mệnh danh. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, lưỡi đao bên trên một điểm tinh mảnh ngân mang lặng yên sáng lên, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, vì sắp đến danh tự lên ngôi. Khi tên Táng Nguyên. Cố Thành âm thanh rơi xuống, như là hết thảy đều kết thúc, điểm này tinh mảnh ngân mang cũng trong nháy mắt thu liễm, phảng phất là bị cái tên này trấn nhiếp. Phong dừng lại sau thế giới như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Cố Thành đứng tại cái kia đạo chân nhắn không gian vết thương trước, cảm thụ được trong tay Táng Nguyên chuyển đến băng lãnh nhịp đập. Đao trên thân đen kịt tinh ngân hơi lấp lóe, phản phất tại đáp lại hắn ý chí. Đây chính là ta lực lượng. Cố Thành thấp giọng tự nói, âm thanh tại tĩnh mịch phế tích bên trong vô cùng rõ ràng. Nơi xa chuyển đến rất nhỏ chấn động, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Cố Thành ngẩng đầu, ngân mang lưu chuyển hai mắt xuyên thấu bụi bặm, nhìn thấy ngoài ba cây số một tòa lung lay sắp đổ căn cứ quân sự tường rào đang bị thứ gì đụng chạm lấy. Không do dự, hắn cất bước hướng về phía trước. Bước chân rơi xuống trong nháy mắt, Cố Thành kinh ngạc phát hiện mình lại vừa xài bước ra mấy chục mét khoảng cách. Đây không phải chạy, càng giống là không gian tại dưới chân hắn rút ngắn khoảng cách. Táng Nguyên mang đến năng lực. Hắn cúi đầu liếc nhìn trường đao, đen kịt tinh ngân đang có tiết tấu sáng tắt. Lần ba hô hấp về sau, Cố Thành đã đứng tại căn cứ quân sự bên ngoài. Trước mắt cảnh tượng để hắn con người hơi co lại. Mấy chục cái tương tự cự lang lại toàn thân bao trùm lấy tinh thể màu đen quái vật đang tại vây công căn cứ cuối cùng phòng tuyến. Bọn chúng móng đuốt tại cương thiết trên tường rào lưu lại thật sâu khe rãnh, phát ra rợn người tiếng ma sát. Tường rào bên trong, mấy người mặc cũ nát quân trang binh sĩ đang dùng còn sót lại đạn dược làm lấy phí công chống cự. Một cái tuổi trẻ nữ binh bị đồng bọn bảo hộ ở giữa, nàng song thủ hiện ra yếu ớt lục quang, đang tại làm một tên phần bụng bị sọ xuyên thương binh trị liệu. Hóa rắn đàn sói, thâm viên tầng thứ 3 biến dị thể. Cố Thành trong đầu đột nhiên hiện ra những tin tức này, phản phất có người tại ý hắn biết bên trong thầm thì. Hắn nắm chặt Táng Nguyên, cảm thụ được đao thân chuyển đến khát vọng. Cây đao này tại khao khát chiến đấu. Cái thứ nhất hóa rắn sói phát hiện Cố Thành tồn tại, nó quay đầu lộ ra miệng đầy răng cưa hình răng, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Một giây sau, nó hóa thành một đạo tia chớp màu đen đánh tới. Cố Thành không có trốn tránh, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên Táng Nguyên, lưới đao xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Không gian phảng phất bị cắt đứt, hóa rắn sói thân thể ở giữa không trung một phân thành hai, vết cắt chỗ chân nhăn như gương, không có một giọt máu chảy ra. Bị chém đứt bộ phận trực tiếp biến thành hư vô. Một kích này như là tín hiệu, còn thừa hóa rắn đàn sói đồng thời chuyển hướng Cố Thành, đỏ tươi con mắt lấp lóe trong bóng tối. Bọn chúng từ bỏ tường rào bên trong con mồi, toàn bộ hướng cái này mới xuất hiện uy hiếp đánh tới. Cố Thành hít sâu một hơi, hai tay nắm ở Táng Nguyên, làm một cái thượng tiêu động tác. Bá, một đạo màu đen bạc hình trăng non khí nhọn hình lưỡi dao từ lưỡi đao bắn ra, những nơi đi qua không gian bận bèo biến hình. Hơn 20 con hóa rắn sói tại xung phong trên đường đột nhiên ngưng kết, sau đó như là bị cục tẩy lau sạch đi tranh đồng dạng, từ tứ chi bắt đầu dần dần biến mất. Tường rào bên trong đám binh sĩ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn một màn này. Cái kia đang tại trị liệu nữ binh cũng dừng động tác lại, màu lục chữa trị hào quang tại nàng đầu ngón tay rung động. Cuối cùng một cái hóa rắn sói đột phá khí nhọn hình lưỡi dao dư âm, lao thẳng tới Cố Thành mặt. Cố Thành không tránh cũng né, tay trái đột nhiên duỗi ra, năm ngón tay mở ra nhắm ngay quái vật. Ngừng. Luân xuất pháp ủy. Hóa rắn sói thân thể ở giữa không trung đống nhiên đứng im, phản phất bị vô hình lực lượng giam cầm. Cố Thành có thể cảm giác được, đây không phải vật lý bên trên trói buộc, mà là một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng. Hắn ngắn ngủi xóa đi con quái vật này hành động khái niệm. Táng Nguyên nhẹ nhàng vung lên, cuối cùng một cái uy hiếp cũng bị tiêu trừ. Cố Thành hướng đi tường rào lỗ hổng, bên trong binh sĩ khẩn trương giơ lên vũ khí, nhưng lại không dám thật khai hỏa. Cái kia nữ binh lại chủ động đi ra, cứ việc nàng hai chân rõ ràng đang phát run. Ta, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nàng âm thanh rất nhẹ, lại dị thường rõ ràng. Ta là Tô Biển Nhi, nguyên thứ 7 chữa bệnh đội dị năng bác sĩ. Chương 1243, Bình Minh Chi Thành, dị năng chi nhân chương 1243, Bình Minh Chi Thành, dị năng chi nhân Cố Thành chú ý đến nàng đầu ngón tay còn chưa hoàn toàn tiêu tán lục quang, chữa trị năng lực. Tô Biển Nhi gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì giống như quay người chạy về thương binh bên người, lý đội trưởng sắp không được, ta phải. Để ta xem một chút. Cố Thành đi đến tên kia phần bụng trọng thương binh sĩ bên cạnh. Vết thương nhìn thấy mà giật mình. Một đoạn ruột đã lộ ra ngoài, huyết dịch thẩm thấu đơn sơ băng vải. Tô Uyển Nhi lục quang chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu, vô pháp chữa trị nghiêm trọng như vậy thương tích. Nàng cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên đã kiệt lực. Cố Thành do dự một cái chớp mắt, sau đó đem Táng Nguyên mũi đao nhẹ nhàng điểm tại thương binh ngực. Đen kịt tinh ngân hơi sáng lên, một tia ngân mang chảy vào thương binh thể nội. Kinh người một màn phát sinh. Vết thương chỗ tổ chức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái sinh, đứt gãy mạch máu tự mình kết nối, lộ ra ngoài nội tạng bị vô hình lực lượng đẩy hồi tại chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, ngoại trừ trên quần áo vết máu, cơ hồ nhìn không ra nơi này từng có qua vết thương chí mạng.
Đây, điều đó không có khả năng.
Tô Uyển Nhi che miệng lại. Ta chữa trị dị năng đều làm không được loại trình độ này. Cố Thành Minh cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy Tá Nguyên có thể làm được, lại không nghĩ rằng hiệu quả kinh người như thế. Đao trên thân tinh ngân tựa hồ mờ đi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên bản độ sáng. Được cứu vớt, đám binh sĩ nhao nhao vây quanh, trong mắt hôn tạp kính sợ cùng sợ hãi. Vị yêu lý đội trưởng dãy rủa lấy đứng lên đến, hướng Cố Thành kính cái quân lễ. Thứ bảy đội tuần tra đội trưởng Lý Vệ Quốc, đại biểu toàn thể đội viên cảm tạ ngài ân cứu mạng. Cố Thành gật gật đầu, nơi này không an toàn, các ngươi chuẩn bị đi cái nào? Chúng ta nguyên bản nhiệm vụ là hộ tống Tô bác sĩ tiến về Thự Quang Thành, nơi đó là phương viên 300 km bên trong lớn nhất người sống sót cứ điểm. Lý Vệ Quốc cười khổ. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn 5 người, đạn dược cũng hao hết, ta có thể hộ tống các ngươi đoạn đường. Cố Thành nghe được chính mình nói xuất khẩu nói đều có chút kinh ngạc. Hắn vốn có thể một mình rời đi, nhưng một loại nào đó trực giác nói cho hắn biết, cái này gọi Tô Uyển Nhi nữ hài rất trọng yếu. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu, nàng con mắt ở dưới ánh tà dương bảy biện ra hổ phách một dạng sát thái, thật sao? Vậy thì tốt quá. Thự Quang Thành có hoàn thiện chữa bệnh công trình, ta dị năng ở nơi đó có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Cứ như vậy, một chi kỳ quái đội ngũ hợp thành. Năm tên vết thương chồng chất binh sĩ, một cái nắm giữ chữa trị dị năng nữ hải, cùng cầm trong tay thần bí cốt trắng trường đao Cố Thành. Bọn hắn rời đi căn cứ quân sự lúc, chiều tà đem tất cả người cái bóng kéo đến rất dài. Cố Thành đi ở trước nhất, Tá Nguyên meo nghiêng tại sau lưng, đen kịt tinh ngân trong bóng chiều như ẩn như hiện. Màn đêm buông xuống lúc, bọn hắn tại một chỗ đường cao tốc vứt bỏ phục vụ đứng tạm làm chỉnh đốn. Tô Uyển Nhi dùng có hạn chữa bệnh vật tư vì các đội viên xử lý vết thương nhẹ, Cố Thành tắc đứng tại nóc nhà cảnh giới. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Tô Uyển Nhi chẳng biết lúc nào leo lên, trong tay bưng lấy nửa bình nước khoáng. Cố Thành tiếp nhận thủy lại không uống, ta không cần quá ngủ nhiều ngủ. Đây là sự thật, từ khi thu hoạch được Tá Nguyên về sau, hắn thân thể tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, cảm giác mệt nhọc trở nên rất yếu ớt. Người cây đao kia, rất đặc biệt. Tô Uyển Nhi cẩn thận lựa chọn lấy từ ngữ. Ta có thể cảm giác được nó tản ra một loại nào đó ba động, cùng dị năng giả năng lượng tương tự, nhưng lại không giống nhau. Cố Thành quay đầu nhìn nàng, ngươi có thể cảm giác năng lượng ba động. Ân, đây là ta hạng thứ hai năng lực, mặc dù rất yếu ớt. Tô Uyển Nhi ngượng ngùng cười cười. Đại đa số chữa trị giả đều có trình độ nhất định năng lượng cảm giác, dạng này mới có thể tinh chuẩn trị liệu. Gió đêm thổi lất phất nàng tóc ngắn, Cố Thành chú ý đến cổ nàng bên trên treo một cái kỳ quái điếu truy, hình dạng giống như là nửa cái phá toái bánh răng. Đó là. Tô Uyển Nhi vô ý thức nắm chặt điếu truy, phụ thân ta lưu cho ta duy nhất vật phẩm. Hắn là đại hai biến chất lượng từ nhà vật lý học, nghe nói cái này điếu truy cùng hắn nghiên cứu có quan hệ. Nàng âm thanh thấp xuống. Bọn hắn đều nói hắn chết tại trong phòng thí nghiệm, nhưng ta không tin. Cố Thành đang muốn nói cái gì, Tá Nguyên đột nhiên phát ra rất nhỏ bù bù. Hắn lập tức cảnh giác mà đứng người lên, ngân mang tại trong mắt lưu chuyển. Thế nào? Tô Uyển Nhi khẩn trương hỏi. Có cái gì tiếp cận? Cố Thành nhảy xuống nóc nhà, đánh thức tất cả người, chuẩn bị rút lui. Hắn cảm giác so Tá Nguyên dự cảnh chậm nửa nhịp. Phục vụ đứng xung quanh rừng cây bên trong, mấy chục song đỏ tươi con mắt đang từ từ sáng lên. Không phải hóa gian sói, mà là nguy hiểm hơn đồ vật. Lý Vệ Quốc cùng các đội viên cấp tốc tập kết, lưng đợi lưng hình thành vòng phòng ngự. Tô Uyển Nhi bị bảo hộ ở giữa, nàng song thủ đã bắt đầu nổi lên lục quang, chuẩn bị tùy thời trị liệu thương binh. Là ảnh chu đàn. Một tên binh lính hoảng sợ hô. Cố Thành nhìn thấy những cái kia từ trong bóng tối hiện hiện sinh vật, cao cỡ nửa người, tám đầu chân như là sắc bén lưỡi dao, thân thể hoàn toàn do một loại nào đó vật chất màu đen cấu thành, phảng phất lập thể cái bóng. Bọn chúng di động lúc cơ hồ không có âm thanh, những nơi đi qua cỏ cây khô héo. Tầng thứ ba tinh anh loại. Cố Thành nắm chặt Tá Nguyên, cảm nhận được đao thân chuyển đến hưng phấn rung động. Lui ra phía sau, không cần nhìn thẳng bọn chúng con mắt. Ảnh Chu đang sợ nhất năng lực là tinh thần ô nhiễm, nhìn thẳng hắn mắt kép người sẽ ở mấy giây bên trong lâm vào điên cuồng. Cho dù là dị năng giả, cũng khó có thể hoàn toàn miễn dịch loại ảnh hưởng này. Đợt công kích thứ nhất tới đột nhiên, 6 cái ảnh Chu đồng thời từ khác nhau phương hướng đánh tới, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Cố Thành tại chỗ xoay tròn, Tá Nguyên vạch ra một đạo hoàn mỹ hình tròn khí nhọn hình lưỡi dao. Vòng đoạn, màu đen bạc quang hoàn khuyết tán ra, 6 cái ảnh Chu ở giữa không trung bị chém ngang lưng. Nhưng bị gì là, bọn chúng bị chặt đứt thân thể cũng không chết đi, mà là hóa thành hai đoàn càng nhỏ hơn hắc ảnh tiếp tục công kích. Vật lý công kích hiệu quả có hạn. Lý Vệ Quốc hô to, đồng thời dùng báng súng đập vỡ một cái đánh tới tiểu ảnh nện. Nhất định phải tìm tới hạch tâm. Cố Thành nheo mắt lại, ngân mang tại trong con mắt lưu chuyển. Tại hắn trong tầm mắt, mỗi cái ảnh chu thể nội đều có một cái yếu ớt điểm đỏ. Cái kia chính là hạch tâm. Tiềm hộ ta. Hắn ngắn gọn mà nói, sau đó chủ động phóng tới nện đàn. Tá Nguyên trong bóng đêm vạch ra lộng lấy quy tích, mỗi một đao đều tình chuẩn trúng đích một cái điểm đỏ. Bị đâm trúng hạch tâm ảnh chu phát ra chói tai gào thét, sau đó hóa thành khói đen tiêu tán. Nhưng ảnh chu số lượng quá nhiều, Cố Thành rất nhanh bị vây quanh. Một cái hình thể đặc biệt lớn ảnh chu đột nhiên từ lòng đất chui ra, sắc bén chân trước đâm thẳng hắn phía sau lưng. Cẩn thận. Tô Uyển Nhi tiếng thét chói tai vang lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào cái kia đánh lén ảnh chu trên thân. Cương đại dòng điện để nó trong nháy mắt thành than, hạch tâm trực tiếp khí hóa. Xem ra chúng ta tới đúng lúc. Một cái hùng hậu giọng nam từ đường cao tốc phương hướng chuyển đến. Cố Thành quay đầu nhìn lại, một chi trang bị tinh xảo tiểu đội đang nhanh chóng tiếp cận. Cầm đầu nam tử dáng người khôi ngô, tay phải còn quấn quanh lấy chưa tiêu tán dòng điện. Phía sau hắn đi theo 5-6 cái đồng dạng có dị năng ba động người. Chương 1244, phá hiểu tiểu đội, bộ đội tinh anh chương 1244,
phá hiểu tiểu đội, bộ đội tinh anh là phá hiểu tiểu đội. Lý Vệ Quốc ngạc nhiên hô, Thự Quang Thành tinh anh dị năng giả bộ đội, mới tới các dị năng giả cấp tốc gia nhập chiến đấu. Lôi điện, hỏa diễm, băng xương các loại năng lực ở trong trời đêm nở rộ, ảnh chu đàn rất nhanh bị tiêu diệt hầu như không còn. Sau khi chiến đấu kết thúc, nam tử Khôi Ngô hướng đi Cố Thành, đưa tay phải ra, Lôi Liệt, phá hiểu tiểu đội trưởng. Xem ra ngươi chính là cái kia một đao chém giết hóa rắn đàn sói cao thủ thần bí. Cố Thành không có nắm tay, chỉ là nhẹ gật đầu, Cố Thành. Lôi Liệt không lấy vì ngang ngược, thu tay lại cười nói, Lý đội trưởng phát tín hiệu cầu cứu, chúng ta vừa lúc ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ đến có người so với chúng ta động tác còn nhanh. Hắn ánh mắt rơi vào Tá Nguyên bên trên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cây đao này, không đơn giản a. Tô Huyền Nhi đi tới, hướng Lôi Liệt gật đầu thăm hỏi, Lôi đội trưởng, chúng ta đang định tiến về Thự Quang Thành. Vậy liền cùng đi a. Lôi Liệt sảng khoái nói, có chúng ta ở đây, trên đường sẽ an toàn hơn. Cố Thành không có phản đối. Chi này dị năng giả tiểu đội xuất hiện xác thực giảm bớt hắn gánh vác, với lại hắn đối với cái gọi là Thự Quang Thành sinh ra hứng thú. Nơi đó có lẽ có liên quan tới Tá Nguyên cùng hắn bản thân biến hóa manh mối. Đội ngũ một lần nữa xuất phát lúc, Cố Thành đi tại cuối cùng. Hắn chú ý đến Lôi Liệt thỉnh thoảng quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cùng tiểu đội bên trong một cái đeo kính trẻ tuổi nam tử vẫn luôn ở đây dùng một loại nào đó dụng cụ vụng trộm quét hình Tá Nguyên. Ban đêm còn rất dài, mà phía trước con đường lấp đầy không biết. Tá Nguyên tại Cố Thành trong tay hơi rung động, phản phất tại biểu thị cái gì. Đem kỵ tinh ngân lóe ra, như là xa xôi tinh thần quăng tới ánh mắt, băng lánh mà thâm thúy. Trước tờ mở sáng không khí mang theo thấu xương hàn ý, Cố Thành đứng tại đường cao tốc đứt gãy hàng rào một bên, nhìn chăm chú nơi xa dần dần hiện lộ hình dáng thành thị ấm ảnh. Thự Quang Thành, nhân loại văn minh cuối cùng pháo đài một trong, đang chìm ngủ ở sương sớm bên trong. Lại có 3 giờ liền có thể đến. Lôi Liệt đi đến Cố Thành bên cạnh, đưa qua một khối lương khô. Nếm thử. Mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng có thể bổ sung năng lượng. Cố Thành tiếp nhận bánh bích quy nhưng không có lập tức dùng ăn. Từ khi thu hoạch được Tá Nguyên về sau, hắn đối với đồ ăn nhu cầu tựa hồ cũng giảm bớt. Đao trên thân đen kịt tinh ngân tại nắng sớm bên trong lộ ra mở đi chút, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Người dị năng rất đặc biệt. Lôi Liệt cắn mình bánh bích quy, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Cây đao kia là đại thai biến sau thu hoạch được. Cố Thành ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Tá Nguyên đao sống lưng, xem như thế đi. Lôi Liệt thức thời không có tiếp tục truy vấn, ngược lại chỉ hướng nơi xa thành thị, Thự Quang Thành có 15 vạn người sống sót, tường thành có thể chống cự tầng thứ tư phía dưới tất cả biến dị thể. Thành chủ Triệu Thiên Hùng là A cấp đỉnh phong cường hóa hệ dị năng giả, thủ hạ có bao quát phá hiểu ở bên trong 3 chi tinh anh tiểu đội. Cố Thành chú ý đến Lôi Liệt ngâng lên thành chủ lúc ngữ khí biến hóa vi diệu, các ngươi không phải lệ thuộc trực tiếp thành chủ bộ đội. Trên danh nghĩa là. Lôi Liệt đốn núi bay. Trên thực tế chúng ta chỉ nghe mệnh tại viện nghiên cứu. Triệu thành chủ chủ yếu phụ trách thành phòng cùng tài nguyên phân phối, dị năng giả quản lý tắc từ viện nghiên cứu phụ trách. Tô Huyền Nhi chẳng biết lúc nào cũng tỉnh lại, nàng bọc lấy một kiện quá lớn quân trang áo khoác đi tới, viện nghiên cứu. Là bác sĩ Lâm tại cái kia cơ cấu sao? Lôi Liệt nhãn tỉnh sáng lên, ngươi biết bác sĩ Lâm? Chỉ là nghe nói qua. Tô Huyền Nhi lắc đầu. Phụ thân ta đã từng cùng hắn cộng sự qua, tại đại hai bên trước. Cố Thành chú ý đến Tô Huyền Nhi nói lời này, lúc ngón tay không tự giác mà vớt ve cái kia bánh răng điều truy. Hắn đang muốn hỏi thăm càng nhiều, Tá Nguyên đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ bù bù. Có biến. Cố Thành bỗng nhiên quay người, ngân mang tại trong mắt lưu chuyển. Dưới đường cao tốc phương lòng chảo sông bên trong, một đoàn hắc ảnh đang nhúc đích. Đây không phải là biến dị thể, mà là một cái máu me khắp người người. Cứu, cứu mạng. Yếu ớt tiếng kêu cứu theo gió bay tới. Lôi Liệt lập tức làm thủ thế, tiểu đội bên trong 2 tên thành viên cấp tốc xuống đến lòng chảo sông. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn mang lên một người mặc Thự Quang Thành chế phục trẻ tuổi nam tử. Hắn phần bụng có một đạo đáng sợ vết thương, máu tươi đã thẩm thấu nửa người. Là đội trinh sát chế phục. Lôi Liệt nhíu mày. Làm sao lại một người xuất hiện ở đây? Tô Huyền Nhi đã quỳ gối thương binh bên cạnh, song thủ nổi lên nhu hòa lục quang, bị thương rất nặng, nhưng còn có thể cứu. Ngay tại nàng chữa trị năng lượng tiếp xúc đến thương binh vết thương trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia thương binh đột nhiên mở to hai mắt, con ngươi co lại thành một đầu dây nhỏ. Hắn miệng lấy không có khả năng góc độ vỡ ra, lộ ra miệng đầy dạng kim răng, trực tiếp hướng Tô Huyền Nhi cổ tắt tới. Cẩn thận! Cố Thành phản ứng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Tá Nguyên trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nhưng có người nhanh hơn hắn, Lôi Liệt tay phải bắn ra chói mắt địa băng, một chưởng đập vào quái vật kia trên trán. Cương đại dòng điện để quái vật toàn thân co rút, nhưng nó vẫn gắt gao bắt lấy Tô Huyền Nhi cổ tay. Mô phỏng hình giả. Là mô phỏng hình giả. Tiểu đội bên trong đeo kính thành viên hô to. Tầng thứ 5 tinh anh loại, có thể hoàn mỹ mô phỏng nhân loại hình thái. Cố Thành Tá Nguyên cuối cùng rơi xuống, lưỡi đao xẹt qua quái vật cánh tay. Cùng lúc trước khác biệt, lần này lưỡi đao gặp tính thực chất lực cản, chỉ chém vào một nửa liền kẹp lại. Quái vật phát ra chói tai thét lên, vết thương chỗ phun ra màu đen chất nhầy. Tô Huyền Nhi tránh thoát chói buộc lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, nó đang hấp thu tà dị năng. Lôi Liệt gia tăng dòng điện chuyển vận, tất cả người lui lại. Thứ này đối với dị năng công kích có kháng tính. Cố Thành cảm thấy Tá Nguyên trong tay rung động, đen kịt tinh ngân đột nhiên sáng rõ. Hắn thuận theo đao thân truyền đến lực đạo đống nhiên kéo một phát, lưỡi đao cuối cùng hoàn toàn chặt đứt quái vật cánh tay. Khiến người dùng mình là, tay cổ sau khi hạ xuống lại còn đang ngọ ngoại, cấp tốc sinh trưởng bước phát triển mới tổ chức. Vật lý công kích vô hiệu, dị năng công kích bị hấp thu. Cố Thành cấp tốc phân tích tình thế. Tô Huyền Nhi, ngươi mới vừa nói nó đang hấp thu người dị năng. Tô Huyền Nhi gật gật đầu, tựa như đang ăn uống đồng dạng. Một cái lớn mật ý nghĩ hiện lên Cố Thành não hải. Hắn phóng tới cái kia đang tại nhanh chóng tái sinh mô phỏng hình giả, tá nguyên giờ cao quá mức. Cố Thành, đừng có dùng dị năng. Lôi Liệt cảnh cáo nói. Cố Thành không để ý đến. Tại lưỡi đao sắp tiếp xúc quái vật ngay mắt, hắn lịch chuyển tá nguyên dòng năng lượng hướng. Không phải phóng thích, mà là hấp thu. Thôn tính. Đen kịt tinh ngân như cùng sống vật lúc đích, hình thành mini vòng xoáy. Mô phỏng hình giả phát ra trước đó chưa từng có hết thảm, toàn thân kịch liệt run rẩy. Nó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, phản phất bị lực lượng nào đó từ nội bộ tranh thủ. 3 giây đồng hồ về sau, trên mặt đất chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng cho tàn. Tất cả người đều bị một màn này khiếp sợ, bao quát Cố Thành mình. Tá nguyên tinh ngân so trước đó sáng rất nhiều, đao thân thậm chí vi vi phát nhiệt. Ngươi là làm sao làm được? Lôi Liệt khó có thể tin hỏi. Chương 1245, nghìn cân treo sợi tóc, không gian khiêu dược. Chương 1245, nghìn cân treo sợi tóc, không gian khiêu dược. Cố Thành không trả lời ngay. Hắn cảm nhận được tá nguyên truyền đến tân tin tức. Mô phỏng hình giả năng lượng cấu thành, nhược điểm phân bố, thậm chí bộ phận mảnh vỡ ký ức. Loại quái vật này không phải tự nhiên tiến hóa sản vật, mà là bị chế ra đi ra. Sau lưng nó có nhân loại tư duy hình thức. Cố Thành thấp giọng nói, đây không phải phổ thông biến dị thể, là trải qua định hướng cải tạo vũ khí sinh vật. Tiểu đội thành viên hai mặt nhìn nhau. Đeo kính người trẻ tuổi, Cố Thành nhớ kỹ hắn gọi Trần Minh, đẩy một cái đeo mắt, điều đó không có khả năng. Tầng thứ 5 biến dị thể mặc dù thông minh, nhưng tuyệt không có khả năng có nhân loại cấp bậc tư duy. Trừ phi, Tô Huyền Nhi đột nhiên mở miệng, có người đang trợ giúp bọn chúng tiến hóa. Một trận trầm mặc về sau, Lôi Liệt phá vỡ ngưng trọng bầu không khí, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh trở về Thự Quang Thành báo cáo tình huống này. Mô phỏng hình giả xuất hiện mang ý nghĩa biến dị thể tốc độ tiến hóa viễn siêu mong muốn. Đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn xuất phát, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Cố Thành chú ý đến Lôi Liệt cùng Trần Minh tấp nập trao đổi ánh mắt, mà đội viên khác lại có ý vô ý cùng hắn cùng Tô Huyền Nhi giữ một khoảng cách. Chỉ có Tô Huyền Nhi vẫn như cũ theo sát tại Cố Thành bên người, thỉnh thoảng liếc trộm trong tay hắn tá nguyên. Cây bao kia mới vừa rồi là đang hấp thu năng lượng đúng không? Nàng nhỏ giọng hỏi. Cố Thành khẽ gật đầu, không chỉ là hấp thu, còn tại phân tích. Tựa như ta năng lực nhận biết, nhưng càng xâm nhập thêm. Tô Huyền Nhi như có điều suy nghĩ. Phụ thân ta lý luận bên trong đề cập tới năng lượng cộng hưởng nguyên lý, nói bất kỳ dị năng trên bản chất đều là đối với một loại nào đó chiều cao năng lượng khác biệt ứng dụng phương thức. Nàng nói bị một trận gấp rút tiếng cảnh báo đánh gãy. Trần Minh trong tay máy dò xét đột nhiên sáng lên đèn đỏ, phát ra chói tai phong minh. Lượng lớn năng lượng phản ứng. Phương hướng tây bắc, khoảng cách 2 cây số, tốc độ cực nhanh. Trần Minh âm thanh cũng thay đổi điều. Vâng, là mô phỏng hình giả đàn. Chỉ ít 20 con. Lôi Liệt sắc mặt đại biến, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhất định phải tại bọn chúng hình thành vòng vây tới trước cảnh giới tháp. Đội ngũ bắt đầu phi nước đại. Lý Vệ Quốc cùng mấy tên binh sĩ phụ trách đoàn hậu, mặc dù bọn hắn vũ khí bình thường đối với mô phỏng hình giả cơ hồ vô hiệu. Cố Thành lôi kéo Tô Huyền Nhi chạy ở đội ngũ ở giữa, tá nguyên thời khắc chuẩn bị ra khỏi vỏ. Bọn chúng làm sao lại tập thể hành động? Tô Huyền Nhi thở hồng hộc hỏi. Biến dị thể không phải bình thường đơn độc săn thú sao? Trừ phi có cao cấp hơn tồn tại chỉ huy bọn chúng. Cố Thành trả lời, đồng thời cảm giác tá nguyên chuyển đến yếu ớt dự cảnh. Có người đang giám thị chúng ta. Khoảng cách Thự Quang Thành còn có 5 km lúc, bết bắt nhất tình huống phát sinh. 3 cái mô phỏng hình giả từ cánh bọc đánh tới, cắt đứt con đường phía trước. Bọn chúng đã lại không ngụy trang thành nhân loại, mà là thể hiện ra hoàn toàn hình thái. Những sinh vật này thân hình cao lớn mà uy mãnh, chừng cao hơn 2 mét, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nó tứ chi dị thường con cao, phản phất là vì thích ứng cao tốc chạy cùng nhanh nhẹn động tác mà tiến hóa đi ra. Nó ra bày biện ra một loại kỳ lạ cảm nhận, tựa như lưu động chất lỏng màu đen, cho người ta một loại quỷ dị mà thần bí cảm giác. Những sinh vật này bộ mặt đặc thù làm người khác chú ý nhất, nó không có rõ ràng con mắt, cái mũi hoặc lỗ tai, chỉ có một tấm to lớn mà giữ tận miệng, hiện đầy bén nhọn răng nhọn. Tấm này miệng rộng chiếm cứ toàn bộ bộ mặt đại bộ phận không gian, nhìn lên đến kinh khủng dị thường, phản phất có thể tùy tiện xé rách bất kỳ con mồi. Chiến đấu đội hình. Lôi Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, hắn song thủ đột nhiên bắn ra lóa mắt điện quang, phản phất là lôi thần hàng lâm nhân gian. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, Lôi Liệt tựa như tia chớp phóng tới 2 cái mô phỏng hình giả, hắn mỗi một lần công kích đều mang lôi đỉnh vạn quân chi lực, để cái kia 2 cái mô phỏng hình giả căn bản là không có cách cẩn thận. Cùng lúc đó, còn lại các đội viên cũng cấp tốc triển khai hành động, bọn hắn ăn ý phối hợp với cùng một chỗ đối phó cái thứ 3 mô phỏng hình giả. Cố Thành đem Tô Huyền Nhi chăm chú mà bảo hộ ở sau lưng, trong tay tá nguyên nằm ngang ở trước ngực, tản mát ra làm cho người sợ hãi hàng quang. Cố Thành, đông nam phương hướng. Đúng lúc này, Tô Huyền Nhi đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Cố Thành nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy con thứ 4 mô phỏng hình giả chẳng biết lúc nào vậy mà lặng lẽ vây quanh bọn hắn phía cạnh, đang lấy kinh người tốc độ như là một viên như đạn pháo bổ nhào tới. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Cố Thành thậm chí cũng không kịp vung đao ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mô phỏng hình giả như là một viên như đạn pháo trực tiếp hướng mình xông tới tới. Nhưng mà, ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thành trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ điên cuồng suy nghĩ. Ý nghĩ này tựa như là một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, trong nháy mắt chiếu sáng hắn tư duy. Hắn cầm thật chặt tá nguyên, cảm thụ được trong thân đao lưu động năng lượng cường đại, phản phất đó là hắn sinh mệnh nguồn suối. Sau đó, hắn không chút do dự bước về phía trước một bước này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô tận quyết tâm cùng dũng khí. Ngay tại hắn bước ra một bước này trong nháy mắt, không gian giống như là bị xé nứt đồng dạng, phát ra một trận rất nhỏ vặn vẹo âm thanh. Ngay sau đó, Cố Thành thân thể cũng theo cỗ này vặn vẹo lực lượng cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lần nữa đứng vững lúc, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã xuất hiện ở mô phỏng hình giả sau lưng 10m chỗ. Mà cái kia nguyên bản hung manh vô cùng quái vật, giờ phút này lại giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, duy trì đánh ra trước tư thế đứng thẳng bất động tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Sau một khắc, cái kia mô phỏng hình giả thân thể đột nhiên từ ở giữa chỉnh tề đất nứt mở, tựa như là bị một thanh vô hình cự phủ bổ ra đồng dạng. Hai nửa thân thể chậm rãi ngã xuống, máu tươi cùng nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Không gian kêu rượt. Đang cùng cái khác mô phỏng hình giả kịch chiến lôi liệt vừa lúc tranh thủ thoáng nhìn một màn này, hắn con mắt chừng đến cơ hồ muốn rơi ra đến, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Cố Thành mình cũng bị một màn này chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình lại có thể tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới thi triển ra dạng này năng lực. Hắn chỉ là bản năng muốn di động đến vị trí kia mà Táng Nguyên tựa hồ cảm nhận được hắn ý chí, vậy mà thật giúp hắn thực hiện cái này nhìn như không có khả năng nguyện vọng. Bất quá, loại năng lực này hiển nhiên tiêu hao rất lớn, Cố Thành chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê giống như thủy triều sông lên đầu, hắn hai chân mềm nhũn, kém chút liền trực tiếp té ngã trên đất. Cố Thành, cẩn thận. Tô Uyển Nhi tiếng thét chói tai như là vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, lần nữa tại phía này lấp đầy nguy cơ chiến trường bên trên vang lên. Cố Thành trong lòng siết chặt, hắn ánh mắt như chim ưng cấp tốc liếc nhìn một phía, chỉ thấy lại một cái mô phỏng hình giả như quỷ mị đột phá phòng tuyến, dương nhanh múa vuốt lao thẳng tới hắn mà đến. Hắn nhịp tim cấp tốc tăng tốc, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng không có thất kinh. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, miễn cưỡng giơ lên trong tay Táng Nguyên, nhưng mà hắn tâm lý rất rõ ràng, đây đã tới đã không kịp. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, một đạo màu lục thân ảnh như gió lốc chạy nhanh đến. La Tô Uyển Nhi. Chương 1246, may mắn còn sống sót doanh địa, đẳng cấp huy chương. Chương 1246, may mắn còn sống sót doanh địa, đẳng cấp huy chương. Nàng song thủ lóng lánh lóa mắt lục quang, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là, Tô Uyển Nhi cũng không có giống thường ngày như thế dùng chữa trị năng lượng đến trị liệu Cố Thành thương thế, mà là đem cái kia cường đại chữa trị năng lượng như đạn áo, trực tiếp đánh vào mô phỏng hình giả thể nội. Quái vật phát ra một trận thê lương gào thét, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Nó thân thể bỗng nhiên co quắp một chút, nguyên bản tấn mãnh động tác đột nhiên trở nên chậm chạp lên, tựa như là bị một cô vô hình lực lượng kéo lại đồng dạng. Cố Thành thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hắn đương nhiên minh bạch đây là Tô Uyển Nhi chữa trị năng lượng đang có tác dụng. Đối với cái này mô phỏng hình giả đến nói, Tô Uyển Nhi chữa trị năng lượng liền như là chí mạng độc, để nó thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Hắn không dám có chút do dự, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong tay Táng Nguyên bỗng nhiên bùng lên, mang theo lăng lệ khí thế, tựa như tia chớp chém về phía quái vật cái cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, quái vật đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, màu đen huyết dịch văng khắp nơi mà ra. Chữa trị dị năng có thể ức chế bọn chúng hoạt tính. Tô Uyển Nhi âm thanh trên chiến trường quanh quẩn, mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà, Cố Thành chú ý đến, Tô Uyển Nhi sắc mặt bởi vì vừa rồi cái kia cường đại năng lượng chuyển vận mà trở nên dị thường tái nhợt, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Hiển nhiên, dạng này công kích đối với nàng mà nói cũng là một loại to lớn tiêu hao, nhưng hiệu quả rất ngắn. Lôi Liệt nghe được phát hiện này, lập tức điều chỉnh chiến thuật, tất cả người có chữa trị dị năng tập trung quấy nhiễu, những người khác nhân cơ hội công kích yếu hại. Thế cục chiến đấu bắt đầu thay đổi. Mặc dù mô phỏng hình giả số lượng chiếm ưu, nhưng tại chiến thuật mới bên dưới dần dần bị tiêu diệt. Cuối cùng một cái mô phỏng hình giả thấy tình thế không ổn, vậy mà quay người chạy trốn. Loại hành vi này tại biến dị trong cơ thể cực kỳ hiếm thấy. Đừng để nó chạy. Lôi Liệt ra lệnh. Nó có thể sẽ dẫn tới càng nhiều đồng loại. Cố Thành hít sâu một hơi, tập trung tinh thần tại Táng Nguyên. Đao trên thân tinh ngân lần nữa sáng lên, hắn cảm thấy một loại nào đó khóa chặt cảm giác. Đoạn không. Một đạo màu đen bạc khí nhọn hình lưới dao cách đao bay ra, tinh chuẩn trúng đích ngoài trăm thước chạy trốn mô phỏng hình giả. Quái vật thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền được một phân thành hai. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, đội ngũ thương vong thảm trọng. Lý Vệ Quốc hai tên đội viên hy sinh, Lôi Liệt tiểu đội cũng có hai người trọng thương. Tô Uyển Nhi lập tức đầu nhập công việc cứu trị, nhưng nàng dị năng đã sắp khô kiệt. Chúng ta nhất định phải lập tức liên hệ Thự Quang Thành. Lôi Liệt lấy ra một cái mini bộ đàm. Nơi này là Phá Hiểu tiểu đội, tao ngộ mô phỏng hình giả đang tập kích, thỉnh cầu khẩn cấp trợ giúp, tọa độ, bộ đàm cái kia đầu chuyển đến mơ hồ đáp lại. Nhưng Cố Thành bén nhạy bắt được một cái từ, Tân Kỷ Nguyên. Lôi Liệt biểu lộ rõ ràng cứng ngắc lại một cái trước mắt, sau đó cấp tốc kết thúc cuộc nói chuyện. Trợ giúp nửa giờ sau đến. Hắn hướng mọi người tuyên bố, lại tận lực tránh đi Cố Thành ánh mắt. Cố Thành bất động thanh sắc đi đến một bên, làm bộ kiểm tra Táng Nguyên, thực tế bệnh thái lắng nghe. Lôi Liệt cùng Trần Minh đi đến nơi xa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng Táng Nguyên tăng cường Cố Thành năng lực nhận biết, khiến cho hắn có thể lờ mờ nghe được đoạn ngắn. Tân Kỷ Nguyên vật thí nghiệm làm sao lại chạy đến? Triệu Thành chủ biết không? Bác sĩ Lâm nhất định phải lập tức. Những này vụn vặt tin tức đã đầy đủ để Cố Thành xác định một sự kiện, mô phỏng hình giả cùng Thự Quang Thành bên trong một cái tổ chức nào đó có quan hệ, mà Lôi Liệt đám người biết chuyện không báo. Tô Uyển Nhi mệt mỏi đi tới, đánh gãy Cố Thành suy nghĩ, thương binh tạm thời ổn định, nhưng cần chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị. Kiên trì một hồi nữa. Cố Thành thu hồi Táng Nguyên. Đến Thự Quang Thành về sau, không được lộ ra ngươi có thể ức chế mô phỏng hình giả hoạt tính năng lực. Tô Uyển Nhi nghi ngờ nhìn hắn, vì cái gì? Khả năng này lại trợ giúp nhiều người hơn. Bởi vì, Cố Thành cân nhắc dùng từ, có người khả năng không hy vọng bí mật này bị phơi bày ra. Nơi xa, cứu viện đội xe Dương Trần đã có thể thấy được. Cố Thành nắm chặt Táng Nguyên, cảm thụ được đao thân chuyển đến cảnh cáo tính nhịp đập. Thự Quang Thành vượt qua xa mặt ngoài nhìn lên đến như vậy an toàn, mà hắn cùng Tô Uyển Nhi đang từng bước một hướng đi trung tâm phong bạo. Đen kịt tinh ngân lóe ra, như là cười lạnh. Thự quang thành cương thiết tường thành tại giữa trưa ánh nắng bên dưới hiện ra lênh quang, cao tới 20m tường thành bên trên hiện đầy tự động phòng ngự tháp pháo cùng dị năng gia cố vết tích. Cố Thành nheo mắt lại, ngân mang tại trong con mắt lưu chuyển. Hắn có thể nhìn thấy tường thành bên trên những cái kia rất nhỏ năng lượng đường vân, cùng Táng Nguyên đao trên thân tinh ngân có một loại nào đó kỳ diệu tương tự tính. Hùng vĩ a. Lôi Liệt đi đến Cố Thành bên cạnh, trong giọng nói mang theo tự hào. Phía Đông Đại Lục kiên cố nhất người sống sót thành thị một trong, tường thành có thể chống cự tầng thứ 5 biến dị thể liên tục công kích. Cố Thành không có trả lời, hắn lực chú ý bị tường thành bên ngoài kéo dài mấy cây số xóm nghèo hấp dẫn. Đơn sơ lều vải cùng phế liệu dựng tốt lều lít nha lít nhít mà nhét chung một chỗ, vô số xanh sao vàng bọt người bình thường đang tại cảnh giới binh sĩ giám thị bên dưới xếp hàng chờ đợi vào thành cho phép. Những cái kia là nạn dân. Lôi Liệt biểu lộ ảm đạm xuống. Mỗi ngày đều có tân người sống sót từ hoang dã bên trong trở đến, nhưng nội thành không gian có hạn, chỉ có nhân viên kỹ thuật, cường tráng lao lực hoặc là có đặc thù quan hệ người mới có thể thu hoạch được vĩnh cửu quyền tạm trú. Tô Uyển Nhi đứng tại Cố Thành một bên khác, ngón tay không tự giác mà vớt ve trước ngực bánh răng điếu truy. Phụ thân ta từng nói, tận thế đáng sợ nhất không phải quái vật, mà là nhân loại mình xây lên tường cao. Lôi Liệt tiểu đội mang theo bọn hắn vòng qua trụ thành môn, thông qua một chỗ ẩn nấp quân sự thông đạo tiến vào nội thành. Xuyên qua nặng nghề hợp kim miệng cống về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉnh tề khu phố, hoàn hảo kiến trúc, thậm chí còn có linh tinh hàng cây bên đường. Cùng thành bên ngoài rách nát so sánh, nơi này đơn giản giống như là một cái thế giới khác. Hoan nên đi vào nội thành. Lôi Liệt triển khai hai tay. Dị năng giả, nhà khoa học, cao cấp quan viên cùng bọn hắn ra thuộc khu cư trú. Ngoại thành là dân chúng bình thường cùng đê cấp nhân viên công tác trụ sở, về phần thành bên ngoài những cái kia, xem như lâm thời an trí khu. Cố Thành chú ý đến trên đường phố người đi đường phần lớn quần áo sạch sẽ, sắc mặt đỏ hồng, cùng thành bên ngoài nạn dân hình thành so sánh rõ ràng. Càng làm người khác chú ý là, cơ hồ mỗi người đều đeo một loại nào đó màu bạc huy chương, hình dạng giống như là dương cánh phi điểu. Bình minh huy chương, nội thành thân phận phân biệt hệ thống. Lôi Liệt chỉ trước ngực mình màu vàng huy chương. Màu sắc đại biểu đẳng cấp, màu vàng là A cấp dị năng giả. Màu bạc là B cấp trở xuống dị năng giả hoặc nặng muốn người viên, màu đồng là cư dân bình thường, không có huy chương người chỉ có thể ở đặc biệt khu vực hoạt động. Tô Uyển Nhi khẩn trương nhìn về phía Lôi Liệt, vậy chúng ta, đừng lo lắng, các ngươi cũng tìm được lâm thời huy chương. Lôi Liệt an ủi, đặc biệt là ngươi, Tô tiểu thư, ngươi chữa trị dị năng tại nội thành sẽ rất được hoan nghênh. Cố Thành ngón tay nhẹ nhàng đánh Táng Nguyên trôi đao, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chương 1247, ẩn dấu thực lực, lẫn nhau thăm dò. Chương 1247, ẩn dấu thực lực, lẫn nhau thăm dò. Tòa này thành thị mặt ngoài ngay ngắn trật tự, nhưng hắn có thể cảm giác được một loại nào đó kiềm chế bầu không khí, tựa như trước bao táp yên tĩnh. Bọn hắn chạm thứ nhất là dị năng chố ghi danh, một tòa thuần bạch sắc hình vuông kiến trúc. Đứng ở cửa hai tên võ trang đầy đủ cảnh vệ, trước ngực đều đeo màu vàng huy chương. Tất cả tân vào thành dị năng giả nhất định phải đăng ký năng lực cùng đẳng cấp. Lôi Liệt giải thích nói, đây là vì hợp lý phân phối tài nguyên cùng nhiệm vụ. Đăng ký quá trình ra ngoài ý định đơn giản. Cố Thành chỉ báo ra vũ khí cường hóa cái này năng lực thông thường, che giấu Táng Nguyên cùng mình chân thật lực lượng. Phân khảo thí, hắn cố ý khống chế sức mạnh, chỉ thể hiện ra C cấp khoảng thực lực. Tô Uyển Nhi tắc được đưa tới trong một phòng khác tiến hành kỹ càng kiểm tra. Khi nàng đi ra lúc, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trước ngực nhiều một cái màu bạc huy chương. Bọn hắn rút ba quần máu. Nàng nhỏ giọng đối với Cố Thành nói, nói là thông lệ kiểm tra, nhưng này cái bác sĩ nhìn ta ánh mắt rất kỳ quái. Cố Thành đang muốn đáp lại, chỗ ghi danh đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một đội toàn bộ màu đen chế phục binh sĩ chỉnh tề xếp hàng mà vào. Cầm đầu là một tên trung niên nam tử, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, màu vàng huy chương tại trước ngực hắn chiếu lấp lánh. Triệu Thanh chủ. Lôi Liệt lập tức đứng nghiêm hành lễ. Cố Thành cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Đây chính là Thự Quang Thành thống trị giả Triệu Thiên Hùng. Hắn nhìn lên đến 50 tuổi khoảng chừng, nhưng nhịp bước vững vàng như người trẻ tuổi, mỗi một bước đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Càng làm Cố Thành cảnh rất là, Triệu Thiên Hùng toàn thân còn bao quanh một loại khó mà phát giác năng lượng trận, cùng Táng Nguyên phát hiện mô phỏng hình giả năng lượng có vi diệu tương tự. Lôi đội trưởng, vất vả. Triệu Thiên Hùng âm thanh trầm thấp hữu lực. Nghe nói các ngươi tao ngộ mô phỏng hình giả đàn. Phải, thành chủ. Lôi Liệt giản yếu báo cáo tình huống, tận lực tóm tắt Tô Uyển Nhi có thể ức chế mô phỏng hình giả chi tiết. May mắn mà có vị này Cố Thành tiên sinh, chúng ta mới có thể thoát hiểm. Triệu Thiên Hùng sắc bén ánh mắt chuyển hướng Cố Thành, trong tay hắn Táng Nguyên bên trên dừng lại mấy giây, C cấp vũ khí cường hóa. Có thể đối phó mô phỏng hình giả cũng không chỉ trình độ này. Cố Thành mặt không đổi sắc, vận khí tốt, tìm được bọn chúng được điểm. Có đúng không? Triệu Thiên Hùng đột nhiên đưa tay chụp vào Táng Nguyên. Để ta xem một chút thanh này, hắn động tác nhanh như thiểm điện, nhưng Cố Thành càng nhanh. Táng Nguyên vi vi một bên, lưới đao vừa vặn sát qua Triệu Thiên Hùng cổ tay. Một đạo nhỏ bé vết máu xuất hiện, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hắc y đám binh sĩ cùng nhau giơ lên vũ khí, Lôi Liệt sắc mặt đại biến, mà Tô Uyển Nhi tắc khẩn trương bắt lấy Cố Thành góc áo. Triệu Thiên Hùng lại cười, tốc độ phản ứng không tệ. Hắn lắc lắc cổ tay. Cây đao này có danh tự sao? Táng Nguyên. Cố Thành bình tĩnh trả lời. Triệu Thiên Hùng con ngươi nhỏ không thể thấy mà co rút lại một chút, tên rất hay. Hy vọng nó trong thành có thể an phận chút. Nói xong, hắn quay người rời đi, hắc y vệ đội theo sát phía sau. Chờ bọn hắn đi xa, Lôi Liệt mới thở dài ra một hơi, ngươi điên rồi sao? Dám đối với thành chủ sáng đao. Là hắn động thủ trước. Cố Thành thu hồi Táng Nguyên, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Triệu Thiên Hùng khép lại tốc độ viễn siêu thường nhân, với lại cái loại năng lượng này ba động, được rồi, an bài trước các ngươi ở lại a. Lôi Liệt lắc đầu.
ngày mai Tô tiểu thư cần phải đi viện nghiên cứu báo đến, bác sĩ Lâm đối với hệ chữa trị dị năng giả cảm thấy rất hứng thú. Rời đi chỗ ghi danh về sau, bọn hắn được đưa tới một tòa lầu trọ. Lôi Liệt phân phối cho bọn hắn liền nhau hai cái gian phòng, cũng cáo chi buổi tối không cần tùy ý đi lại, nội thành thực hành cấm đi lại ban đêm. Đóng cửa lại, Cố Thành lập tức kiểm tra cả phòng. Không ngoài sở liệu, hắn tại đèn ngủ cùng phòng tắm tính sau phát hiện mini giám sát thiết bị. Hắn làm bộ vô ý mà dùng Táng Nguyên xẹt qua những này trang bị, đao trên thân tinh ngân lóe lên một cái, tất cả giám sát tín hiệu lập tức gián đoạn. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng gõ hắn cửa phòng. "Ta gian phòng có máy nghe trộm." Nàng vừa vào cửa liền thấp giọng nói, "Ta cảm thấy nơi này không thích hợp, Lôi đội trưởng bọn hắn." Cố Thành làm cái im lặng thủ thế, dùng Táng Nguyên trong không khí vẽ một vòng tròn. Màu đen bạc vầng sáng khuyết tán ra, hình thành một cái vô hình cách âm bình chướng. Hiện tại có thể nói, Táng Nguyên có thể che đậy nghe lén. Tô Uyển Nhi kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó vội vàng nói, "Đang nghiên cứu viện rút máu lúc, ta nghe lén đến hai cái bác sĩ nói chuyện. Bọn hắn nói tân kỷ nguyên vật thí nghiệm lại không kiểm soát, còn nâng lên phụ thân ta danh tự, nói hắn tổ hợp gen là chữa trị dị năng mấu chốt." Cố Thành cau mày, "Ngươi phụ thân khả năng còn sống?" "Ta cũng nghĩ như vậy." Tô Uyển Nhi kích động bắt lấy Cố Thành cánh tay, sau đó lại không tốt ý tứ buông ra. "Nhưng là, nếu như hắn còn sống, vì cái gì nhiều năm như vậy không tìm đến ta? Trừ phi, hắn bị nhốt." Cố Thành suy tư phút chốc, "Chúng ta cần càng nhiều tin tức. Đêm nay ta phải đi dò xét viện nghiên cứu cùng thành chủ phủ, ngươi lưu tại nơi này quá nguy hiểm." Tô Uyển Nhi phản đối, "Nội thành khắp nơi đều là giám sát cùng dị năng giả cảnh vệ, Tá Nguyên có thể giúp ta tránh đi đại bộ phận dò xét." Cố Thành chỉ đao trên thân tinh ngân, "Với lại, ta hoài nghi Triệu Thiên Hùng cùng Tân Kỷ Nguyên tổ chức có liên quan, thậm chí khả năng khống chế mô phỏng hình giả." Màn đêm buông xuống về sau, Cố Thành đợi đến Tô Uyển Nhi trở lại mình gian phòng, liền lặng lẽ hành động. Tá Nguyên trong bóng đêm hiện ra vi quang, tinh ngân chỉ dẫn lấy hắn tránh đi đội tuần tra cùng giám sát điểm mù. Thự Quang thành nội bộ phân khu rõ ràng, đông khu là trung tâm hành chính, thành chủ phụ tọa lạc tại nơi đó. Tây khu là viện nghiên cứu, xung quanh đề phòng sơ nghiêm. Nam bắc hai khu nhưng là nơi ở cùng khu buôn bán. Cố Thành quyết định trước dò xét viện nghiên cứu. Mượn nhờ Táng Nguyên không gian khiêu dược năng lực, hắn nhẹ nhõm vượt qua tường cao, chui vào chủ thử nghiệm lâu. Trong hành lang không có mưa hay, nhưng các loại dụng cụ tinh vi còn tại vận chuyển, trên màn hình nhấp nhô phức tạp số liệu. Một cái có đánh dấu tuyệt mật phòng thí nghiệm đưa tới hắn chú ý, khóa cửa là điện tử mã hóa, nhưng Táng Nguyên nhẹ nhàng gạch một cái liền cắt ra bảng điều khiển. Trong phòng thí nghiệm cảnh tượng để Cố Thành hô hấp trì trệ. Mấy chục cái hình trụ tròn bồi dưỡng khoang thuyền sắp xếp chỉnh tề, mỗi cái trong khoang thuyền đều nổi lơ lửng một cái đứng tại trạng thái ngủ đông mô phòng hình giả. Càng đáng sợ là, bên cạnh trên bàn giải phẫu cố định một bộ nhân loại thi thể lồng ngực bị xé ra, vị trí trái tim đã bị một loại nào đó tinh thể màu đen thay thế. Trên tường màn hình đang tại phát ra một đoạn ghi hình, một cái mang theo mặt nạ người đang đọc diễn văn. Tân Kỷ Nguyên kế hoạch giai đoạn thứ 3 tiến triển thuận lợi, thông qua đem dị năng gen cắm vào biến dị thể, chúng ta thành công bồi dưỡng ra có thể khống chế chiến đấu đơn vị. Bước kế tiếp là, ghi hình đột nhiên gián đoạn, tiếng cảnh báo đại tác. Cố Thành thầm kêu không tốt, đang muốn rời đi, phòng thí nghiệm môn lại bị bỗng nhiên đá văng ra. Năm tên võ trang đầy đủ cảnh vệ vào, cầm đầu chính là Trần Minh, đeo mắt sau hai mắt lóe ra lanh khốc ánh sáng. Chương 1248, tất cả sáng tỏ, làm ra lựa chọn. Chương 1248, tất cả sáng tỏ, làm ra lựa chọn quả nhiên đến. Trần Minh giơ lên một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn. Thanh chủ nói không sai, ngươi đối với bí mật quá hiếu kỳ. Cố Thành trong nháy mắt rút đao, nhưng khiến hắn khiếp sợ là, Tá Nguyên lần này vậy mà không có hưởng ứng. Đao trên thân tinh ngân ảm đạm không ánh sáng, phản phất bị lực lượng nào đó áp chế. Phản dị năng lực trường. Trần Minh đắc ý lắc lắc súng ngắn. Viện nghiên cứu phát minh mới nhất, chuyên môn đối phó không nghe lời dị năng giả. Bọn cảnh vệ cùng nhau tiến lên. Mất đi Tá Nguyên lực lượng, Cố Thành mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh bị ép đến trên mặt đất. Trần Minh đi tới, đem một châm dược tề rót vào hắn phần cổ. "Đừng lo lắng, chỉ là để ngươi ngủ một hồi." Trần Minh nghe âm thanh dần dần mơ hồ. "Thanh chủ đối với ngươi cùng cây đao kia cảm thấy rất hứng thú, về phần tiểu cô nương kia, nàng giá trị nhưng lớn hơn ngươi cỡ nào?" Cố Thành ý thức chìm vào hắc ám trước, cái cuối cùng suy nghĩ là, Tô Uyển Nhi gặp nguy hiểm. Không biết hôn mê bao lâu, Cố Thành bị một chậu nước lạnh dội tỉnh. Hắn phát hiện mình bị khóa tại một gian kim loại trong nhà tù, song thủ bị đặc chế xiềng xích cố định ở trên tường, Táng Nguyên không biết tung tích. "Tỉnh." Một cái quen thuộc âm thanh vang lên. Cố Thành ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Liệt đứng tại trước mặt, nhưng không còn là bộ kia cởi mở bộ dáng. Hắn ánh mắt băng lãnh, trước ngực đeo không còn là phá hiểu tiểu đội màu vàng huy chương, mà là một cái màu bánh răng tiêu chí. Tân Kỷ Nguyên biểu tượng. "Ngươi cũng là bọn hắn người?" Cố Thành âm thanh bởi vì dược tề mà khàn giọng. "Vẫn luôn là." Lôi Liệt kéo qua một cái ghế ngồi xuống. "Nói thật, ta thật thưởng thức ngươi. Có thể tại mô phỏng hình giả đàn bên trong sống sót, còn thương tổn tới thành chủ, phần này thực lực đáng giá tôn trọng." "Triệu Thiên Hùng đến cùng là cái gì?" Cố Thành trực tiếp hỏi. "Hắn không phải phổ thông cường hóa hệ dị năng giả." Lôi Liệt cười, "Mẹ bén. Không sai, thành chủ là Tân Kỷ Nguyên thành công nhất vật thí nghiệm. Cái thứ nhất hoàn mỹ dung hợp biến dị gen nhân loại. Hắn lực lượng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Tại sao muốn chế ra mô phỏng hình giả? Đồ sát đồng loại đối với các ngươi có chỗ tốt gì?" "Tinh hóa." Lôi Liệt trong mắt lóe ra cùng nhiệt. "Đại hai biến là nhân loại tiến hóa thời cơ, nhưng đại đa số người không xứng nắm giữ tân thế giới. Chúng ta cần lựa chọn ra ưu tú gen, đào thải kẻ yếu. Mô phỏng hình giả chỉ là công cụ, bọn chúng thanh trừ vô giá trị người sống sót cứ điểm, vì Tân Kỷ Nguyên thống trị trải đường." Cố Thành trong lòng rét run, "Tô Uyển Nhi đâu? Các ngươi đối nàng làm cái gì?" "Tô Viễn Sơn nữ nhi." nàng thế nhưng là chân quý hàng mẫu. Lôi Liệt đứng người lên. Nàng phụ thân nghiên cứu là dị năng giác tỉnh mấu chốt, mà nàng kế thừa đặc thù gen có thể ổn định biến dị thể. Thành chủ tự mình đi mời nàng. Cố Thành bỗng nhiên giãy giụa lên, xiềng xích thật sâu siết vào da thịt, các ngươi dám làm tổn thương nàng, đừng kích động. Lôi Liệt đi tới cửa. Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng, tại trên bàn thí nghiệm. Lôi Liệt sau khi rời đi, Tu Thất lần nữa lâm vào hắc ám. Cố Thành ép buộc mình tỉnh táo lại, cảm thụ được thể nội dị năng lưu động. Dược tê hiệu quả đang tại biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy cùng Táng Nguyên liên hệ. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, vách tường đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng đánh. Không hay xảy ra, lặp lại lần ba. Cố Thành cảnh giác lên, nhìn chằm chằm ngọn nguồn âm thanh chỗ. Khiến người khó có thể tin là, vách tường kim loại bắt đầu hòa tan, hình thành một cái đầy đủ người thông qua cửa hang. Một cái nhỏ gầy thân ảnh chui đi vào. Là chỗ ghi danh cái kia rút máu bác sĩ. Đừng lên tiếng, đi theo ta. Bác sĩ đưa cho Cố Thành một cái cỡ nhỏ ống tiêm. Đây là phản chế thuốc, có thể trung hòa thể nội dị năng ức chế thuốc. Cố Thành không chút do dự tiêm vào, lập tức cảm giác được lực lượng đang khôi phục. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Ta gọi Chu Quân, viện nghiên cứu đê cấp kỹ thuật viên, bác sĩ Lâm người. Bác sĩ nhanh chóng nói ra. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, Lôi Liệt rất nhanh sẽ phát hiện giám sát bị đen. Táng Nguyên ở đâu? Tô Huyền Nhi đâu? Ngươi đao được đưa tới thành chủ phụ tầng hầm, nơi đó có đặc thù lực trưởng có thể áp chế nó lực lượng. Chu Quân dẫn Cố Thành xuyên qua chật hẹp duy tu thông đạo. Tô tiểu thư bị Triệu Thiên Hùng mang đi, bọn hắn chuẩn bị đêm nay tiến hành gen rút ra phẫu thuật. Cuối lối đi là một gian cỡ nhỏ thiết bị ở giữa. Chu Quân mở ra một cái tủ chứa đồ, bên trong đúng là một bộ cảnh vệ chế phục cùng một tấm thông hành thẻ. Thay đổi cái này, thông hành thẻ có thể để ngươi tiến vào đại bộ phận khu vực, nhưng thành chủ phụ không được, nơi đó kiểm an càng nghiêm ngặt. Chu Quân đưa cho Cố Thành một cái mini bộ đàm. Bác sĩ Lâm đã sắp xếp người tại đông khu tiếp ứng ngươi, tần suất điều đến 145. 35 Cố Thành cấp tốc thay xong y phục, bác sĩ Lâm là ai? Hắn tại sao muốn đối kháng Triệu Thiên Hùng? Hắn là viện nghiên cứu nguyên viện trưởng, Tô Viễn Sơn đồng nghiệp Tân Kỷ Nguyên khống chế Thự Quang Thành về sau, hắn bị vô căn cứ quyền lực, nhưng vẫn trong bóng tối tổ chức chống cự. Chu Quân âm thanh đột nhiên khẩn trương lên đến. Có người đến. Ngươi đi mau, nhớ kỹ, muốn cứu Tô tiểu thư, trước hết cầm tới ngươi lao. Cố Thành cuối cùng nhìn Chu Quân một chút, chui vào đường ống thông gió. Sau lưng truyền đến cửa bị đá văng ra âm thanh cùng gầm thét, nhưng hắn không quay đầu lại. Thông gió hệ thống giống mê cung đồng dạng phức tạp, nhưng Táng Nguyên cùng Cố Thành giữa liên hệ đang tại dần dần khôi phục, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Sau 20 phút, hắn thành công tiềm nhập kết nối thành chủ phủ thông đạo dưới lòng đất. Cuối lối đi là một cái nặng nghề lối thoát hiểm, cần tròng đen cùng bần tay song trọng chứng nhận. Giữa lúc Cố Thành suy nghĩ như thế nào đột phá lúc, bộ đàm đột nhiên vang lên rất nhỏ bù bù. Cố Thành, một cái lạ lẫm giọng nam. Ta là bác sĩ Lâm người, có thể nhìn thấy ngươi đỉnh đầu miệng thông gió sao? Cố Thành ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện một cái mini camera. Rất tốt. Nghe, Triệu Thiên Hùng đang tại tầng cao nhất phòng giải phẫu chuẩn bị rút ra Tô Huyền Nhi gen. Ngươi đào dưới đất 3 tầng mật thất, nơi đó có phản dị năng lực trường, nhất định phải từ ngoại bộ đóng lại. Làm sao đóng lại? Máy sinh tử trường tại phòng điều khiển chính, nhưng trong này để phòng xâm nghiêm. Chúng ta có cái dự bị phương án, Tô tiểu thư điều truy. Cố Thành sững sờ, cái kia bánh răng. Đây không phải là phổ thông trang sức, là lượng tử phòng thí nghiệm chìa khóa, có thể quấy rầy bất kỳ lực trường. Nếu như nàng có thể kích hoạt nó, truyền tin đột nhiên gián đoạn, nơi xa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Cố Thành biết thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Đi trước cứu Tô Huyền Nhi, vẫn là trước tìm về Táng Nguyên. Táng Nguyên hô hoán tại ý thức chỗ sâu càng ngày càng mãnh liệt. Cố Thành nắm chặt nắm đấm, làm ra quyết định. Thành chủ phủ thông đạo dưới lòng đất so Cố Thành tưởng tượng còn muốn phức tạp. Băng lãnh vách tường kim loại bên trên ngưng kết giọt nước, lờ mờ khẩn cấp đèn đem hắn cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Bộ đàm đã yên lặng 5 phút đồng hồ, hắn không biết bác sĩ Lâm người là không còn sống. Táng Nguyên hô hoán ở trong ý thức càng ngày càng rõ ràng, giống như là một cây vô hình dây dẫn dắt hắn. Cố Thành tựa vào vách tường tiến lên, tránh đi tuần tra cảnh vệ. Chu Quân cho thông hành kẹt ở chỗ này đã không dùng được, mỗi cái chỗ rẽ đều sắp đặt sinh vật phân biệt máy quét. Chương 1249, Huyền Nhi nguy hiểm, phá cục chi pháp. Chương 1249, Huyền Nhi nguy hiểm, phá cục chi pháp. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, phía trước đột nhiên xuất hiện hai tên hắc y cảnh vệ. Cố Thành cấp tốc lui về, nhưng đã chậm. Dừng lại. Nơi này cấm chỉ, Cố Thành không có cho bọn hắn hoàn thành cảnh cáo cơ hội. Hắn như thiểm điện xông lên trước, một cái cổ tay chặt đánh trúng hạng nhất cảnh vệ hầu kết, đồng thời khiêng đầu gối dồn sức đụng một người khác phần bụng. Hai người kêu rên lấy ngã xuống, nhưng Cố Thành biết phòng quan sát chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị thường. Hắn nhanh chóng lột bỏ một tên cảnh vệ áo khoác cùng mũ bảo hiểm mặc tốt, gỡ xuống đối phương thân phận thẻ. Vừa làm xong những này, cuối hành lang đèn đỏ liền bắt đầu lấp lóe, chói hai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Khu B phát hiện người xâm nhập, tất cả xuất khẩu phong tỏa, khởi động cấp 3 cảnh giới. Cố Thành đè thấp vành nón, nhanh chân đi hướng thang máy. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường an toàn nhất. Hiện tại tất cả người đều coi là người xâm nhập sẽ tính toán chạy trốn, mà hắn muốn làm hoàn toàn tương phản. Thang máy cần vân tay cùng võng mạc nghiệm chứng. Cố Thành đem hôn mê cảnh vệ ngón tay đặt tại máy quét bên trên, đồng thời dùng đúng phương thân phận thẻ che khuất camera. Hệ thống chần chờ một giây, sau đó đèn xanh sáng lên. Dưới mặt đất 3 tầng. Hắn thấp giọng nói, cảm thụ được Táng Nguyên nhịp đập càng ngày càng mạnh. Dưới thang máy hàng lúc, một trận kịch liệt đau đầu đột nhiên đánh tới. Cố Thành đỡ lấy vết tường, trước mắt hiện lên phá toái hình ảnh. Tô Huyền Nhi bị trói ở thủ thuật đài bên trên, Triệu Thiên Hùng cầm trong tay một loại nào đó phát sáng dụng cụ tới gần nàng cái trán. Một cái bánh răng hình dạng trang bị trong bóng đêm xoay tròn, tản mát ra lam sắc quang mang.
Vô số vết nứt không gian giống như mạng nhện ở trên trời lan tràn, những hình ảnh này thoáng qua tức thì, nhưng cảm giác vô cùng chân thật. Đau đầu biến mất về sau, Cố Thành nghi ngờ không thôi. Đây không phải ảo giác, càng giống là một loại nào đó biết trước. Cửa thang máy mở ra, trước mắt là một đầu thuần bạch sắc hành lang, cuối cùng là một cái không có bất kỳ đánh dấu cửa kim loại. Kỳ quái là, nơi này không có bất kỳ cảnh vệ. Cố Thành cẩn thận mà tiến lên, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đông. Trong không khí tràn ngập một loại nào đó cảm giác áp bách, càng đến gần cánh cửa kia, hô hấp liền càng khó khăn. Khi hắn cách môn còn có 3 mét lúc, một trận mãnh liệt choáng đánh tới, kém chút để hắn quỳ rạp xuống đất. Phản dị năng lực trường. Cố Thành cắn răng kiên trì lấy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không có dị năng gia trì, hắn thân thể chỉ là so với người bình thường cường một chút. Đúng lúc này, trước ngực hắn túi đột nhiên bắt đầu phát nhiệt. Cố Thành lấy ra Tô Uyển Nhi trước đó vụng trộm kín đáo đưa cho hắn đồ vật. Một tấm nàng ảnh chụp, mặt sau dùng miệng đỏ viết tìm tới ta. Ảnh chụp biên giới kẹp lấy cái kia bánh răng điếu truy phát họa, kỳ quái là, hiện tại trên giấy bánh răng đồ án đang tại hơi phát sáng. Theo hào quang sáng lên, xung quanh cảm giác gáp bách giảm bớt. Cố Thành kinh ngạc phát hiện, mình lại có thể cảm nhận được tá nguyên tồn tại, mặc dù liên hệ còn rất yếu ớt. Hắn bắt lấy cơ hội này, vọt tới trước cửa. Không có khóa khổng, không có bảng điều khiển, chỉ có một khối bóng loáng kim loại tấm. Cố Thành không chút nghĩ ngợi đem cái kia Trương Tố Tô đặt tại kim loại trên bảng. Bánh răng đồ án quang mang đại thịnh, kim loại tấm phát ra cùng cụm một tiếng, môn chậm rãi trở ra. Phía sau cửa là một cái hình tròn gian phòng, trung ương lơ lửng đài bên trên, tá nguyên bị lục đạo chùm sáng màu xanh lam giao nhau giam cầm, đao trên thân tinh ngân cơ hồ hoàn toàn ám đạm. Gian phòng bốn vách tường hiện đầy phức tạp dụng cụ, ngay chính giữa là một cái to lớn bánh răng hình trang bị, cùng phát họa bên trên đồ án giống như lúc. Cố Thành phóng tới lơ lửng đài, nhưng vừa bước vào gian phòng, sau lưng môn liền đột nhiên đóng lại. Đồng thời, một cái quen thuộc âm thanh từ ẩn tàng máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Triệu Thiên Hùng âm thanh mang theo băng lãnh ý cười. Vì cây đao này, vẫn là vì nữ hài kia. Cố Thành không để ý đến, đưa tay đi bắt Tá Nguyên. Ngay tại hắn ngón tay sắp chạm đến chuôi đao trong nháy mắt, lục đạo chùm sáng màu xanh lam đột nhiên tăng cường, hình thành một đạo năng lượng bình chướng đem hắn bắn ra. Đừng có gấp. Triệu Thiên Hùng nói tiếp. Tại ngươi cầm tới vũ khí trước, ta muốn cho ngươi nhìn vài thứ. Gian phòng một bên vách tường đột nhiên trở nên trong suốt, cho thấy trong một phòng khác hình ảnh. Tô Uyển Nhi bị cố định tại một tấm nghiêng trên bàn giải phẫu, cái trán kết nối lấy điện cực, hai mắt nhắm nghiền nhưng cao mày, hiển nhiên còn có ý thức. Trước ngực nàng bánh răng điếu truy bị gỡ xuống, để ở một bên dụng cụ khay bên trong. Nàng tổ hợp gen là mở ra môn chìa khóa. Triệu Thiên Hùng thân ảnh xuất hiện tại trong chân dung, hắn mặc màu trắng thử nghiệp phục, cầm trong tay một cây đồ đầy hình quang ống tiêm. Tô Viễn Sơn 20 năm trước nghiên cứu cuối cùng phải có kết quả. Cố Thành nắm đấm nện ở trong suốt trên tường, thả nàng. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Triệu Thiên Hùng lắc đầu. Đại thai biến không phải thai nạn, mà là tiến hóa. Chỉ là nhân loại quá yếu ớt, không thể thừa nhận loại tiến hóa này. Chúng ta cần càng cường đại người dẫn đạo, mà bọn chúng ngay tại môn một bên khác. Hình ảnh hoán đổi đến một cái khác hình ảnh, một cái to lớn vết nước không gian lơ lửng tại hắc ám hang động bên trong, biên giới lóe ra không ổn định hào quang. Vết nước tiền trạm nước cờ 10 tên người mặc màu bánh răng chế phục người, bọn hắn tay cầm tay làm thành một vòng, phản phất tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Tân kỷ nguyên chân chính lãnh tụ sắp hàng lâm. Triệu Thiên Hùng âm thanh bởi vì cuồng nhiệt mà run rẩy. Mà ta sắp trở thành hắn trên mặt đất đại hành giả. Cố Thành ép buộc mình tỉnh táo lại. Trong chân dung Tô Uyển Nhi ngón tay hơi giật giật, nàng đang thức tỉnh. Nếu như hắn có thể phân tán Triệu Thiên Hùng lực chú ý, Lôi Liệt biết ngươi kế hoạch sao? Cố Thành cố ý hỏi. Vẫn là nói hắn cũng chỉ là ngươi một quân cờ. Triệu Thiên Hùng cười to, Lôi Liệt. Hắn cho là mình đang làm người loại tương lai phân đấu, buồn cười biết bao. Chờ môn hoàn toàn mở ra, nhóm đầu tiên bị đào thải chính là hắn loại này gà mở dị năng giả. Cố Thành một bên nghe, một bên lặng lẽ quan sát gian phòng. Cái kia to lớn bánh răng trang bị không thể nghi ngờ là phản dị năng lực trường hải tâm. Nếu như có thể phá hư nó. Hắn ánh mắt trở xuống cái kia Trương Tố Tô bên trên. Trên giấy bánh răng đồ án còn tại phát sáng, với lại càng ngày càng sáng. Kỳ quái hơn là, nó bắt đầu cùng trong phòng đại bánh răng đồng bộ nhịp đập. Một cái lớn mật ý nghĩ hiện lên Cố Thành não hải. Hắn đem phát họa dơ cao quá mức, nhắm ngay đại bánh răng trang bị. Ngươi cho rằng cái kia tiểu đồ chơi có thể làm cái gì? Triệu Thiên Hùng trầm giọng nói. Đó là Tô Viễn Sơn thiết kế lượng tử ổn định khí nguyên hình, chỉ có phối hợp nữ nhi của hắn đặc thù gen mới có thể. Hắn nói im bặt mà dừng. Bởi vì phát họa trên giấy bánh răng đột nhiên thoát ly mặt giấy, hóa thành một đạo lam quang bắn về phía đại bánh răng. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, cả phòng chấn động kịch liệt, tất cả dụng cụ tuôn ra đốm lửa. Phản dị năng lực trường mất hiệu lực. Tá Nguyên tinh ngân đột nhiên sáng lên, lục đạo chùm sáng ứng thanh mà nát. Cốt trắng trường đao gào thét lên bay vào Cố Thành trong tay, đao thân nóng hổi, phản phất có sinh mệnh rung động. Không, điều đó không có khả năng. Triệu Thiên Hùng hình ảnh bắt đầu lấp lóe. Ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn. Cố Thành không do dự, Tá Nguyên vung lên, trong suốt vách tường như là giấy mỏng bị cắt mở. Hắn xông vào căn phòng cách vách, vừa hay nhìn thấy Triệu Thiên Hùng đem ống tiêm đâm về Tô Uyển Nhi phần cổ. Chương 1250, Tá Nguyên trở về, tinh ngân tái khởi. Chương 1250, Tá Nguyên trở về, tinh ngân tái khởi. Tá Nguyên. Trường đao rời tay bay ra, giống như một đạo tia chớp màu bạc xuyên qua Triệu Thiên Hùng bả vai, đem hắn đính tại trên tường. Triệu Thiên Hùng phát ra không phải người gào thét, vết thương chỗ phun ra không phải máu tươi, mà là màu đen chất lỏng sền sệt. Cố Thành nhân cơ hội cởi ra Tô Uyển Nhi trói buộc. Nàng suy yếu mở mắt ra, điếu truy, cầm lại điếu truy, bàn giải phẫu bên cạnh khay bên trong, bánh răng điếu truy đang tại chấn động kịch liệt, phát ra cao tần bù bù. Cố Thành một bà nhấc lên nó, kim loại xúc cảm lạnh buốt, lại mang theo kỳ dị nhịp đập, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Đeo nó lên, Tô Uyển Nhi miễn cưỡng ngồi dậy đến, nó có thể quấy rầy Triệu Thiên Hùng năng lực khống chế. Cố Thành vừa đem điếu truy treo hồi Tô Uyển Nhi trên cổ, sau lưng liền chuyển đến gầm lên giận dữ. Triệu Thiên Hùng vậy mà mình rút ra Táng Nguyên, chất lỏng màu đen tại vết thương châu ngưng kết thành tinh thể. Hắn con mắt hoàn toàn biến thành màu đen, không nhìn thấy một tia tròng trắng mắt. Các ngươi đều phải chết. Một cỗ vô hình lực lượng đợt lấy Triệu Thiên Hùng làm trung tâm bạo phát, cả phòng kim loại thiết bị đều vặn mèo biến hình. Cố Thành bảo vệ Tô Uyển Nhi, cảm thấy một luồng to lớn áp lực ép qua toàn thân, ngũ tạng lục phủ cũng giống như muốn vỡ ra. Hắn dị năng là khống chế tinh thần. Tô Uyển Nhi khó khăn nói, nhưng phạm vi có hạn, điếu truy có thể bảo hộ chúng ta. Triệu Thiên Hùng từng bước một tới gần, Táng Nguyên trong tay hắn trở nên đen kịt, tinh ngân bị một loại nào đó hắc ám vật chất ô nhiễm. Hắn giơ đao lên, khoe miệng vặn mèo thành đáng sợ đủ cười, để ta nhìn ngươi ý chí có bao nhiêu kiên cường. Một luồng băng lãnh lực lượng xâm nhập Cố Thành não hải, vô số tâm tình tiêu cực giống như thủy triều vào tới. Sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, hắn nhìn thấy mình chết ở trong vùng hoang dã, nhìn thấy Tô Uyển Nhi bị thử nghiệm giàn vật đến chết, nhìn thấy toàn bộ thế giới bị hắc ám thôn phệ, liền để ý biết sắp sụp đổ trong nháy mắt. Tô Uyển Nhi tay nắm chặt hắn. Một dòng nước cấm từ điếu truy truyền đến, xua tán đi bộ phận hắc ám. Cố Thành bắt lấy này nháy mắt thanh minh, tập trung toàn bộ ý chí hô hoàn Táng Nguyên. Hồi đến, bị Triệu Thiên Hùng nắm chặt Táng Nguyên kịch liệt rung động, đen kịt tinh ngân đột nhiên bắn ra lóa mắt ngân quang. Đao thân như cùng sống vật bặm mẹo, tránh thoát Triệu Thiên Hùng khống chế, bay trở về Cố Thành trong tay. Tiếp xúc trong nháy mắt, Cố Thành cảm thấy một luồng trước đó chưa từng có lực lượng tràn vào thể nội. Táng Nguyên tinh ngân một lần nữa sáng lên, với lại so gì vãng bất cứ lúc nào đều phải sáng tỏ. Hắn bản năng vung đao, không phải chém về phía Triệu Thiên Hùng thân thể, mà là chém về phía giữa hai người vô hình tinh thần kết nối. Đoạn nghiệm. Một đạo ngân lam sắc đao mang xẹt qua không khí, không có tạo thành bất kỳ vật lý tổn thương, nhưng Triệu Thiên Hùng lại phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Hắn ôm đầu quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy ra chất lỏng màu đen. Ngươi sao có thể chặt đứt kết nối? Triệu Thiên Hùng âm thanh trở nên đứt quãng. Đó là chủ ban cho, Cố Thành không có cho hắn khôi phục cơ hội. Ôm lấy suy yếu Tô Uyển Nhi phóng tới xuất khẩu. Trong hành lang đã vang lên lộn xộn tiếng bước chân, tiếp viện cảnh vệ sắp đuổi tới. Tầng cao nhất, sân bay, Tô Uyển Nhi tại lỗ hai hắn suy yếu nói, bác sĩ Lâm người ở nơi đó chờ chúng ta. Cố Thành cải biến phương hướng, hướng thang máy chạy đi. Trên đường, Tô Uyển Nhi điếu truy lần nữa phát sáng, nàng đột nhiên nắm chặt Cố Thành cánh tay, chờ một chút. Xoay trái, lôi liệt bọn hắn bị khống chế dưới đất tầng hai. Cố Thành chần chờ một cái trước mắt, nhưng nhìn thấy Tô Uyển Nhi trong mắt đích sắt tin, quyết định tin tưởng nàng trực giác. Hắn chuyển hướng phòng cháy thông đạo, hướng phía dưới mà không phải hướng lên. Dưới mặt đất tầng 2 là một cái rộng lớn sân huấn luyện, giờ phút này giữa sân đứng đấy hơn 10 tên ánh mắt đờ đẫn dị năng giả, trong đó bao quát lôi liệt cùng hắn tiểu đội thành viên. Bọn hắn làm thành một vòng, ở giữa là một cái lơ lửng tinh thể màu đen, không ngừng phóng thích ra vạn bèo sóng năng lượng xăm. Triệu Thiên Hùng dùng cái kia khống chế bọn hắn, Tô Uyển Nhi chỉ vào tinh thể màu đen, phá hư nó, cảnh vệ tiếng bước chân đã tiếp cận. Cố Thành biết thời gian cấp bách, nhưng hắn không thể bước xuống những này bị khống chế người. Táng Nguyên tựa hồ cảm nhận được hắn quyết tâm, tinh ngân lóe ra tân đồ án. Cố Thành phóng tới sân huấn luyện trung ương, Táng Nguyên nhắm thẳng vào tinh thể màu đen. Ngay tại mũi đao sắp tiếp xúc trong nháy mắt, tinh thể đột nhiên phóng thích ra một đạo sóng xung kích, hơn 10 tên bị khống chế dị năng giả đồng thời chuyển hướng Cố Thành, các loại công kích dị năng vô thiên cái địa đánh tới. Cố Thành, Tô Uyển Nhi trong tiếng thét chói tai, điếu truy bắn ra lóa mắt lang quang. Thời gian phảng phất trở nên chậm. Cố Thành nhìn thấy hỏa cầu, băng nhũ, thiểm điện các loại công kích trong không khí chậm chạp tiến lên. Kỳ quái hơn là, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra tiếp xuống mấy giây sẽ phát sinh sự tình. Nếu như tiếp tục vọt tới trước, hắn đem bị ba đạo thiểm điện đồng thời đánh trúng. Nếu như phía bên trái né tránh, sẽ lâm vào hỏa cầu cùng băng nhũ hỏa lực đan sen, đây là biết trước. Điếu truy năng lực. Cố Thành không có thời gian suy nghĩ, hắn lựa chọn một đầu trong đầu nhìn thấy đường sống duy nhất. Hướng về phía trước cuộn cuộn, đồng thời Táng Nguyên rời tay bay ra, đâm thẳng tinh thể màu đen. Lưỡi đao cùng tinh thể chạm vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ sân huấn luyện bị đâm mục đích bạch quang bao phủ. Cố Thành cảm thấy một luồng cường đại tinh thần ba động đảo qua toàn thân, nhưng không có tạo thành tổn thương. Khi thị lực khôi phục lúc, hắn nhìn thấy tinh thể màu đen đã vỡ vụn, lôi liệt đám người mờ mịt đứng tại chỗ, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Phát, xảy ra chuyện gì? Lôi liệt lung lay đầu. Ta giống như làm cái rất dài ác mộng, không có thời gian giải thích. Cố Thành thu hồi Táng Nguyên, kéo mới vừa khôi phục một chút Tô Uyển Nhi, chúng ta lấy đi, hiện tại. Lôi liệt nhận ra bọn hắn, biểu lộ phức tạp. Cố Thành, Tô tiểu thư, ta muốn chuộc tội liền giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Cố Thành ngắn gọn mà nói. Triệu Thiên Hùng phản bội tất cả người, hắn dự định mở ra vết nứt không gian, thả thứ gì tiến đến. Lôi liệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Với tư cách A cấp dị năng giả, hắn hiển nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn chuyển hướng mới vừa thức tỉnh các đội viên, phá hiểu tiểu đội, tập kết. Tiềm hộ bọn hắn rút lui. Khi cảnh vệ xông vào sân huấn luyện lúc, nên đón bọn hắn là từng đạo lôi điện cùng hỏa cầu. Lôi liệt đứng tại phía trước nhất, song thủ điện quang lượn lờ, thật có lỗi, các minh đệ, mới vừa rồi bị khống chế. Hiện tại, để cho chúng ta thanh lý môn hộ. Cố Thành nhân cơ hội mang theo Tô Uyển Nhi phóng tới thang máy. Trên đường, Tô Uyển Nhi điếu truy lần nữa phát sáng, nàng đột nhiên dừng bước, chờ một chút, bác sĩ Lâm. Hắn đang lợi dụng chúng ta, cái gì? Điếu truy, cho ta thấy được đoạn ngắn. Tô Uyển Nhi hô hấp dồn dập. Bác sĩ Lâm không phải bằng hữu, hắn muốn Táng Nguyên làm thí nghiệm, tựa như phụ thân ta năm đó, cửa thang máy mở ra vụ vụ đánh gãy nàng cảnh cáo. Cố Thành cân nhắc lợi hại, quyết định rời đi trước hiểm cảnh lại nói. Bọn hắn xông vào thang máy, đè xuống thông hướng tầng cao nhất cái nút. Thang máy lên cao quá trình bên trong, Tô Uyển Nhi điếu truy không ngừng lấp lóe, nàng đức quãng miêu tả nhìn thấy hình ảnh, Triệu Thiên Hùng chỉ là khôi lỗi, chân chính kẻ chủ mưu là Tân Kỷ Nguyên người sáng lập, không ai thấy qua hắn, bác sĩ Lâm muốn dùng Táng Nguyên đối kháng hắn. Chương 1251, kim loại hình cầu, tìm tới đáp án. Chương 1251, kim loại hình cầu, tìm tới đáp án. Cố Thành nắm chặt Táng Nguyên, cảm nhận được đao thân truyền đến tân nhịp đập. Chặt đức Triệu Thiên Hùng không chế tinh thần về sau, thanh này thần bí vũ khí tựa hồ lại mở khóa một loại nào đó năng lực. Tinh ngân đồ án trở nên càng thêm phức tạp, giống như là một loại nào đó tinh không đồ phổ. Thang máy đạt đến tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, chướng mắt ánh nắng liền chiếu vào. Đỉnh lầu trên bãi đáp máy bay quả nhiên ngừng lại một cái máy bay trực thăng, cánh quạt đã bắt đầu xoay tròn. Cơ bên cạnh đứng đấy ba người, bên trong một cái là Chu Quân, mặt khác hai cái mặc viện nghiên cứu áo khoác trắng. Mau lên đây. Chu Quân hô to, Triệu Thiên Hùng người lập tức liền đến. Cố Thành do dự một giây, nhưng sau lưng trong thang lầu đã truyền đến truy binh tiếng bước chân. Hắn nửa ôm lấy Tô Uyển Nhi phóng tới máy bay trực thăng, lại tại khoảng cách vài mét chỗ đột nhiên dừng lại. Thế nào? Chu Quân lo lắng hỏi. Cố Thành Táng Nguyên khẽ chấn động, chỉ hướng trong đó một tên nghiên cứu viên. Người kia ánh mắt không đúng, quá mức bình tĩnh, quá mức chờ mong. Bác sĩ Lâm muốn Táng Nguyên làm cái gì? Cố Thành trực tiếp hỏi. Chu Quân sững sờ, cái gì? Hắn chỉ là muốn giúp các ngươi, nói cho hắn biết. Cố Thành chậm rãi lui lại, muốn cây đao này liền tự mình đến cầm. Nghiên cứu viên biểu lộ biến, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn vừa muốn mở miệng, Tô Uyển Nhi đột nhiên hét lên một tiếng, cẩn thận. Một phát đạn hỏa tiễn từ đối diện đại lâu gào thét mà đến, nhắm thẳng vào máy bay trực thăng. Cố Thành bản năng vung Táng Nguyên, một đạo ngân lam sắc khí nhọn hình lưỡi dao cách đao bay ra, ở giữa không trùng chặn lại đạn hỏa tiễn. Kịch liệt bạo tạc chấn động cả lầu đỉnh. Khi sương mù tán đi lúc, Chu Quân cùng hai tên nghiên cứu viên đã nằm trên mặt đất, máy bay trực thăng bị hao tổn nghiêm trọng, vô pháp cất cánh. Xem ra chúng ta đến tìm khác đường ra. Cố Thành ngắm nhìn bốn phía. Dưới lầu truyền đến kịch liệt chiến đấu âm thanh, lôi liệt tiểu đội đang cùng cảnh vệ giao chiến. Nơi xa, thành thị trên không chẳng biết lúc nào tụ tập được quỷ dị mây đen, hình thành một cái chậm chạp xoay tròn vòng xoáy. Nhất làm cho người bất an là, Cố Thành có thể cảm giác được, có đồ vật gì đang cố gắng từ cái kia vòng xoáy bên trong hàn lâm. Táng Nguyên tinh ngân điên cuồng lấp lóe, phản phất tại cảnh cáo trước đó chưa từng có nguy hiểm. Tô Uyển Nhi nắm chặt hắn cánh tay, điếu truy nóng hổi, môn đang đánh mở, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Cố Thành nhìn về phía thành thị một chỗ khác, nơi đó là viện nghiên cứu phương hướng. Căn cứ Tô Uyển Nhi nhìn thấy bằng ngắn, đáp án có lẽ là ở chỗ này. Liên quan tới Táng Nguyên trận tướng, liên quan tới Tô Viễn Sơn hạ lạc, liên quan tới trận này tận thế khởi nguyên. Hắn nắm chặt Táng Nguyên, làm ra quyết định. Thự quang thành trên không, mây đen hình thành vòng xoáy xoay chậm chậm, thỉnh thoảng có quỷ dị màu tím lam thiểm điện sẽ qua. Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi ở trên không đãng trên đường phố chạy vội, Táng Nguyên trong tay ông tác hưởng, tinh ngân lóe ra cảnh cáo hừng quang. Cái hướng kia. Tô Uyển Nhi suy yếu chỉ hướng thành thị Tây khu. Viện nghiên cứu, phụ thân ta phòng thí nghiệm địa điểm cũ ở nơi đó, Cố Thành nghiêng người trốn vào một đầu hẻm nhỏ, tránh đi đỉnh đầu tuần tra máy bay không người lái. Thành thị đã tiến vào toàn diện trạng thái giới nghiêm, trên đường phố khắp nơi là võ trang đầy đủ cảnh vệ cùng dị năng giả tiểu đội. Kỳ quái là, bọn hắn tựa hồ chia làm hai phái. Đeo bình minh huy chương cùng đeo màu bánh răng tiêu chí đang tại công kích lẫn nhau. Nội chiến? Cố Thành thấp giọng hỏi. Tô Uyển Nhi lắc đầu, điếu truy tại nàng cần cổ vi nóng lên, Triệu Thiên Hùng khống chế bị chém đứt về sau. Tân Kỷ Nguyên nội bộ tổ chức xuất hiện phân liệt, một tiếng bạo tạc từ mấy cái quảng trường truyền ra ngoài đến, ánh lửa ánh hồng nửa bầu trời. Cố Thành nhân cơ hội xuyên qua không người canh gác ngã tư đường, tiến vào một đầu thông đạo dưới lòng đất. Nơi này vốn là thành thị hệ thống thoát nước, hiện tại thành tốt nhất ẩn nấp đường đi. Thông đạo bên trong ẩm ướt âm u, chỉ có khẩn cấp đèn cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Tô Uyển Nhi hô hấp dần dần bình ổn, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Triệu Thiên Hùng ghen rút ra dụng cụ đối nàng thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh vác. Ngươi thấy được cái gì? Cố Thành nhẹ giọng hỏi. Liên quan tới người phụ thân. Tô Uyển Nhi ngón tay vô ý thức vuốt ve điều truy, mảnh mỡ, phi thường hỗn loạn, phụ thân tại một cái màu trắng trong phòng, xung quanh tất cả đều là dụng cụ, còn có bác sĩ Lâm, bọn hắn tại tranh cãi, sau đó là đại thai biến cùng ngày trắng cảnh, nàng âm thanh đột nhiên run rẩy lên, ta thấy được vết nứt là như thế nào hình thành, đây không phải là ngoài ý muốn, có người cố ý phá hủy lượng tử ổn định khí, Cố Thành bước chân dừng lại, người là. Điều truy cho ta nhìn hình ảnh rất mơ hồ, nhưng ta xác định có người phản bội nghiên cứu đoàn đội. Tô Uyển Nhi đột nhiên bắt lấy Cố Thành cánh tay. Chờ một chút, phía trước rẽ phải, nơi đó có đầu đường tắt. Dựa theo Tô Uyển Nhi chỉ dẫn, bọn hắn xuyên qua hàng loạt rắc rối phức tạp đường ống, cuối cùng đi vào một cái vết dì loang lộ trước cửa sắt. Trên cửa nhãn hiệu đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhận ra lượng tử hai chữ. Đây là viện nghiên cứu cũ lâu dưới mặt đất cửa vào. Tô Uyển Nhi từ Cố Thành trên lưng trượt xuống đến, miễn cưỡng đứng vững. Đại thai biến về sau, mới xây lầu chính che giấu cái này cửa vào, phụ thân đã từng dẫn ta tới qua, nàng từ trên cổ gỡ xuống điếu truy, đặt tại bên cạnh cửa phân biệt bảng bên trên. Khiến người kinh ngạc là, hơn 20 năm đi qua, bảng thế mà còn có yếu đất điện lực. Bánh răng điếu truy cùng bảng tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo lam quang đảo qua, khóa cửa phát ra cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Phía sau cửa là một đầu hướng lên cầu thang, trong không khí tràn ngập cổ xưa khí tức cùng kỳ quái nào đó kim loại vị. Cố Thành đi ở phía trước, Táng Nguyên tinh ngân trong bóng đêm như là hô hấp minh diệt, vì bọn họ cung cấp yếu ớt nguồn sáng. Cuối thang lầu là một cánh cửa khác, lần này không có khóa điện tử, chỉ có một cái tiểu cũ máy móc nhấc bay. Tô Uyển Nhi tiến lên chuyển động nó, dì xét kim loại phát ra chói hai kẹt kẹt âm thanh. Cửa mở, hiện ra ở trước mặt bọn hắn là một cái to lớn hình tròn phòng thí nghiệm. Trên vách tường hiện đầy phức tạp dụng cụ cùng màn hình, trung ương là một cái hình khuyên đài điều khiển, xung quanh lơ lửng lấy 6 cái cỡ nhỏ kim loại hình cầu, dù cho nhiều năm không người giữ gìn, bọn chúng còn tại chậm chạp xoay tròn. Lượng tử phòng thí nghiệm, Tô Uyển Nhi âm thanh mang theo kính sợ. Phụ thân công tác địa phương, Cố Thành cẩn thận mà bước vào phòng bên trong, Tá Nguyên vụ vụ âm thanh đột nhiên trở nên gấp rút. Hắn cảm thấy đao thân truyền đến mãnh liệt dự cảnh. Trong phòng này có đồ vật gì? Hoan nên, ta một mực chờ đợi các ngươi. Một thân ảnh từ đài điều khiển sau đứng lên đến. Đó là cái hơn 60 tuổi nam nhân, thon gầy dáng người bọc lấy tại rún gió trong áo khoác trắng, sam trắng tóc rối bời, đeo mắt sau hai mắt lại dị thường sáng ngời. Bác sĩ Lâm. Tô Uyển Nhi vô ý thức lui lại nửa bước. Chớ khẩn trương, hài tử. Bác sĩ Lâm âm thanh một cách lạ kỳ ôn hòa. Nếu như ta muốn thương tổn các ngươi, đã sớm khởi động hệ thống phòng ngự. Cố Thành đem Tô Uyển Nhi bảo hộ ở sau lưng, Tá Nguyên nằm ngang ở trước ngực, ngươi biết chúng ta sẽ đến nơi này. Suy tính ra, bác sĩ Lâm chỉ lơ lửng kim loại hình cầu. Lượng tử sát xuất tính toán biểu hiện, khi Tô Uyển Nhi điếu truy kích hoạt đến giai đoạn thứ 2, nàng có 87.3 khả năng sẽ về tới đây tìm kiếm đáp án. Chương 1252, hiếm thấy hàng ngũ, kỳ lạ đồ án chương 1252, hiếm thấy hàng ngũ, kỳ lạ đồ án hắn hướng đi Tô Uyển Nhi, ánh mắt rơi vào trước ngực nàng điếu truy bên trên, nó đã bắt đầu cho ngươi xem ký ức, đúng không? Tô Uyển Nhi gật gật đầu, ngón tay không tự giác mà đụng vào điếu truy, một chút đoạn ngắn, liên quan tới phụ thân, liên quan tới đại thai biến ngày ấy, đó là lượng tử ký ức. Bác sĩ Lâm giải thích nói, trong tay ngươi điếu truy không phải phổ thông trang sức, mà là lượng tử ổn định khí hạch tâm bộ kiện. Nó ghi chép phòng thí nghiệm này phát sinh tất cả. Cố Thành cảnh giác không chút nào giảm, Triệu Thiên Hùng nói Tô Viễn Sơn ghen là mở ra môn chìa khóa. Đây là ý gì? Bác sĩ Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn hướng đi đài điều khiển, đưa vào một loạt mệnh lệnh. Trong phòng hình chiếu 3D sáng lên, cho thấy một cái phức tạp DNA song xoắn ốc kết cấu, trong đó một ít đoạn ngắn bị đánh dấu là màu đỏ. Tô Viễn Sơn là lượng tử sinh vật học lĩnh vực tiên phong. Hắn phát hiện nhân loại DNA bên trong tồn tại một loại đặc thù hàng ngũ, có thể cùng chiều cao không gian sinh ra cộng hưởng. Bác sĩ Lâm chỉ vào màu đỏ đánh dấu. Loại này hàng ngũ cực kỳ hiếm thấy, 1/1 triệu tỷ lệ. Mà Tô Uyển Nhi, toàn bộ tin tức hình vẽ hoán đổi, cho thấy một cái khác tổ DNA, màu đỏ đánh dấu bộ phận rõ ràng càng nhiều. Người kế thừa cũng cường hóa loại này hàng ngũ. Bác sĩ Lâm nhìn về phía Tô Uyển Nhi. Đây chính là vì cái gì Tân Kỷ Nguyên như thế thực sự nghĩ ra được ngươi. Người ghen có thể ổn định vết nứt không gian, để càng cường đại tồn tại thông qua. Cố Thành nắm chặt Tá Nguyên, nhân vật gì? Bác sĩ Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là điều ra một cái khác tổ toàn bộ tin tức hình vẽ. Mây đen vòng xoáy thời gian thực giám sát, bên cạnh là hàng loạt nhanh chóng nhấp nhô số liệu. Triệu Thiên Hùng chỉ là cái khối lỗi, chân chính phía sau màn hắc thủ tự xưng là người dẫn đường. Bác sĩ Lâm âm thanh trầm thấp. Không ai thấy qua hắn chân diện mục, nhưng căn cứ năng lượng đặc thù phân tích, hắn rất có thể không phải nhân loại. Hình vẽ hoán đổi, cho thấy một đoạn mơ hồ ghi hình, một cái bị hắc bào bao phủ thân ảnh đứng tại vết nước không gian trước, xung quanh quỳ lệ nước cờ 10 tên Tân Kỷ Nguyên thành viên. Hắn muốn mở ra mãi mãi không gian thông đạo, để cái gọi là tinh khiết giả hàng lâm địa cầu. Bác sĩ Lâm đẩy một cái đeo mắt. Căn cứ tính toán, nếu như thành công, hiện hữu nhân loại văn minh sẽ tại 72 giờ bên trong sụp đổ. Cố Thành Tá Nguyên đột nhiên chấn động bị liệt, đao trên thân tinh ngân bắn ra một bức kỳ lạ đồ án, giống như là một loại nào đó 3 chiều tinh đồ. Bác sĩ Lâm sau khi thấy, đeo mắt sau hai mắt trừng lớn. Quả nhiên, tinh ngân là chiều cao tọa độ. Hắn bước nhanh hướng đi Cố Thành. Có thể để cho ta nhìn kỹ một chút cây đào kia sao? Cố Thành không có buông tay, nói cho ta biết trước Tá Nguyên đến cùng là cái gì. Vì cái gì nó có thể chặt đứt Triệu Thiên Hùng khống chế tinh thần? Bác sĩ Lâm hít sâu một hơi, bởi vì Tá Nguyên không phải phổ thông vũ khí, nó là dùng dị thứ nguyên sinh vật xương cốt cùng tinh hạch vật chất rèn đúc cơ thể số binh khí. Trên lý luận, nó có thể chặt đứt bất kỳ hình thức năng lượng kết nối, bao quát khống chế tinh thần, vết nứt không gian, thậm chí lượng tử dây dưa. Hắn chỉ hướng đao trên thân tinh ngân, những đồ án này không phải trang trí, mà là chiều cao tọa độ đồ. Bọn chúng chỉ hướng đại thai biến đầu nguồn, cũng là người dẫn đường chỗ vị trí. Tô Uyển Nhi đột nhiên che điếu truy, trên mặt hiện thống khổ biểu lộ, lại tới hình ảnh. Nàng tại tiếp thu lượng tử ký ức. Bác sĩ Lâm bước nhanh đi đến một cái máy đọc thẻ trước, lấy ra một cái cùng loại mũ bảo hiểm thiết bị. Đeo lên cái này, có thể giúp ngươi trải vớt tin tức lưu. Cố Thành ngăn lại hắn, chờ một chút, ngươi chứng minh như thế nào mình không phải Tân Kỷ Nguyên người. Bởi vì ta nếu như muốn hại các ngươi, đã sớm động thủ. Bác sĩ Lâm cười khổ. Với lại, Tô Viễn Sơn là ta tốt nhất bằng hữu. Hắn mất tích, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu, có ý tứ gì? Toàn bộ tin tức hình ảnh lần nữa biến hóa, cho thấy hai cái trẻ tuổi nhà khoa học tại phòng thí nghiệm công tác hình ảnh. Dù cho qua hơn 20 năm, Tô Uyển Nhi vẫn liếc mắt nhận ra phụ thân. Cái kia cao gầy nam nhân có giống như nàng mẫu hộ phách con mắt. Đại thai biến ngày ấy, chúng ta đang tiến hành lượng tử hang ngầm xuyên thử nghiệm. Bác sĩ Lâm âm thanh lấp đầy hối hận. Tô Viễn Sơn phát hiện thử nghiệm số liệu bị người xuyên tạc, có người muốn cố ý chế ra vết nứt không gian. Chúng ta tranh luận lúc, Tân Kỷ Nguyên đặc công xông vào, hình ảnh hoán đổi đến hỗn loạn chẳng cảnh, tiếng súng, cảnh báo, Tô Viễn Sơn tướng một cái bánh răng hình dáng vật thể kín đáo đưa cho trợ thủ, hô to để hắn mang đi mình nữ nhi. Hắn lưu lại kéo dài thời gian, để ta mang theo ổn định khí hạch tâm đạo tẩu. Bác sĩ Lâm gỡ xuống đeo mắt, vuốt vuốt đỏ lên con mắt. Chờ ta thu xếp tốt người, trở lại lúc, toàn bộ phòng thí nghiệm đã biến mất, chỉ còn lại có một cái to lớn vết nứt không gian. Cố Thành chú ý đến bác sĩ Lâm tự thuật bên trong chi tiết, ngươi nói thu xếp tốt người. Như vậy ngươi, là ta đem Tô Uyển Nhi đưa đến cô nhi viện. Bác sĩ Lâm thừa nhận nói. Lúc ấy Tân Kỷ Nguyên người khắp nơi lùng bắt có đặc thù gen hài tử, đó là duy nhất có thể bảo hộ nàng phương thức. Tô Uyển Nhi trong mắt nổi lên lệ quang, nhưng nàng cố nén không để cho bọn chúng rơi xuống, vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết những này? Bởi vì thẳng đến điếu truy kích hoạt giai đoạn thứ 2 trước, nói cho ngươi chân tướng sẽ chỉ làm ngươi lâm vào nguy hiểm. Bác sĩ Lâm hướng đi đài điều khiển. Nhưng bây giờ khác biệt, có tá nguyên cùng hoàn toàn kích hoạt ổn định khí hệ tâm, chúng ta có lẽ có thể triệt để đóng lại vết nứt không gian. Hắn điều ra tổ một phức tạp số liệu mô hình, căn cứ tính toán, khi tá nguyên tinh ngân tọa độ cùng ổn định khí hạch tâm cộng hưởng lúc, sẽ sinh ra đủ để chữa trị thứ nguyên vết nứt năng lượng trận. Nhưng cần hai cái điều kiện, một là Tô Uyển Nhi gen với tư cách ổn định thuốc, hai là một tiếng vang thật lớn đánh gãy bác sĩ Lâm nói. Toàn bộ phòng thí nghiệm chấn động kịch liệt, cho bụi từ trần nhà tuôn rơi xuống. Bọn hắn tìm tới nơi này. Bác sĩ Lâm cấp tốc thao tác đài điều khiển, khởi động hệ thống phòng ngự. Tân Kỷ Nguyên bộ đội tinh anh, chuyên môn săn giết dị năng giả tịnh trừ giả. Cố Thành Tá Nguyên đã ra khỏi vỏ, tinh ngân lóe ra chiến đấu ánh sáng. Ngươi còn chưa nói xong điều kiện thứ hai là cái gì? Bác sĩ Lâm biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường, người sử dụng nhất định phải tiếp nhận thứ nguyên năng lượng phản xung. Người bình thường sẽ trong nháy mắt khí hóa, cho dù là ngươi dạng này dị năng giả, còn sống tỷ lệ không cao hơn 30. Lại là một trận kịch liệt hơn bạo tạc, lần này khoảng cách thêm gần. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, màu đỏ đèn báo hiệu đem trọn cái phòng thí nghiệm nhuộm thành màu máu. Không có thời gian, bác sĩ Lâm đem một cái số liệu chip kín đáo đưa cho Tô Uyển Nhi. Trong này có chỗ có nghiên cứu tài liệu và ngươi phụ thân tư nhân nhật ký. Hiện tại các ngươi nhất định phải từ đường hầm khẩn cấp rời đi. Còn ngươi? Tô Uyển Nhi hỏi. Để ta ở lại cản bọn hắn. Bác sĩ Lâm đè xuống đài điều khiển bên trên một cái ẩn nấp cái nút, phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh sàn nhà trượt ra, lộ ra một cái thẳng đứng thông đạo. Con đường hầm này thông hướng thành bên ngoài vứt bỏ trạm xe lửa. Lôi Liệt tiểu đội sẽ ở nơi đó tiếp ứng các ngươi. Chương 1253, bén nhọn chói tai, xuyên thấu màng nhĩ chương 1253, bén nhọn chói tai, xuyên thấu màng nhĩ Cố Thành đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, hắn nhìn chằm chằm bác sĩ Lâm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoài nghi cùng không hiểu. Ngươi còn không có giải thích vì cái gì Triệu Thiên Hùng nói ngươi là phản đồ. Cố Thành âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, phản phất mang theo một loại vô hình áp lực. Bác sĩ Lâm khỏe miệng hơi run rẩy một chút, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Hắn chậm rãi nói ra, bởi vì trong tất cả mọi người, chỉ có ta sống xuống tới, mà sống sót đến người, cũng nên gánh vác phản đồ đeo danh. Đúng lúc này, toàn bộ tin tức hình ảnh đột nhiên lóe lên đến, hình ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, hình ảnh một lần nữa rõ ràng lên, cho thấy ở ngoài phòng thí nghiệm hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy hơn 10 tên toàn thân bọc lấy tại màu đen bọc thép bên trong binh sĩ chính khí thế rào rạt mà phóng tới phòng thí nghiệm. Bọn hắn cầm trong tay một loại kỳ lạ vũ khí, trên trang giáp hiện đầy màu bánh răng tiêu chí, nhìn qua dị thường dữ tợn. Tinh trừ giả. Bác sĩ Lâm nghẹn ngào gọi nói. Bọn hắn trang bị dị năng lực chế khí, tá nguyên lực lượng sẽ bị suy yếu. Tô Uyển Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng tay không tự giác nắm chặt điếu truy. Đi mau. Bác sĩ Lâm lo lắng thúc giục nói. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tô Uyển Nhi do dự một chút, nàng ánh mắt rơi vào trong tay điếu truy bên trên, đột nhiên giống như là hạ quyết tâm đồng dạng. Nàng bỗng nhiên lấy xuống điếu truy, đưa cho bác sĩ Lâm. Cầm nó, ngươi có thể sử dụng nó quấy nhiễu bọn hắn vũ khí. Tô Uyển Nhi âm thanh có chút run rẩy. Bác sĩ Lâm nhìn trong tay nàng điếu truy, lắc đầu, nhẹ nhàng mà đưa nàng tay đẩy trở về. Nó đã nhận chủ, chỉ có tại người Tô gia trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Bác sĩ Lâm ngữ khí kiên định, tựa hồ không có chút nào thương lượng chỗ trống. Nói đến, hắn từ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ trang bị, mỉm cười đối với Tô Uyển Nhi nói, ta có mình đồ chơi. Cố Thành thật sâu nhìn bác sĩ Lâm một chút, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng vĩnh viễn khắc vào trong đầu. Sau đó, hắn không chút do dự kéo Tô Uyển Nhi tay, cùng nhau nhảy vào thẳng đứng thông đạo. Tại rơi xuống quá trình bên trong, gió đang bên tai gào thét mà qua, Cố Thành nghe được phía trên truyền đến bác sĩ Lâm câu nói sau cùng, tìm tới Tô Viễn Sơn, chỉ có hắn biết người dẫn đường chân chính mục đích. Câu nói này như là trọng truy đồng dạng, hung hăng nện ở Cố Thành trong lòng. Thông đạo lại đen lại thâm sâu, tựa như một cái động cung đáy, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn không ngừng mà hạ lạc, thời gian tựa hồ trở nên dị thường dài dằng dặc. Cuối cùng, trải qua gần một phút đồng hồ trượt, bọn hắn cuối cùng đặt đến dưới đáy. Lối đi ra là một cái vứt bỏ tàu điện ngầm đường hầm, bốn phía tràn ngập một luồng cổ xưa khí tức. Trên tường khẩn cấp đèn phát ra yếu ớt hào quang, miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh hoàn cảnh. Tô Uyển Nhi mới vừa đứng vững, thân thể tựa như đã mất đi trèo chống đồng dạng, lảo đảo một chút. Cố Thành tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Hắn tập trung nhìn vào, Tô Uyển Nhi sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt, cái trán nóng hổi, hiển nhiên là bởi vì điếu truy tiêu hao quá lớn, thân thể đã đến cực hạn. Điếu truy tiêu hao quá lớn. Nàng âm thanh suy yếu đến cơ hồ nghe không được. Ta cần nghỉ ngơi. Cố Thành trong lòng căng thẳng, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện cái này đường hầm hai đầu đều không nhìn thấy cuối cùng, không biết thông hướng nơi nào. Hắn hơi do dự một chút, sau đó dứt khoát quyết nhiên xoay người đem Tô Uyển Nhi vác tại trên lưng. Chịu đựng, Tô Uyển Nhi, Lôi Liệt người hẳn là liền tại phụ cận. Cố Thành nhẹ giọng nói ra, hy vọng có thể cho nàng một chút lực lượng cùng an ủi. Tiếp theo, hắn tùy tiện tuyển một cái phương hướng, cất bước đi thẳng về phía trước. Tô Uyển Nhi cái cằm nhẹ nhàng mà đặt tại Cố Thành trên vai, nàng hô hấp như lông vũ êm ái phất qua hắn trong tai, mang đến một trận vi ngứa cảm giác. Nàng âm thanh phảng phất bị gió thổi tán cánh hoa, nhẹ nhàng mà bay vào Cố Thành trong lỗ tai. Cố Thành, nếu quả thật phải dùng tá nguyên cùng điếu truy đến đóng lại vết nứt, ngươi sẽ? Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền được Cố Thành không chút do dự đánh gãy. Hắn âm thanh trầm thấp mà kiên định, phảng phất là từ nội tâm chỗ sâu phát ra thệ ngôn, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Hắn ánh mắt kiên định rơi vào phía trước trong đường hầm, tựa hồ tại hắc ám bên trong tìm kiếm lấy cái khác khả năng. Đúng lúc này, đường hầm phía trước đột nhiên xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng. Đây sợi bóng sáng trong bóng đêm lộ ra vô cùng bắt mắt, tựa như trong bầu trời đêm một viên cô tinh. Cố Thành lập tức cảnh giác lên, hắn thả chậm bước chân, trong tay Tá Nguyên cũng tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia tơ yếu ớt ánh sáng dần dần trở lên rõ ràng đến. Cố Thành cuối cùng nhận ra, đó là mấy chi đèn tin ánh sáng, mà nơi tay đèn tin hào quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người đang lắc lư. Cố Thành, Tô tiểu thư. Một cái quen thuộc âm thanh truyền đến, tại trống trải trong đường hầm quen quần. Cố Thành nghe ra đây là Lôi Liệt âm thanh, trong lòng khẩn trương thoáng hóa giải một chút. Lôi Liệt cùng hắn ba tên đội viên đứng tại đường hầm ngã tư chỗ, trên thân đều có khác biệt trình độ vết thương, nhưng bọn hắn tinh thần nhìn lên đến chả không tệ. Lôi Liệt bước nhanh đi lên phía trước, nhìn thấy Tô Uyển Nhi trạng thái về sau, hắn lông mày nhíu chặt lên, nàng thế nào? Cố Thành ngắn gọn giải thích nói, Triệu Thiên Hùng thử nghiệm di chứng. Hắn ngữ khí có chút nặng nề, hiển nhiên đối với Tô Uyển Nhi tình huống phi thường lo lắng. Lôi Liệt nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn hỏi tiếp, tình huống bây giờ như thế nào? Lôi Liệt sắc mặt ngưng trọng làm thủ thế, các đội viên ngầm hiểu, cấp tốc mà có thứ tự mà phân tán ra đến, tiến vào độ cao tình trạng báo động. Tình huống phi thường hỏng bét. Lôi Liệt âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc. Toàn bộ thành thị đã lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tất kỷ nguyên bộ đội cùng thành phòng quân giữa bạo phát toàn diện chiến tranh, các bình dân đều hoảng sợ ẩn núp lên. Hắn dừng một chút, sau đó đem ngón tay hướng đường hầm chỗ sâu, nơi đó có một cái cự đại vòng xoáy đang không ngừng quyết trương. Bết bát nhất là, Lôi Liệt sắc mặt càng âm trầm. Cái kia vòng xoáy đang tại mở rộng, với lại đã có một ít bất minh vật thể từ bên trong xuất hiện. Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng không phải người gào thét, thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, phảng phất có thể xuyên thấu người mà nghĩ, để cho người ta dùng mình. Đây tuyệt đối không phải bất kỳ địa cầu sinh vật có thể phát ra âm thanh. Cố Thành sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Lôi Liệt, nói ra, chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa, nhất định phải lập tức rời đi tòa này thành thị. Lôi Liệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đã quá muộn. Tất cả xuất khẩu đều bị Tân Kỷ Nguyên quân đội khống chế được, chúng ta căn bản không đường có thể trốn. Với lại, hắn do dự một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Với lại cái gì? Cố Thành lo lắng truy vấn. Lôi Liệt hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chúng ta mới vừa tiếp vào báo cáo, thành bên ngoài xuất hiện lượng lớn mô phỏng hình giả đại quân, số lượng nhiều là trước đó chưa từng có. Bọn chúng tựa hồ bị cái kia vòng xoáy hấp dẫn, đang liên tục không ngừng hướng nơi này vào tới. Chương 1254, vết nước sinh vật, vô hạn phân liệt. Chương 1254, vết nước sinh vật, vô hạn phân liệt. Tô Uyển Nhi đột nhiên tại Cố Thành trên lưng vùng vẫy một hồi, nàng âm thanh tràn đầy sợ hãi, điếu truy, nó lại cho ta xem một chút hình ảnh. Cố Thành vội vàng trấn an nàng, để nàng từ từ nói. Tô Uyển Nhi thân thể khẽ run, nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ta thấy được phụ thân, hắn tại một cái màu trắng không gian bên trong, còn tại cố gắng chữa trị cái gì. Nhưng là, có một cái cự đại màu đen thân ảnh đang truy đuổi hắn, cái thân ảnh kia nhìn lên đến phi thường đáng sợ. Lôi Liệt cùng các đội viên hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau giữa truyền lại một loại khó nói lên lời hoang mang. Cố Thành cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng thả xuống, để nàng thân thể tựa ở bên tường, phảng phất sợ đánh thức nàng đồng dạng. Chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải có một cái chu toàn kế hoạch mới được. Cố Thành ánh mắt chuyển hướng Lôi Liệt, giọng kiên định nói. Lôi Liệt khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, hắn hít sâu một hơi, hồi đáp, ta người có thể nếm thử liên hệ cái khác phản kháng lực lượng, nhưng số lượng chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Tân Kỷ Nguyên vì hành động lần này, chuẩn bị tương đối dài thời gian, bọn hắn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đại đa số dị năng giả không phải là bị khống chế, chính là thảm tao sát hại. Lời còn chưa dứt, một tên đội viên đột nhiên cao giọng hô to, đội trưởng, kiểm tra đến cao năng phản ứng. Với lại đang lấy kinh người tốc độ hướng chúng ta tới gần. Trong nháy mắt, khẩn trương bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ không gian, tất cả người đều như lâm đại địch, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Lôi Liệt song thủ nổi lên lóa mắt địa quang, dòng điện tại hắn đầu ngón tay nhảy bọn, phảng phất tùy thời đều có thể phóng thích ra cường đại năng lượng. Cố Thành tắc không chút do dự rút ra Tá Nguyên, trôi này thần bí vũ khí trong bóng đêm tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang, tinh ngân như ngôi sao lóe ra yếu ớt hào quang. Đường hầm chỗ sâu, một cái hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ kia nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại Cố Thành chuẩn bị nên kích nhất sát cái kia, hắc ảnh lại giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên kéo, tại cách bọn họ xa 10 mét địa phương đống nhiên dừng lại. Đám người tập trung nhìn vào, cái kia lại là một cái thân mặc rách dưới viện nghiên cứu chế phục trẻ tuổi nam tử. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hai mắt hiện đầy tơ máu, nhìn qua mọi mệt không chịu nổi, phản phất đã trải qua một trận dài dằng dặc mà thảm thiết chiến đấu. Nam tử thân thể khẽ run, hắn khó khăn giơ hai tay lên, âm thanh mang theo sợ hãi cùng cầu khẩn, đừng công kích, ta là người mang tin tức. Lôi Liệt thần kinh căng thẳng, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, không dám có chút thư giãn. Cái gì người mang tin tức? Hắn âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, để lộ ra một luồng khẩn trương bầu không khí. Nam tử khó khăn thở phì phò, kịch liệt ho khan để hắn thân thể không ngừng run rẩy, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Hắn cố nén thống khổ, Đức Quang nói ra, bác sĩ Lâm, hắn để ta nói cho các ngươi biết. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, nam tử thân thể đột nhiên giống như bị chạm điện kịch liệt co rút lên, phản phất có cái gì đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hắn dưới làn da, tựa hồ có đồ vật gì đang điên cuồng núp đích, để cho người ta dùng mình. Cố Thành thấy thế, trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Hắn vội vàng đưa tay kéo Tô Uyển Nhi, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời la lớn, cách xa hắn một chút. Hắn bị cảm nhiễm, nhưng mà hết thảy đều đã trải qua quá muộn. Liên tại bọn hắn lui lại trong nháy mắt, nam tử lực đột nhiên giống như là bị dẫn nổ đồng dạng, đột nhiên nổ tung. Vô số đầu màu đen xúc tu như mưa tên bắn ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người lưu lưới. Phía trước nhất một tên đội viên căn bản không kịp phản ứng, liền được trong đó một đầu màu đen xúc tu trực tiếp quán xuyên đến hầu. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Khai hỏa. Lôi Liệt thấy thế, giận không kèm được, hắn song thủ đột nhiên vung lên, cường đại dòng điện như cuồng triều mãnh liệt mà ra, trực tiếp phóng tới những cái kia màu đen xúc tu. Cùng lúc đó, Cố Thành trong tay Tá Nguyên cũng trong nháy mắt xẹt qua chói mắt ngân quang, tựa như tia chớp, chuẩn xác mà chặt đứt hai cái đánh út về phía Tô Huyền Nhi màu đen xúc tu. Nhưng mà, làm cho người hoảng sợ là, bị chém đứt xúc tu cũng không có giống phổ thông sinh vật chết như vậy đi, mà là tại rơi xuống đất trong nháy mắt, cấp tốc phân chia thành hai cái độc lập cỡ nhỏ sinh vật, tiếp tục dương nhanh múa đuốt nhào về phía đám người. Bọn chúng có thể vô hạn phân liệt. Lôi Liệt sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn cao giọng hô: "Nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn chúng." Cố Thành đột nhiên nhớ tới trước đó đối phó mô phỏng hình giả phương pháp. Hắn tập trung tinh thần, nghịch chuyển Tá Nguyên dòng năng lượng hướng thôn tính. Đao trên thân tinh ngân lóe ra yếu ớt hào quang, bọn chúng giống như là có sinh mệnh, chậm rãi du động, cuối cùng hội tụ thành một cái mini vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bắt đầu lấy một loại quỷ dị phương thức hấp thu xung quanh sinh vật màu đen năng lượng. Lần này hiệu quả so trước đó càng thêm rõ rệt, chỉ thấy cái kia màu đen sinh vật xúc tu giống như là bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Mà cái kia người mang tin tức chủ thể càng là không chịu nổi, trong chớp mắt liền đã mất đi nguyên bản hình thái, như là một bãi màu đen chất nhầy đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Một tên may mắn còn sống sót đội viên hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, âm thanh run rẩy hỏi. Cố Thành thu hồi Tá Nguyên, hắn sắc mặt ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói, đây là tới từ vết nứt một bên khác sinh vật. Tô Uyển Nhi khó khăn từ dưới đất dây rủa lấy đứng dậy, trước ngực nàng điếu truy tản ra yếu ớt lang quang, phản phất tại cùng cái kia cô hắc ám lực lượng chống lại. Nàng thở dốc nói ra, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, phụ thân nói qua, nếu như vết nứt hoàn toàn mở ra, toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị thôn phệ. Còn chưa có nói xong, nơi xa đột nhiên lại truyền đến loại kia không phải người từng rít, với lại lần này âm thanh thêm gần. Tựa hồ có bao nhiêu cái ngọn nguồn âm thanh đồng thời phát ra. Nương theo lấy đây khủng bố âm thanh, đường hầm vách tường bắt đầu kịch liệt chấn động lên, thoái thạch như mưa rơi từ trên trần nhà rơi xuống. Lôi Liệt nhặt lên chết đi đội viên vũ khí, chúng ta đến rời đi đường hầm, nếu không sẽ bị chôn sống. Đi nơi nào? Một tên khác đội viên hỏi, thành bên trong thành bên ngoài cũng không an toàn. Cố Thành nhìn về phía Tô Huyền Nhi, nàng đang theo dõi điếu truy bắn ra ra mơ hồ hình ảnh. Một cái màu trắng không gian bên trong mơ hồ bóng người, đang cùng một loại nào đó vô hình lực lượng vật lộn. Trung ương quảng trường. Cố Thành đột nhiên nói, nếu như người dẫn đường ở nơi đó cử hành nghi thức, chúng ta liền đi đánh gây nó. Lôi Liệt trừng to mắt, ngươi điên rồi. Vậy tương đương tự sát, hoặc là cứu vớt tòa này thành thị. Cố Thành điều chỉnh một chút Tá Nguyên tư thế nắm. Nhưng các ngươi không cần theo tới. Một trận trầm mặc về sau, Lôi Liệt gắt một cái, đáng chết. Dù sao đều là chết, không bằng chết oanh liệt điểm. Hắn nhìn về phía còn sót lại hai tên đội viên. Các ngươi hộ tống Tô tiểu thư đi an toàn địa phương, ta cùng Cố Thành đi trung ương quảng trường. Chương 1255, tinh khiết hàng lâm. Vạn vật quý nhất. Chương 1255, tinh khiết hàng lâm. Vạn vật quý nhất. Không. Tô Huyền Nhi ngoài dự liệu mà phản đối. Ta nhất định phải cùng đi, chỉ có ta điếu truy có thể quấy rầy nghi thức, lại một trận kịch liệt hơn chấn động đánh gãy tranh luận. Đường hầm một bên vách tường đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái to lớn trống rỗng. Từ trong bóng tối, ba cặp đỏ tươi mắt sáng rực lên. Không có thời gian tranh luận. Cố Thành âm thanh tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra vô cùng gấp rút, hắn không chút do dự kéo Tô Huyền Nhi tay, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Cùng rời đi, hoặc là cùng chết. Đúng lúc này, cái kia cao tới 3 mét quái vật từ lỗ rách bên trong đột nhiên chui ra, nó cái kia giữ tận khuôn mặt cùng khủng bố khí tức để cho người ta không rét mà run. Đối mặt bất thình lình uy hiếp, tất cả người đều không hẹn mà cùng mà làm ra tương đồng lựa chọn. Hướng về trung ương quảng trường phương hướng chạy như điên. Quái vật phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, phản phất là đối với những người này loại khiêu khích, nó bước đến to lớn như bước, chăm chú mà truy tại mọi người sau lưng, mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động. Tại đây sống còn thời khắc, Cố Thành nhịp tim càng kịch liệt, hắn có thể cảm giác được Tá Nguyên nhịp đập càng ngày càng mạnh, tựa như là tại cùng hắn nhịp tim cộng minh. Mà Tô Huyền Nhi điếu truy bên trên hào quang cũng đang không ngừng lấp lóe, cùng Tá Nguyên nhịp đập tần suất dần dần đồng bộ. Theo bọn hắn chạy, tinh ngân bắn ra ra đồ án trở nên càng ngày càng rõ ràng, nguyên bản mơ hồ đường cong từ từ phát họa ra một cái lập thể hình dạng. Cố Thành tập trung nhìn vào, kinh ngạc phát hiện cái kia lại là Thự Quang Thành bản đồ. Mà tại địa đồ trung ương quảng trường vị trí, có một cái cự đại màu bánh răng đánh dấu, lộ ra vô cùng làm người khác chú ý. Cố Thành trong lòng dâng lên một luồng bất an, ý hắn biết đến ở nơi đó, cái nào đó tồn tại đang chờ đợi bọn hắn. Cái này tồn tại không phải là Triệu Thiên Hùng, cũng không phải bất luận nhân loại nào, mà là một cái tự xưng là người dẫn đường đồ vật, một cái đến từ vết nứt một bên khác tồn tại, đại hai biến chân chính phía sau màn hát thủ. Tá Nguyên tinh ngân giống như là cảm nhận được cái này tồn tại khí tức, bắt đầu điên cuồng mà lóe lên đến, phản phất tại hưng phấn, lại phản phất tại cảnh cáo. Cố Thành bước chân trở nên có chút lảo đảo, nhưng hắn nắm thật chặt Tô Huyền Nhi tay, không dám có chút thư giãn. Thông hướng trung ương quảng trường đường hầm phản phất không có cuối cùng. Cố Thành con Tô Huyền Nhi chạy trước tiên, Tá Nguyên tinh ngân trong bóng đêm vạch ra một đạo yêu đất lang quang, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Sau lưng, Lôi Liệt cùng hai tên đội viên thỉnh thoảng quay đầu sạc kích, chỉ hoán cái kia tam nhãn quái vật truy kích. Xoay trái, Tô Huyền Nhi đột nhiên hô, điếu truy tại nàng cần cổ nóng lên. Phía trước có xuất khẩu. Cố Thành không chút do dự chuyển hướng bên trái chi nhánh đường hầm. Quả nhiên, ngoài trăm thước vách tường sụp đổ ra một lỗ hổng, lộ ra tối tăm mở mịt thiên quang. Khi bọn hắn xông ra đường hầm lúc, trước mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đứng thẳng bất động. Trung ương quảng trường, đã từng Thự Quang thành phồn hoa nhất tiêu chí, bây giờ đã biến thành nhân gian địa ngục. Một cái đường kính vượt qua 100 mét vòng xoáy màu đen lơ lửng trên quảng trường không, biên giới lóe ra bệnh hoạn tử quang. Vòng xoáy phía dưới xây dựng một tòa từ tinh thể màu đen cấu thành tế đàn, mười mấy tên người mặc màu máu bánh răng trưởng bảo tân kỷ nguyên thành viên quỳ lạy tại xung quanh, trong miệng ngâm tụng làm cho người dùng mình chú ngữ. Càng đáng sợ là chính giữa tế đàn thân ảnh, một cái lơ lửng tại cách đất 2m chỗ hắc bảo nhân, vũ trùm bên dưới trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được tinh quang lấp lóe, phản phất nơi đó không phải khuôn mặt, mà là một cái thông hướng sâu trong vũ trụ cửa sổ. Cái kia chính là người dẫn đường. Lôi liệt âm thanh khô khốc, cố thành tá nguyên kịch liệt rung động, tinh ngân bắn ra đồ án trở nên hỗn loạn. Hắn chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế địch ý từ đao thân truyền đến, phản phất cái này món vũ khí có mình ý chí, cấp thiết muốn tiêu diệt cái kia tồn tại. Tô Uyển Nhi đột nhiên nắm chặt cố thành bả vai, nàng điếu truy bắn ra chói mắt lang quang, "Phụ thân, ta nhìn thấy phụ thân rồi." Hắn tại cái kia màu trắng không gian bên trong, có đồ vật gì đang đuổi hắn? Cố thành thuận theo nàng ánh mắt nhìn, phát hiện vòng xoáy biên giới thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh. Một cái thuần trắng kéo dài vô hạn không gian, một cái chạy mơ hồ bóng người, cùng hậu phương truy đuổi, một loại nào đó không cách nào hình dung đồ vật. "Thứ nguyên khoảng cách." Cố thành thấp giọng nói, người phụ thân bị vây ở vết nứt giữa không gian bên trong. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, truy kích tam nhãn quái vật phá tan đường hầm hải cốt bỏ ra. Nó nhìn thấy trên quảng trường tràng cảnh về sau, vậy mà dừng lại công kích, cung kính túi đầu xuống, phát ra thuận theo tiếng nghẹn nào. Nó tại, chiều bái. Một tên đội viên khó có thể tin nói. Hắc bảo nhân. Người dẫn đường. Tựa hồ chú ý tới bọn hắn tồn tại. Hắn không có quay đầu, nhưng cố thành cảm thấy một luồng băng lạnh ánh mắt đảo qua toàn thân, phản phất ngay cả linh hồn đều bị nhìn thấu. Rốt cuộc đã đến. Một thanh âm trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên, không phải thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp ở trong ý thức hình thành. Chìa khóa người nắm giữ, đoạn nhận trưởng không giả. Cố thành nắm chặt tá nguyên, ép buộc mình nhìn thẳng cái kia tồn tại, ngươi chính là dẫn phát đại thai biến thủ phạm. Người dẫn đường hắc bảo không gió mà bay, mũ trùm bên dưới tinh quang xoay tròn ra tốc, thủ phạm. Không, ta chỉ là người dẫn đường, vì sắp đến thịnh yến lát thành con đường. Các ngươi tinh cầu rất đặc biệt, lượng tử cộng hưởng tần suất gần như hoàn mỹ. Tế đàn xung quanh tân kỷ nguyên thành viên cùng kêu lên hô to, tinh khiết hàng lâm. Vạn vật quý nhất. Lôi liệt song thủ ngưng tụ ra địa quang, kẻ điên. Các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Người dẫn đường cuối cùng xoay người lại. Khi hắn mặt hoàn toàn triển lộ lúc, Tô Uyển Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vậy căn bản không phải mặt, mà là một cái mini như lô đen vòng xoáy, bên trong lóe ra vô số điểm sáng, mỗi cái điểm sáng đều là một tấm thống khổ vặn vẹo mặt người. Chúng ta phi thường rõ ràng. Người dẫn đường âm thanh biến thành nhiều tầng hỗn hợp, có nam có nữ, có lao có thiếu. Khi thôn phệ giả hàng lâm, tất cả sinh mệnh đều đem dung nhập vĩnh hằng. Không có thống khổ, không có tử vong, chỉ có vô tận thống nhất. Cố thành đột nhiên minh bạch những điểm sáng kia là cái gì. Bị thôn phệ giả linh hồn. Người dẫn đường không phải đơn nhất thực thể, mà là vô số bị thôn phệ ý thức tập hợp thể. Các ngươi không phải cái thứ nhất nếm thử chống cự văn minh. Người dẫn đường tiếp tục nói, nhìn xem các ngươi các tiền bối, bọn hắn hiện tại bao nhiêu? An bình. Hắc bào triển khai, lộ ra phía dưới từ điểm sáng tạo thành thân thể. Mỗi cái điểm sáng đều là một cái hơi co lại tinh cầu, phía trên có vô số nhỏ bé hình người tại thống khổ dãy rủa. Địa cầu sắp trở thành thôn phệ giả vương miện bên trên tân bảo thạch. Người dẫn đường vươn tay. Nếu như đoàn kia lưu động điểm sáng có thể xưng là tay nói, giao ra chìa khóa cùng đọc nhận, ta có thể giữ lại các ngươi ý thức, để cho các ngươi trở thành tân thế giới người dẫn đạo. Cố thành cảm thấy tá nguyên truyền đến một luồng mãnh liệt kháng cự. Hắn điều chỉnh tư thế nắm, ngân mang tại trong mắt lưu chuyển, chúng ta cự tuyệt. Người dẫn đường tựa hồ sớm đã dự liệu được câu trả lời này, như vậy các ngươi sắp trở thành chất dinh dưỡng. Chương 1256, nhìn thấy cơ hội, một lần nữa chương 1256, nhìn thấy cơ hội, một lần nữa hắn nhẹ nhàng vắt tay, tế đàn xung quanh tân kỷ nguyên thành viên đột nhiên đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Bọn hắn thân thể vặn vẹo biến hình, dưới làn da lộ ra cùng người dẫn đường tương đồng tinh quang, sau đó một cái tiếp một cái vỡ ra, hóa thành tân điểm sáng dung nhập người dẫn đường hắc bảo. Cùng lúc đó, bầu trời vòng xoáy quyết trương gấp đôi, biên giới trở nên càng thêm rõ ràng ổn định. Từ vòng xoáy chỗ sâu, một loại nào đó to lớn đồ vật đang tại tiếp cận. Nghi thức đã hoàn thành, thông đạo sắp vững chắc. Người dẫn đường âm thanh trở nên càng thêm hùng vĩ. Cuối cùng cơ hội, quỳ xuống thần phục, hoặc là tan thành mây khói. Cố thành không có trả lời, mà là trực tiếp vung tá nguyên, một đạo ngân lam sắc khí nhọn hình lưỡi dao chém về phía người dẫn đường. Khiến người kinh ngạc là, lần này công kích vậy mà xuyên thấu hắc bảo, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vật lý công kích vô hiệu. Lôi liệt hô to, đồng thời phóng thích ra một đạo thiểm điện, đồng dạng không có hiệu quả chút nào. Người dẫn đường phát ra nhiều tầng tiếng cười, ngu xuẩn sâu kiến. Ta không thuộc về các ngươi thứ nguyên, các ngươi vũ khí như thế nào tổn thương ta? Tô Uyển Nhi điếu truy đột nhiên chấn động kịch liệt, lam quang hình thành một đạo bình chướng chặn lại người dẫn đường phóng thích một đợt tinh thần công kích. Sắc mặt nàng trắng bệnh, nhưng ánh mắt kiên định, cố thành, điếu truy cho ta thấy được phương pháp, tá nguyên có thể chặt đứt thứ nguyên hàng rào, nhưng cần. Nàng nói bị một trận đất rung núi chuyển chấn động đánh gãy. Quảng trường mặt đất rạn nứt, vô số màu đen xúc tu từ vết nứt bên trong rơi ra. Nơi xa, cái kia tam nhãn quái vật phát ra hưng phấn gào thét, dẫn đầu mới xuất hiện mấy con đồng loại hướng bọn hắn vọt tới. Phân tán lực chú ý, Lôi Liệt ra lệnh, ta cùng các đội viên đối phó xúc tu cùng quái vật, Cố Thành ngươi chuyên tâm đối phó quái vật kia. Cố Thành gật đầu, lôi kéo Tô Uyển Nhi thối lui đến tương đối an toàn nơi hẻo lánh. Tô Uyển Nhi hô hấp càng ngày càng gấp rút, điếu truy lam quang chợt mạnh chợt yếu. Nói cho ta biết, tá nguyên như thế nào mới có thể gây tổn thương cho đến hắn? Tô Uyển Nhi nhắm lại con mắt, tựa hồ tại giải đọc điếu truy truyền đến tin tức, Tá Nguyên, nhất định phải chạm tại thứ nguyên điểm kết nối bên trên, điếu truy có thể giúp ngươi tìm tới, nhưng nàng đột nhiên kịch liệt ho khan lên, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng là một khi thứ nguyên hàng rào bị chém ra, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn ở giữa, nếu như phụ thân muốn trở về, nhất định phải tại thời điểm này. Cố Thành minh bạch nàng ý tứ, đánh bại người dẫn đường, nhất định phải chém ra thứ nguyên hàng rào. Mà nếu như muốn cứu Tô Viễn Sơn, cũng nhất định phải lợi dụng cùng một cái cơ hội. Nhưng cả hai có thể hay không đồng thời hoàn thành? Người điều truy có thể ổn định thông đạo bao lâu? Nhiều nhất 10 giây. Tô Uyển Nhi suy yếu nói. Với lại, ta biết. Nàng còn chưa nói hết, nhưng Cố Thành từ trong mắt nàng đọc lên đáp án. Làm như vậy đối nàng chính là cực lớn gánh vác, thậm chí khả năng chí mạng. Nơi xa, Lôi Liệt cùng các đội viên lâm vào khẩu chiến. Xúc tu tựa hồ vô cùng vô tận, mà cái kia mấy con tam nhãn quái vật năng lực khôi phục cực kỳ biến thái, phổ thông công kích cơ hồ vô pháp tạo thành hữu hiệu tổn thương. Một tên đội viên đã bị xúc tu của lấy, trong tiếng kêu thảm bị đẩy vào khe nứt. Không có thời gian do dự, Cố Thành cắn răng nói, "Nói cho ta biết làm thế nào." Tô Uyển Nhi đem điếu truy gỡ xuống, đặt tại Tá Nguyên tinh ngân bên trên. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, chói mắt màu xanh trắng cổ sáng phóng lên tận trời, thậm chí tạm thời xua tán đi vòng xoáy hắc ám. Hiện tại, vung đao chém về phía người dẫn đường hải tâm, điếu truy sẽ dẫn đạo người, Cố Thành cảm thấy một luồng trước đó chưa từng có lực lượng tràn vào cánh tay. Tá Nguyên tinh ngân sáng hẳn lên, hình thành một bức hoàn chỉnh 3 triệu tinh đồ, trong đó một đầu tơ hồng nhắm thẳng vào người dẫn đường ngược một chỗ. Nơi đó có một cái đặc biệt sáng tỏ điểm sáng, hình dạng giống như là một cái chìa khóa. Thấy được, Cố Thành song thủ cầm đao, toàn lực phóng tới người dẫn đường. Màu đen xúc tu ý đồ ngăn cản, nhưng bị Tá Nguyên tùy tiện chặt đứt. Người dẫn đường tựa hồ cuối cùng cảm nhận được uy hiếp, hắn nâng lên tay phóng thích ra một đạo vạn mèo không gian ba động. Đoạn giới, Tá Nguyên chạm ra không phải phổ thông khí nhọn hình lưỡi dao, mà là một đạo xé rách hiện thực vết nứt. Ngân lam sắc vết rách cùng người dẫn đường phóng thích ba động chạm vào nhau, không gian bản thân bắt đầu vặn mèo, phá toái. Khiến người ghê răng xé rách âm thanh bên trong, người dẫn đường hắc bảo bị xé mở một đường vết rách, lộ ra bên trong vô số dãy rủa điểm sáng. Bên trong một cái đặc biệt sáng tỏ, Tô Viễn Sơn ý thức thể, hắn đang bị cái khác điểm sáng lôi kéo, ý đồ trốn hướng vết nứt nhưng lại bị túm hồi. Phụ thân, Tô Uyển Nhi thét lên. Cố Thành nhìn thấy cơ hội, lần nữa vung đao, một lần nữa. Lần này công kích nhắm thẳng vào người dẫn đường ngực chìa khóa hình điểm sáng. Tá Nguyên trúng đích trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường không gian như là thủy tinh vỡ vụn, lộ ra đằng sau thuần trắng thứ nguyên khoảng cách. Người dẫn đường phát ra vô số âm thanh hỗn hợp tiêu thảm, thân thể bắt đầu không ổn định mà lấp lóe. Hiện tại, Cố Thành đối với Tô Uyển Nhi hô. Tô Uyển Nhi hai tay nắm ở điếu truy, nhắm lại con mắt toàn lực kích hoạt nó lực lượng. Một đạo lam quang bắn về phía vết nước, trong lúc hỗn loạn hình thành một đầu chật hẹp thông đạo. Màu trắng không gian bên trong, Tô Viễn Sơn ý thức thể nhìn thấy cái thông đạo này, liều mạng hướng nó bơi lại. 5 giây, 6 giây. Thông đạo bắt đầu không ổn định mà lấp lóe. Tô Uyển Nhi thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Lôi Liệt cùng một tên khác đội viên đã vết thương chồng chất, còn đại ngăn cản càng ngày càng nhiều xúc tu. 7 giây, 8 giây. Tô Viễn Sơn ý thức thể cuối cùng tiếp xúc đến thông đạo, nhưng ngay tại sắp xuyên qua lúc, vô số điểm sáng màu đen quân lấy hắn. Người dẫn đường tiếng cười vang lên lần nữa, muốn chạy trốn. Ngươi thuộc về thôn phệ giả. 9 giây. Cố Thành không chút nghĩ ngợi lần thứ 3 vung đao, đoạn giới chảm niệm. Một đao kia tinh chuẩn chặt đứt quấn quanh Tô Viễn Sơn điểm sáng màu đen. Tại thông đạo sụp đổ trước cuối cùng một cái chớp mắt, Tô Viễn Sơn ý thức thể cuối cùng xuyên qua vết nứt, rơi vào Tô Uyển Nhi chuẩn bị kỹ càng điếu truy bên trong. 10 giây. Thông đạo đóng lại. Điếu truy lam quang trong nháy mắt dập tắt, Tô Uyển Nhi giống gãy mất dây như tượng gỗ ngã xuống. Cố Thành kịp thời tiếp được nàng, phát hiện nàng còn có yếu ớt hô hấp, nhưng lâm vào chiều sâu hôn mê. Người dẫn đường hình thái đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn đang thong thả chọc tổ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Các ngươi chỉ là kéo dài không thể tránh né kết cục. Thôn vệ giả đã ngửi được cái thế giới này tọa độ, hắn đem tự mình hàng lâm. Bầu trời vòng xoáy đột nhiên kịch liệt bốc lên, một cái khó mà hình dung to lớn âm ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Vẹn vẹn thoáng nhìn cái bóng kia một góc, cũng làm người ta cảm thấy lý trí tại sụp đổ. Lôi Liệt kéo lấy tổn thương chân bò qua đến, mẹ, đó là cái gì quỷ đồ vật? Thôn vệ giả, bản thể. Cố Thành khó khăn nói, cảm thấy Tá Nguyên đang sợ hãi mà run rẩy. Thanh này chặt đứt tất cả đao, vậy mà cũng biết sợ hãi. Người dẫn đường còn sót lại hình thể bắt đầu lên phía vòng xoáy, chứng kiến a, chứng kiến các ngươi thế giới kết thúc. Ngay tại đây tuyệt vọng thời khắc, một cái không tưởng được biến hóa phát sinh. Tô Uyển Nhi điếu truy đột nhiên tự động nhảy lên, bắn ra một đạo nhỏ bé lam quang đánh trúng Tá Nguyên. Đao trên thân tinh ngân một lần nữa sắp xếp, hình thành một cái tân đồ án. Cố Thành trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, Tá Nguyên đâm vào vòng xoáy trung tâm, tinh ngân với tư cách tọa độ neo định, điếu truy với tư cách ổn định khí, có thể tạm thời phong bế vết nứt. Chương 1257, hắn ở bên trong, cần năng lượng. Chương 1257, hắn ở bên trong, cần năng lượng. Nhưng kế hoạch này cơ hồ tương đương tự sát. Muốn tiếp cận vòng xoáy, nhất định phải xuyên qua người dẫn đường cùng vô số xúc tu ngăn cản. Mà cho dù thành công, người sử dụng cũng cực khả năng bị cuốn vào thứ nguyên khoảng cách, vĩnh viễn mê thất. Không có thời gian. Lôi Liệt đẩy Cố Thành một thanh. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhanh quyết định. Cố Thành nhìn về phía trong ngực hôn mê Tô Uyển Nhi, vừa nhìn về phía bầu trời càng ngày càng rõ ràng khủng bố âm ảnh. Tá Nguyên trong tay hắn rung động, tựa hồ tại chờ đợi mệnh lệnh. Giúp ta bảo hộ nàng. Cố Thành đem Tô Uyển Nhi giao cho Lôi Liệt. Nếu như ta về không được, Lôi Liệt đột nhiên lộ ra cổ quái biểu lộ, chờ một chút, ta tiếp vào bác sĩ Lâm, cuối cùng truyền tin, hắn lấy ra một cái mini bộ đàm, bên trong truyền ra bác sĩ Lâm suy yếu âm thanh, không thể để cho tá nguyên rơi vào thôn phệ giả chi thủ, nếu như tình huống vô pháp vãn hồi, nhất định phải tiêu hủy. Truyền tin bên trong gây mất. Lôi Liệt cùng Cố Thành liếc nhau, đều hiểu trong đó hàm nghĩa. Hắn để ta tại khi tất yếu, giết ngươi. Lôi Liệt đắng chát mà nói, bảo đảm tá nguyên không bị địch nhân đạt được. Cố Thành ngược lại cười, vậy ngươi bây giờ muốn động thủ sao? Lôi Liệt nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút hôn mê Tô Uyển Nhi, đột nhiên gắt một cái, đi hắn mệnh lệnh. Lão tử hôm nay liền muốn nhìn, một cái A cấp dị năng giả có thể hay không cải biến tận thế. Hắn song thủ điện quang tăng gọn, đẩy mạnh về phía Cố Thành. Khiến người kinh ngạc là, đây cũng không phải là công kích, mà là một luồng cường đại lực đẩy, đem Cố Thành trực tiếp đưa hướng giữa không trung vòng xoáy. Lên a, cho quái vật kia nhìn xem nhân loại lợi hại. Cố Thành mượn cố lực lượng này đằng không mà lên, tá nguyên giờ cao quá mức. Người dẫn đường phát giác đến hắn ý đồ, còn sót lại hình thể điên cuồng đánh tới ngăn cản. Màu đen xúc tu cũng từ mặt đất phóng tới, ý đồ đem hắn kéo xuống. Tá nguyên, một kích cuối cùng. Đao trên tân tinh ngân sáng hẳn lên, cùng treo lưu lại tại Tô Huyền Nhi bên người điếu truy sinh ra của mình. Một đạo lam quang từ điếu truy bắn ra, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, tinh chuẩn trúng đích Tá Nguyên mũi đao. Đoạn giới phong diệt. Cố Thành dùng hết toàn lực đem Tá Nguyên đâm vào vòng xoáy trung tâm. Ngân lam sắc sóng năng lượng xăng khuyết tán ra, những nơi đi qua, vòng xoáy màu đen như là bị cục tẩy lau sạch đi biến mất. Người dẫn đường phát ra cuối cùng tiêu thảm, hình thể triệt để vỡ vụn thành vô số điểm sáng, sau đó bị hút vào đang tại đóng lại vết nứt bên trong. Bầu trời bắt đầu khôi phục bình thường, nhưng này to lớn âm ảnh tại hoàn toàn biến mất trước, một cái khó mà hình dung con mắt ngắn ngủi mà hiện hiện, cùng Cố Thành nhìn nhau một cái chớp mắt. Cái nhìn kia bên trong bao hàm toàn bộ văn minh trọng lượng, cùng một cái rõ ràng tin tức, đây bèn bèn bắt đầu. Sau đó, tất cả đều kết thúc. Cố Thành từ giữa không trung rơi xuống, bị Lôi Liệt miễn cưỡng tiếp được. Tá Nguyên tinh ngân đã ảm đạm, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo. Tô Uyển Nhi tại trong hôn mê nghỉ non phụ thân danh tự, nàng điếu truy triệt để đã mất đi rực rỡ. Trên quảng trường một mảnh hỗn độn, may mắn còn sống sót tân kỷ nguyên thành viên hoặc là chạy trốn, hoặc là lâm vào điên cuồng. Nơi xa, thành thị cảnh báo còn tại vang lên, nhưng bầu trời đã khôi phục bình thường màu lam. Chúng ta thắng. May mắn còn sống sót đội viên không dám tin tưởng hỏi. Cố Thành khó khăn đứng lên đến, nhìn về phía đang tại tiêu tán tầng mây, không, đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Thôn vệ giả đã biết địa cầu tọa độ, hắn sẽ lại đến. Lôi Liệt đỡ lấy Tô Uyển Nhi, vậy làm sao bây giờ? Cố Thành nhìn về phía Tá Nguyên, tinh ngân đang chậm rãi khôi phục rực rỡ, chúng ta tìm tới Tô Viễn Sơn thân thể, hiểu rõ địch nhân toàn bộ nhược điểm. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng phương xa đường chân trời, nơi đó, luồng thứ nhất chân chính ánh nắng đang xuyên thấu tầng mây. Sau đó chúng ta chuẩn bị nên đón chân chính chiến tranh. Thự Quang Thành chữa bệnh trung tâm ánh đèn tại Cố Thành trong mắt lộ ra vô cùng chói mắt. Hắn ngồi tại giường bệnh bên cạnh cứng rắn ghế dựa bên trên, ngón tay vô ý thức vuốt ve Tá Nguyên trôi đao. Ba ngày đi qua, Tô Uyển Nhi vẫn không có tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, đã từng phồn hoa thành thị bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi. Trung ương trung quanh quảng trường hai cây số bên trong cơ hồ bị san thành bình địa, càng xa xôi kiến trúc cũng nhiều bị hư hỏng hủy. Mặc dù người dẫn đường biến mất, nhưng này chút được phóng thích quái vật còn tại thành thị cống thoát nước cùng phế tích trung du đãng, thành phòng quân cùng còn sót lại dị năng giả ngày đêm tiêu diệt toàn bộ, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lôi Liệt chống quải trượng đi đến. Hắn chân trái bị quái vật xé toang một khối thịt lớn, dù cho lấy dị năng giả sức khôi phục cũng cần thời gian khép lại. Còn không có tỉnh. Lôi Liệt hạ giọng hỏi. Cố Thành lắc đầu, ánh mắt trở lại trên giường bệnh tái nhợt thiếu nữ. Tô Uyển Nhi ngực yếu ớt chập trùng, điếu truy yên tĩnh mà nằm tại bên gối, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết dạng, lại không phát ra bất kỳ hào quang. Viện nghiên cứu đám thư ngốc tử kia nói thế nào? Sóng điện não sinh động, nhưng ý thức chiều sâu chỉ lặng. Cố Thành cơ giới tái diễn bác sĩ nói, có thể là sử dụng điếu truy quá độ tiêu hao kết quả. Lôi Liệt thở dài, từ trong túi móc ra một cái rún gió hộp thuốc lá, nghĩ tới đây là bệnh viện lại lấp trở về, thành bên trong tình huống không tốt lắm. Triệu Thiên Hùng sau khi mất tích, tân kỷ nguyên tàn đảng bắt đầu nội chiến, dân chúng bình thường nhân cơ hội tạo phản. Hiện tại toàn bộ nội thành loạn thành một bầy. Bác sĩ Lâm đâu? Chết. Lôi Liệt biểu lộ âm trầm xuống. Chúng ta tìm được hắn di thể, ngay tại lượng tử phòng thí nghiệm. Thoạt nhìn là tự sát, huyệt thái dương một cái sạch sẽ kích quan thủng. Cố Thành ngón tay tại trên trôi đao nắm chặt. Bác sĩ Lâm cuối cùng tin tức, liên quan tới khi tất yếu giết chết hắn mệnh lệnh, vẫn quanh quẩn ở trong lòng. Lão nhân kia đến cùng biết bao nhiêu chưa kịp nói ra bí mật. Đúng, cái này cho ngươi. Lôi Liệt đưa qua một cái cỡ nhỏ số liệu tấm. Từ bác sĩ Lâm tư nhân đầu cuối khôi phục. Đại bộ phận văn kiện đều mang hóa, nhưng có vài đoạn video nhật ký hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Cố Thành tiếp nhận số liệu tấm, vừa muốn mở ra, trên giường bệnh Tô Uyển Nhi đột nhiên phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ. Hai người đồng thời chuyển hướng nàng, chỉ thấy nàng lông mi rung động nhẹ nhẹ, ngón tay vô ý thức bắt lấy ga giường. Tô Uyển Nhi. Cố Thành lập tức cúi người, cẩn thận mà nắm chặt nàng tay. Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tô Uyển Nhi mí mắt vùng vẫy mấy lần, cuối cùng chậm rãi mở ra. Màu hổ phách con ngươi đầu tiên là tan rã, sau đó dần dần tập trung đến Cố Thành trên mặt. Nhìn, Thành. Nàng thanh âm nhỏ như mũi bo bè. Phụ thân, hắn. Cố Thành cùng Lôi Liệt trao đổi một ánh mắt. Tại tối hậu ban đầu, bọn hắn xác thực nhìn thấy Tô Viễn Sơn ý thức thể xuyên qua thứ nguyên vết nước, tiến nhập điều truy. Nhưng sau đó xảy ra chuyện gì? Người điều truy. Cố Thành nhẹ nhàng cầm lấy cái kia bánh răng hình dáng trang sức. Nó đã mất đi năng lượng, chúng ta không biết. Tô Uyển Nhi khó khăn giơ tay lên, đầu ngón tay chạm đến điều truy. Khiến người kinh ngạc là, ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, điếu truy mặt ngoài một vết nước đột nhiên bắn ra yêu ớt lam quang. Hán, ở bên trong. Tô Uyển Nhi âm thanh hơi có lực một chút. Cần, năng lượng.
Chương 1258, không đồng dạng, đặt thành hiệp nghị. Chương 1258, không đồng dạng, đặt thành hiệp nghị. Lôi Liệt nhíu lông mày, năng lượng gì? Điện lực, dị năng, vẫn là lượng tử cộng hưởng. Một cái lạ lẫm giọng nam đột nhiên từ điếu truy bên trong truyền ra. Ba người đồng thời cứng đờ. Điếu truy vết dạn ở giữa, lam quang càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại trên giường bệnh phương bắn ra ra một cái mơ hồ toàn bộ tin tức hình ảnh. Một cái gầy gò trung niên nam tử, nửa trong suốt thân ảnh lấp loé không yên, nhưng này song màu hổ phách con mắt cùng Tô Uyển Nhi không có sai biệt. "Tô, Viễn Sơn." Cố Thành thăm dò tính hỏi. Hình ảnh nhẹ gật đầu, chuyển hướng Tô Uyển Nhi, "Tiểu Uyển, ngươi đã lớn như vậy." Thanh âm bên trong tràn đầy khó mà che giấu kích động. Tô Uyển Nhi nước mắt tràn mi mà ra, "Phụ thân, thật là ngươi, thời gian không nhiều." Tô Viễn Sơn hình ảnh lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. "Ta ý thức thể phi thường không ổn định, nhất định phải nhanh nói cho các ngươi biết tin tức trọng yếu." Cố Thành đem Tá Nguyên đặt nằm ngang trên gối, liên quan tới thôn phệ giả. "Không chỉ là thôn phệ giả." Tô Viễn Sơn hình ảnh lóe lên một cái. "Nó chỉ là hư không dệt giả tiền trạm lính trinh sát. Chân chính uy hiếp là cái kia vượt thứ nguyên văn minh bản thân, bọn chúng đã đồng hóa mấy ngàn thế giới, đem chọn cái tinh hệ chuyển hóa làm bọn chúng nơi ở." Lôi Liệt huýt sáo, "Cho nên chúng ta là kế tiếp. So cái kia càng hỏng bét." Tô Viễn Sơn biểu lộ trở nên nghiêm trọng. "Địa cầu bị đánh dấu là cộng hưởng tiết điểm bởi vì nhân loại DNA bên trong tồn tại đặc thù lượng tử mẫn cảm hàng ngũ. Hư không dệt giả không chỉ là muốn thôn vệ chúng ta, bọn chúng muốn lợi dụng địa cầu với tư cách bán cầu, hướng càng nhiều thứ nguyên quyết trương." Hình ảnh lại lấp lóe mấy lần, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Tô Uyển Nhi giãy giụa lấy ngồi dậy đến, "Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao ngăn cản bọn chúng? Năm cái ổn định khí, nhất định phải tập hợp." Tô Viễn Sơn hình ảnh bắt đầu phân giải. "Ta đoàn đội năm đó phân tán ẩn giấu đi bọn chúng, điếu truy là hải tâm, cái khác bốn cái." Ngay tại hình ảnh sắp tiêu tán trong nháy mắt, điếu truy đột nhiên phát ra một tiếng vang dọn, mặt ngoài một khối mảnh vỡ rụng xuống. Khiến người kinh ngạc là, nội bộ lộ ra một cái mini hình chiếu trang bị, hướng lên trời trần nhà bắn ra ra một bức phức tạp tinh đồ. "Đây là địa cầu." Lôi Liệt ngửa đầu nhìn hình chiếu. Cố Thành lập tức nhận ra mấy cái đánh dấu điểm, không, là lượng tử cộng hưởng đồ. Nhìn những tiết điểm này, Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Á, Nam Hải Dương, còn có một chỗ là Nam Cực. Tô Uyển Nhi nhẹ nói, "Năm cái lượng tử ổn định khí vị trí." Tô Viễn Sơn hình ảnh đã hoàn toàn biến mất, nhưng điếu truy còn tại duy trì tinh đồ hình chiếu. Cố Thành cẩn thận quan sát mỗi cái tiết điểm chi tiết, phát hiện bên cạnh đều ghi chú tổ một số lượng, thoạt nhìn là kinh độ và vĩ độ tọa độ. "Bác sĩ Lâm biết những này sao?" Lôi Liệt hỏi. "Hắn nhất định biết bộ phận." Cố Thành suy tư. "Nếu không sẽ không để cho chúng ta đi tìm cái khác người sống sót tứ điểm." Tô Uyển Nhi ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn điếu truy chọc ra bộ phận, đột nhiên hít một hơi lãnh khí, "Chờ một chút, trong này có cái gì?" Tại điếu truy nội bộ ẩn tàng tường kép bên trong, một mảnh mỏng như cánh ve tinh thể tấm khảm ở trong đó, phía trên khắc lấy so sợi tóc còn mảnh đường vân. Khi tia sáng lấy đặc biệt góc độ chiếu xạ lúc, đường vân sẽ hình thành một bức hơi co lại thành thị hình dáng. "Đây là Thự Quang Thành bản thiết kế." Lôi Liệt nheo mắt lại. "Không đúng, có chút kết cấu không giống nhau, là đại thai biến trước phiên bản." Tô Uyển Nhi âm thanh đột nhiên trở nên kiên định. "Phụ thân ở chỗ này đánh dấu một chỗ, dưới mặt đất tầng thứ 7, lựa tử phòng thí nghiệm dự bị nhà kho." Cố Thành cùng Lôi Liệt liếc nhau. "Nếu như nơi đó còn cất giấu cái gì, ta đi xem một chút." Cố Thành đứng người lên. "Lôi Liệt, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Tô Uyển Nhi." "Chờ một chút." Tô Uyển Nhi bắt lấy Cố Thành cổ tay. "Ta cũng đi. Điếu truy hiện tại chỉ hưởng ứng ta tiếp xúc." Nàng khí lực lớn đến kinh người, trong mắt lóe ra Cố Thành chưa bao giờ thấy qua kiên quyết. Vẹn vẹn 3 ngày trước, nàng vẫn là cái kia cần bảo hộ chữa trị giả, bây giờ lại phảng phất biến thành người khác. "Ngươi thân thể đã không sao?" Tô Uyển Nhi vén chân lên, hai chân lúc rơi xuống đất chỉ là rất nhỏ lay động một cái. "Phụ thân cho ta ý thức thể rót vào năng lượng nào đó, ta hiện tại cảm giác không đồng dạng, sắc thực không giống nhau." Cố Thành chú ý đến Tô Uyển Nhi con người tại đặc biệt dưới ánh sáng sẽ bày biện ra rất nhỏ bánh răng hình dáng đường vân, với lại nàng toàn thân tản ra yếu ớt năng lượng trận, cùng Táng Nguyên sinh ra lấy cộng minh nào đó. Lôi Liệt nhún nhún vai, "Dù sao ta là ngăn không được các ngươi hai cái, không bằng dạng này, chúng ta cùng đi, chiếu ứng lẫn nhau." Cuối cùng ba người đạt thành thỏa hiệp, Lôi Liệt tìm đến xe lăn để Tô Uyển Nhi bảo tồn thể lực. Cố Thành phụ trách dò đường cùng cảnh giới, mà Lôi Liệt mình tác lợi dụng còn sót lại quân đội quyền hạ, vì bọn họ thu hoạch tiến vào dưới mặt đất tầng sâu cần thiết giấy thông hành. Thự Quang Thành viện nghiên cứu lầu chính tại chiến đấu bên trong bị hao tổn hơi nhẹ, nhưng đại bộ phận khu vực đã cắt điện. Bọn hắn mượn nhờ khẩn cấp chiếu sáng cùng Lôi Liệt thuận đến tay cầm đèn, dọc theo thang lầu xoắn ốc một đường hướng phía dưới. Theo chiều sâu gia tăng, không khí trở nên ẩm ướt tấm lãnh, trên vách tường ngưng kết giọt nước. Dưới mặt đất 7 tầng, Lôi Liệt thở phì phò dừng lại xe lăn. "Theo ta được biết, quan phương trong ghi chép viện nghiên cứu chỉ có dưới mặt đất tầng 5. Tô Uyển Nhi chỉ hướng một đầu không đáng chú ý bên cạnh hành lang, nơi đó trên tường có phụ thân lưu lại đánh dấu. Cố Thành đến gần xem xét, phát hiện tường gạch bên trên xác thực khắc lấy một cái mini bánh răng đồ án, cơ hồ cùng Tô Uyển Nhi điếu truy giống như lúc. Hắn đưa tay đụng vào, tấm gạch vậy mà hướng vào phía trong lõm, phát động một cái ẩn tàng máy móc trang bị. Nương theo lấy bánh răng chuyển động kim loại tiếng ma sát, cả mặt tường hướng một bên trượt ra, lộ ra đằng sau thang máy giếng. Khiến người kinh ngạc là, thang máy vẫn như cũ có điện lực cung ứng, bảng điều khiển lóe lên yếu ớt hồng quang. Hơn 20 năm, đây thang máy làm sao có thể trả có điện? Lôi Liệt khó có thể tin hỏi. Tô Uyển Nhi lại tựa hồ như không ngạc nhiên chút nào, lựa tự tin. Phụ thân lý luận một tròng, gần như vĩnh tục nguồn năng lượng. Dưới thang máy hàng quá trình dị thường bình ổn, cơ hồ cảm giác không thấy di động.
Khi môn lần nữa mở ra lúc, hiện ra ở trước mặt bọn hắn là một cái bán cầu hình đại sảnh, trung ương lơ lửng lấy 5 cái mini hình chiếu 3D, cùng điếu truy biểu hiện tinh đồ hoàn toàn nhất trí. 5 cái ổn định khí, Tô Uyển Nhi khu động xe lăn hướng về phía trước, nơi này là giám sát bọn chúng trung tâm khống chế. Cố Thành ngắm nhìn bốn phía, trên vách tường hiện đầy màn hình và số liệu đầu cuối. Mặc dù đại bộ phận đã đóng, nhưng số ít mấy đài còn tại vận hành, biểu hiện ra phức tạp hình sóng đồ cùng với con số lưu. Lôi Liệt hướng đi một cái đặc biệt dễ thấy bàn điều khiển, nhìn cái này, năng lượng số ghi. Bắc Mỹ cùng Tây Âu tiết điểm ổn định khí còn tại vận hành, nhưng Nam Hải Dương cùng Nam Cực, tựa hồ đã bị kích hoạt lên. Kích hoạt? Cố Thành nhíu mày, bị ai? Tô Uyển Nhi thao tác xe lăn đi vào một cái khác đài đầu cuối trước, phụ thân ở chỗ này lưu lại nhật ký ghi chép. Nàng điều ra một đoạn mã hóa văn kiện, điếu truy lam quang quét hình về sau, màn hình giải tỏa, cho thấy một đoạn video. Chương 1259, Nam Bộ vùng núi, trọng lực dị thường. Chương 1259, Nam Bộ vùng núi, trọng lực dị thường. Hình ảnh bên trong Tô Viễn Sơn so toàn bộ tin tức hình ảnh trẻ trung hơn rất nhiều, mặc màu trắng thử nghiệm vụ, bối cảnh chính là cái này gian phòng. Hắn biểu lộ nghiêm túc mà bội vàng, nếu có người nhìn thấy đoạn này đi chép, nói rõ xấu nhất tình huống đã phát sinh. Năm cái lượng tử ổn định khí là chúng ta cuối cùng hy vọng. Lâm Phong mang theo Hạch Tâm đi Đông Vương, ta đem chủ điều khiển khí giấu ở điếu truy bên trong giao cho nữ nhi, còn lại ba vị đồng nghiệp trước khi chia tay hướng Bắc Mỹ, Tây Âu cùng Nam Hải Dương. Nam Cực trạm điểm là phòng tuyến cuối cùng, chỉ có tại cái khác 4 cái ổn định khí tập hợp sau mới có thể khởi động. Cảnh cáo, Tân Kỷ Nguyên đã thẩm thấu tối cao nghị hội nhất, bọn hắn muốn lợi dụng ổn định khí đảo ngược mở rộng vết nứt, mà không phải đóng lại nó. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn. Ghi chép đột nhiên gián đoạn, màn hình khôi phục hắc ám. Đảo ngược mở rộng vết nứt, Lôi Liệt thì thào lặp lại, đám điên này đến cùng muốn làm gì? Cố Thành Táng Nguyên đột nhiên chấn động lên, tinh ngân bắn ra ra một bức tân đồ án. Không còn là tinh không, mà là 5 kiện khác biệt vũ khí hình dáng, một thanh kiếm, một thanh quyền trượng, một mặt tấm thuẫn, một kiện phi phòng, cùng Táng Nguyên bản thân. Đây là cái gì? Tô Uyển Nhi tò mò hỏi. Nhìn lên đến, Cố Thành cẩn thận quan sát đồ án, Táng Nguyên không phải cổ phẩm. Nó thuộc về một bộ càng lớn vũ khí hệ thống. Lôi Liệt lại gần, truyền thuyết bên trong thí thần vũ trang. Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là dị năng giả quán ba bên trong lời say. Đúng lúc này, bàn điều khiển đột nhiên phát ra chói hai tiếng cảnh báo. Một cái điểm đỏ tại Nam Hải Dương tiết điểm bên trên điên cuồng lấp lóe, bên cạnh cho thấy một nhóm văn tự, ổn định khí dị thường kích hoạt năng lượng phản tướng vết nứt huyết chương bên trong ba người đồng thời đổi sắc mặt. Đã có người tìm được một cái ổn định khí, đồng thời đang tại dựa theo Tân Kỷ Nguyên kế hoạch lạm dụng nó. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Tô Uyển Nhi kiên định nói. Phụ thân nói 5 cái ổn định khí tập hợp sau có thể tạo dựng toàn cầu lưới phòng hộ, nhưng nếu như bị địch nhân trước khống chế. Nàng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là so người dẫn đường càng đáng sợ tai nạn. Cố Thành nắm chặt Táng Nguyên, tinh ngân hào quang chiếu vào hắn quyết tuyệt trên mặt, vậy liền chia ra hành động. Lôi Liệt đi Bắc Mỹ, Tô Uyển Nhi đi Tây Âu, ta đi Nam Hải Dương. Không được. Tô Uyển Nhi cùng Lôi Liệt chăm miệng một lời mà phản đối. Chúng ta vừa đem ngươi phụ thân từ thứ nguyên khoảng cách cứu trở về, hiện tại lại muốn tách ra. Lôi Liệt lắc đầu. Huống hồ lấy hiện tại trạng thái, ta một người đi Bắc Mỹ chính là chịu chết. Tô Uyển Nhi tắc càng trực tiếp, Táng Nguyên cần điếu truy năng lượng của mình, hai chúng ta nhất định phải cùng một chỗ. Tranh luận ở giữa, bàn điều khiển lại vang lên tiếng thứ hai cảnh báo. Tây Âu tiết điểm cũng bắt đầu dị thường kích hoạt. Không có thời gian thảo luận. Cố Thành làm ra quyết định. Chúng ta cùng đi gần nhất tiết điểm. Nam Hải Dương quá xa, Tây Âu tương đối gần một chút, trước từ nơi đó bắt đầu. Lôi Liệt gật gật đầu, ta có thể liên hệ bộ hạ cũ làm chiếc xe bọc thép cùng tiếp tế. Nếu như ngay cả ban đêm xuất phát, 3 ngày có thể tới bên cạnh. Tô Uyển Nhi thao tác đầu cuối đao loạt số liệu đến điếu truy tồn chữ đơn nguyên, ta cần trên đường nghiên cứu những tài liệu này, tìm ra an toàn thu mạch ổn định khí phương pháp. Trước khi đi, Cố Thành cuối cùng nhìn chung quanh một vòng cái này ẩn tàng trung tâm khống chế. Hơn 20 năm trước, Tô Viễn Sơn hòa hắn đoàn đội ngay ở chỗ này đưa ra cứu vớt thế giới phương án. Bây giờ, trọng trách này rơi xuống bọn hắn trên vai. Táng Nguyên trong tay hơi rung động, tinh ngân đồ án lần nữa biến hóa, lần này rõ ràng cho thấy Tây Âu cái nào đó vị trí cụ thể. Nam Bộ một mảnh vùng núi, cùng với những cái khác vũ khí khác biệt, nơi đó hình dáng là một thanh quân trượng. Mục tiêu minh xác. Cố Thành đem Táng Nguyên thu hồi trong vỏ. Chúng ta đi tìm kiện thứ hai thí thần vũ trang. Khi bọn hắn ngồi thang máy trở về mặt đất lúc, không ai chú ý đến bản điều khiển nơi hẻo lánh một cái ẩn nấp đèn chỉ thị từ lục chuyển đỏ. Tại xa xôi Nam Hải Dương một chỗ, một cái người mặc màu bánh răng trường bảo nam tử từ giám sát màn hình trước ngẩng đầu, lộ ra giữ tận đủ cười. Mùi nhử mắc câu rồi. Hắn đối với bộ đàm nói. Dựa theo chủ não dự ngôn, bọn hắn đang tiến về Tây Âu tiết điểm. Tất cả thợ săn, hướng tọa độ tập kết. Bộ đàm cái kia đầu truyền đến khàn khàn đáp lại, vì tinh khiết tân thế giới. Nam tử quay người, đối mặt sau lưng to lớn tinh thể màu đen trụ. Nam Hải Dương lượng tử ổn định khí. Tinh thể nội bộ, vô số điểm sáng tạo thành một tấm thống khổ mặt người, chính là ban đầu cùng Tô Viễn Sơn cùng một châu nghiên cứu phát minh ổn định khí nhà khoa học một trong. Đừng lo lắng, lão bằng hữu. Nam tử vỗ nhẹ tinh thể. Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy Tô Viễn Sơn nữ nhi, tại nàng trở thành chủ não tân vật chứa sau đó. Nam Bộ vùng núi dương sớm giống sữa bò đồng dạng đậm đặc. Cố Thành đứng tại xe bọc thép nóc xe, ngân mang lưu chuyển hai mắt xuyên thấu sương mù, quan sát đến phía trước bốn lượn đường núi. Táng Nguyên đeo nghiêng tại sau lưng, tinh ngân hơi lấp lóe, cùng trong tay số liệu trên bảng tọa độ đồng bộ nhịp đập. Còn có 3 km. Hắn nhảy xuống xe, kéo ra cửa sau. Đường núi quá chật, lái xe không tiến vào. Xe bên trong, Tô Uyển Nhi đang hết sức chăm chú nghiên cứu điếu truy hình chiếu ra toàn bộ tin tức bản đồ. 3 ngày qua sóc này lữ trình để nàng gầy gò không ít, nhưng trong mắt quyết tâm không chút nào giảm. Trên ghế lái phụ Lôi Liệt điều chỉnh thử lấy một thanh quân dụng mạch súng súng trường. Đây là hắn lúc trước chiến hữu nơi đó cho mượn đến. Địa hình cùng phụ thân miêu tả nhất trí. Tô Huyền Nhi phóng đại hình chiếu. Ổn định ký hẳn là dấu ở ngọn núi này nội bộ, cửa vào là một cái ngụy trang thành săn thú phòng nhỏ thang máy. Lôi Liệt cách cạch một tiếng lắp đặt năng lượng hộ, quá thuận lợi ngược lại để ta bất an. Tân Kỷ Nguyên chẳng lẽ sẽ không phái người trông coi trọng yếu như vậy địa phương? Sẽ. Cố Thành ngắn gọn mà trả lời, cho nên chúng ta đi một con đường khác. Hắn chỉ hướng bản đồ cái trước không đáng chú ý điểm xanh. Sườn núi chỗ một đầu mạch nước ngầm. Bác sĩ Lâm bút ký đề cập tới, năm đó nghiên cứu đoàn đội dự lưu lại khẩn cấp thông đạo. Nước sông sẽ trực tiếp thông hướng hoạch tâm phòng thí nghiệm. Tô Huyền Nhi nhíu mày, nhưng bây giờ là tuyết tăng quý, mạch nước ngầm thủy vị, so bình thường cao 2m, tốc độ chảy mỗi giây 5m. Lôi Liệt nói tiếp, điều ra một phần khí tượng báo cáo. Ta điều tra, xác thực rất nguy hiểm. Nhưng so với chính diện trùng kích Tân Kỷ Nguyên phòng tuyến, ba người liếc nhau, an ý bắt đầu thu thập trang bị. Sau 10 phút, bọn hắn bỏ xe đi bộ, dọc theo thợ săn đường mòn hướng sơn eo xuất phát. Sương mù từ từ tan đi, lộ ra xanh thẳm bầu trời cùng nơi xa liên miên tuyết sơn. Cái này vốn nên là làm người tâm thần thanh thản cảnh đẹp, nhưng Cố Thành thần kinh lại càng kéo căng càng chặt. Tá Nguyên chấn động tần suất đang gia tăng, đây không phải dự cảnh, càng giống là cậu Minh. Cảm thấy sao? Tô Huyền Nhi đột nhiên dừng bước. Trong không khí có đồ vật gì đang bật mèo. Cố Thành thuận theo nàng ánh mắt nhìn, nơi xa tùng lâm sắc thực bảy biện ra mất tự nhiên ố lượng, tựa như xuyên tấu qua sóng nhiệt quan sát cảnh vật đồng dạng. Trọng lực dị thường. Lôi Liệt meo mắt lại. Cái kia thanh quyền trượng đã tại ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Chương 1260, nam tử tóc đỏ, thí thần vũ trang. Chương 1260, nam tử tóc đỏ, thí thần vũ trang. Theo độ cao lên cao, dị thường hiện tượng càng ngày càng rõ ràng. Hòn đá nhỏ lơ lửng giữa không trung, dòng suối chảy ngược lên sơn, thậm chí tia sáng đều xuất hiện quỷ dị khúc xạ. Khi ba người cuối cùng đặt đến mạch nước ngầm cửa vào lúc, mỗi người đều cảm thấy thân thể trở nên nặng dị thường, phảng phất xuyên qua một tầng nhìn không thấy chi áo. Cửa hang tối như mực, chảy xiết tiếng nước oanh minh rung động. Cố Thành thắt chặt chống nước ba lô, kiểm tra tá nguyên cố định màng, ta đi xuống trước, giữa các ngươi cách 10 giây đuổi theo. Nếu như thất lạc, ngay tại hạ du điểm hội hợp tập hợp. Không đợi đáp lại, hắn đã nhảy vào băng lãnh trong nước. Dòng nước xiết lập tức đem hắn nuốt hết, cuồn cuộn lấy phóng tới ngọn núi chỗ sâu. Hắc ám, rét lạnh, ngạt thở một dạng áp lực. Cố Thành tận lực bảo trì thân thể cân bằng, để dòng nước mang theo hắn tiến lên. Tá Nguyên trong bóng đêm phát ra vi quang, chiếu sáng chật hẹp vách đá. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng cường đại dị thường sức kéo. Không phải tới từ dòng nước, mà là đến từ phía dưới cái nào đó điểm, tựa như có một cái mini lỗ đen tại thôn vệ tất cả. Trọng lực quyền trượng lực lượng. Cố Thành liều mạng bơi về phía một bên, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy trên vách đá một đoạn đột xuất sắc bậc thang. Một giây sau, hắn trơ mắt nhìn mấy khối bị va đập xuống tới nham thạch tại phía trước đột nhiên cải biến quy tích, thẳng đứng rơi vào đáy sông, phát ra rợn người đè ép âm thanh. Đáng chết, hắn bị sắc bậc thang bò lên trên một cái bình đài, vạn sáng đèn tin. Nơi này hiển nhiên là thiết kế tốt lối ra khẩn cấp, trên tường còn có file màu an toàn chỉ thị tiêu chí. Tô Huyền Nhi cùng Lôi Liệt rất nhanh cũng chật vật bò lên, toàn thân ướt đẫm, thở hổn hển. Lôi Liệt cái trán có một đạo huyết ngân, Tô Huyền Nhi bờ môi cong đến phát tím, nhưng hai người đều kiên định gật đầu ra hiệu tiếp tục đi tới. Cuối lối đi là một cái gì xét cửa kim loại. Cố Thành vừa muốn đụng vào, môn lại tự động trượt ra, lộ ra đằng sau đèn đuốc sáng trưng đại sảnh hình tròn. Hoan nghênh, đường xa mà đến những khách nhân. Một cái khàn khàn âm thanh vang lên. Trong đại sảnh đứng đấy một vị lão nhân tóc trắng, người mặc tiểu cũ pháp quân chế phục, trước ngực treo đầy huân chương. Trong tay hắn nắm một thanh toàn thân trắng bạc quyền trượng, đầu trượng khảm nạm lấy một viên không ngừng biến ảo hình thái tinh thể màu đen. Khi thì giống như lô đen thôn vệ tia sáng, khi thì lại như tinh thần lóng lánh. Làm người ta khiếp sợ nhất là, lão nhân xung quanh không gian rõ ràng bặm mẻo. Mấy cái kim loại cầu lơ lửng giữa không trung, dọc theo nhìn không thấy quỹ đạo xoay chậm chậm, mà hắn cái bóng trên mặt đất phân ra ba cái phương hướng khác nhau. Tình sơ môn đặc biệt đủ dạn. Lão nhân khẽ không người, trọng lực quyền trượng đệ thất nhậm thủ hộ giả. Cố Thành tay đệ tại tá nguyên bên trên, không có buông lỏng cảnh giác, ngươi biết chúng ta sẽ đến. Đương nhiên. Tình sơ môn đặc biệt cười cười, nếp nhăn giãn ra. Từ khi ba ngày trước quyền trượng bắt đầu dị thường sinh động, ta liền dự cảm đến đoạn nhận người nắm giữ sắp hiện thân. Chỉ là, hắn ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Tô Uyển Nhi trên thân, ta không ngờ tới Tô Viễn Sơn nữ nhi cũng sẽ ở trong đó. Ngươi phụ thân còn tốt chứ? Tô Uyển Nhi kinh ngạc tiến lên một bước, ngài quen biết phụ thân ta? 20 năm trước, chính là hắn đem quyền trượng giao phó cho ta. Tình sơ môn đặc biệt ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn nói ta là số ít có thể chống cự quyền trượng dụ hoặc người. Lão nhân cười khổ một tiếng. Hắn không biết đây có bao nhiêu khó. Lôi Liệt nhìn chằm chằm vào chuôi này quyền trượng, cho nên đây chính là kiện thứ hai thí thần vũ trang. Nó có thể điều khiển trọng lực. Hoàn toàn không chỉ như thế. Tình sơ môn đặc biệt khẽ đuốt thân trượng. Nó có thể bốn lượn thời không bản thân. Nhưng đại giới là, hắn nhấc lên chế phục tay áo, lộ ra trên cánh tay rễ cây lan tràn màu đen đường vân. Người sử dụng thân thể sẽ dần dần vỡ vụn. Cố Thành chú ý đến lão nhân hai chân đã bộ phận tinh thể hóa, giống hắc diện thạch đồng dạng phản xạ lênh quang. Vì cái gì nói cho chúng ta biết những này? Bởi vì thời gian không nhiều lắm. Tình sơ môn đặc biệt đột nhiên nghiêm túc lên. Tân Kỷ Nguyên thợ săn đã bao vây ngọn núi này. Bọn hắn muốn quyền trượng không phải là vì bảo hộ, mà là vì mở ra càng nhiều vết nứt. Hắn hướng đi đại sảnh một bên đài điều khiển, điều ra nhiều cái hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy ngọn núi các lối vào đều có võ trang đầy đủ binh sĩ đang đi tuần. Bọn hắn mặc cùng Tân Kỷ Nguyên cùng loại chế phục, nhưng trang bị càng thêm tinh xảo. Bên trong một cái hình ảnh biểu hiện, một cái nam tử tóc đỏ đang đưa bàn tay đặt tại nham thạch bên trên, tảng đá trong nháy mắt nóng chảy thành nham tương. Hồng Lang, Lôi Liệt thấp giọng chửi mắng, quân đội nguy hiểm nhất phản bội chạy trốn dị năng giả, SS cấp hỏa diễm người điều khiển. Tình sơ môn đặc điểm đầu, hắn là tới lấy quyền trượng. Mà ta đã bất lực lại thủ hộ nó. Lão nhân đột nhiên ho khăn lên, màu đen đường vân đã lan tràn đến cái cổ. Tô Uyển Nhi lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, song thủ nổi lên chữa trị lục quang, nhưng lần này lục quang bên trong hỗn tạp kỳ lạ màu lam tròn. Vô dụng, hải tử. Tình sơ môn đặc biệt ôn hòa đẩy ra nàng. Tinh thể hóa là không thể địch, nhưng tại thời khắc cuối cùng, ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, đem quyền trượng giao cho chân chính chủ nhân. Hắn nhìn thẳng Cố Thành, vươn tay ra. Cố Thành chần chờ một giây, sau đó làm theo. Tình sơ môn đặc biệt đem quyền trượng lập tức tại giữa hai người, bắt đầu ngâm tụng một loại nào đó cổ lão ngôn ngữ. Quyền trượng đỉnh tinh thể màu đen kịch liệt lấp lóe, bắn ra ra vô số tinh quang một dạng hạt, trong không khí hình thành phức tạp đồ án. Đột nhiên, quyền trượng phát ra một tiếng chói tai vụ vụ, đột nhiên từ gìn sở môn đặc biệt trong tay tránh thoát, lơ lửng giữa không trung, trượng nhọn nhắm thẳng vào Tô Uyển Nhi. Đây, không có khả năng, gìn sở môn đặc biệt lảo đảo lui lại, quyền trượng chưa hề lựa chọn qua phái nữ người nắm giữ. Tô Uyển Nhi mình cũng sợ ngây người. Nàng vô ý thức đưa tay, quyền trượng lập tức bay vào nàng lòng bàn tay. Khiến người kinh ngạc là, tinh thể màu đen tiếp xúc đến nàng da về sau, vậy mà dần dần biến thành màu xanh hầm, mà những cái kia trôi nổi tình quang hạt tắc ôn nhu mà còn bao quanh nàng xoay tròn. Lượng tử công hưởng, Cố Thành bừng tỉnh đại ngộ, người ghen cùng ổn định khí đồng nguyên. Lôi Liệt đột nhiên giơ lên vũ khí, trước đừng quản khoa học nguyên lý. Cảnh báo vang lên. Chói hai tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn bộ đại sảnh, giám sát biểu hiện trên màn ảnh Hồng Lang cùng hắn tiểu đội đã đột phá ngoại tầng phòng ngự, đang dọc theo chủ thông đạo nhanh chóng tiến lên. Dĩnh Sơ môn đặc biệt dễ dỗi lấy đứng thẳng người, có lối đi bí mật, ta mang các ngươi, hắn nói không có thể nói xong. Một đạo nóng bỏng hồng quang xuyên thấu cửa kim loại, đem nóng chảy thành nước ép. Nam tử tóc đỏ đạp trên dung nham một dạng nhịp bước đi vào đại sảnh, đi theo phía sau 6 tên võ trang đầy đủ binh sĩ. Bao nhiêu cảm động trùng phùng a. Hồng Lang âm thanh như là giấy giáp ma sát, hắn trần trụi trên da hiện đầy hỏa diễm hình dáng xăm hình. Lão tướng quân, phản đồ Lôi Liệt, còn có, a, đây không phải Tô Viễn Sơn tiểu nữ như sao? Chủ não sẽ phi thường cao hứng nhìn thấy ngươi. Hắn ánh mắt rơi vào Tô Uyển Nhi trong tay quyền trượng bên trên, con ngươi bỗng nhiên co bảo, đem nó cho ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Cố Thành đã rút ra Táng Nguyên, tinh ngân phóng ra trước đó chưa từng có hào quang. Hai kiện thí thần vũ trang tại cùng một không gian sinh ra cộng minh nào đó, trong không khí tràn ngập ố rổ hệ hương vị. Chương 1261, cần trợ rút, nghe lén danh hiệu chương 1261, cần trợ rút, nghe lén danh hiệu mang nàng đi. Cố Thành đối với Lôi Liệt gầm nhẹ, để ta ở lại cản bọn hắn. Lôi Liệt không do dự, kéo lại Tô Uyển Nhi hướng cửa hồng phóng đi. Tình sơ môn đặc biệt tắc đè xuống đài điều khiển bên trên nút màu đỏ, toàn bộ đại sảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, trần nhà phóng thích ra lượng lớn màu trắng đông lạnh khí thể. Muốn chạy. Hồng Lang nghe răng cười, song thủ phun ra như hỏa long liệt diễm. Cố Thành vung Táng Nguyên, một đạo ngân lam sắc khí nhọn hình lưỡi dao chặt đứt hỏa diễm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích lật ngược một nửa địch nhân, nhưng Hồng Lang chỉ là lui lại hai bước, trên thân hỏa diễm xăm hình càng thêm sáng tỏ. Có ý tứ. Hắn liếm môi một cái, để ta xem một chút truyền thuyết bên trong đoạn nhận có bao nhiêu sắc bén. Càng nhiều hỏa diễm từ bốn phương tám hướng vào tới, nhiệt độ cao đến vách tường kim loại bắt đầu hòa tan. Cố Thành tại trong lưới lửa xuyên qua, Táng Nguyên mỗi lần vùng đều mang theo không gian vặn vẹo gần sóng. Một cái đoạn giới chạm kích sát qua Hồng Lang bả vai, lưu lại một đạo vô pháp khép lại màu đen vết thương. A! Hồng Lang phát ra thống khổ chu lên, ngươi dám! Hắn phản kích càng thêm cuồng bạo, toàn bộ đại sảnh biến thành lò đung. Cố Thành cảm thấy da phỏng, hô hấp trở nên khó khăn. Ngay tại hắn sắp bị ngọn lửa nuốt hết trong nháy mắt, một luồng kỳ dị lực lượng đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian, trọng lực cải biến phương hướng. Cố Thành cảm thấy mình bị vô hình lực lượng kéo hướng một bên vách tường, mà Hồng Lang cùng hắn thủ hạ tắc giống vị đập rồi bên dưới côn trùng bị hung hăng đặt ở trên mặt đất. Trong đại sảnh, Tô Uyển Nhi lơ lửng giữa không trung, quyền trượng giơ cao, màu lam tinh thể phóng ra tia sáng chói mắt. Nàng hai mắt hoàn toàn biến thành tinh thần một dạng màu lam, sợi tóc không gió mà bay. Cố Thành, hiện tại. Nàng âm thanh trọng điệp lấy một loại nào đó không phải người hồi âm. Cố Thành không do dự, Táng Nguyên toàn lực chém về phía bị trọng lực trấn áp chế Hồng Lang. Ngay tại lưỡi đao sắp trúng đích lúc, Hồng Lang thân thể đột nhiên bạo thành một đám lửa, lập tức tại mấy mét bên ngoài trọng tổ. Mặc dù tránh đi vết thương chí mạng, nhưng hắn cánh tay phải sóng vai mà đứt, vết thương chỗ không có đổ máu, chỉ có cháy đen vết tích. Rút lui. Hồng Lang cắn răng nghiến lợi mệnh lệnh, khởi động kế hoạch B. May mắn còn sống sót binh sĩ ném ra bong khói, chờ Cố Thành sống qua khói đặc lúc, địch nhân đã biến mất không còn tăm tích. Đại sảnh bên kia, Lôi Liệt đỡ hư thoát Tô Uyển Nhi, quyền trượng hào quang đã yếu bớt, nhưng vẫn như cũ nắm tại trong tay nàng. Tình sơ môn đặc biệt đổ vào đài điều khiển bên cạnh, trước ngực vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tô Uyển Nhi tránh thoát Lôi Liệt, lảo đảo chạy đến bên người lão nhân, ý đồ dùng chữa trị năng lực cứu hắn. Vô dụng. Hải tử, Tình Sơ Môn đặc biệt khó khăn giơ tay lên, chỉ hướng quyền trượng. Nhớ kỹ, lực lượng càng lớn, đại giới càng cao, khống chế nó, đừng để nó khống chế ngươi. Hắn tay rũ xuống, nhưng khỏe miệng mang theo mỉm cười. Cố Thành chú ý đến lão nhân trên thân tinh thể hóa đường vân bắt đầu phát sáng, sau đó như là hạt cát tiêu tán trong không khí. Phản phất quyền trượng thả ra hắn nhiều năm gánh vác. Chúng ta đến rời đi. Lôi Liệt kiểm tra giám sát. Hồng Lang mặc dù rút lui, nhưng hắn khởi động hệ thống tự hủy. Cả tòa núi sẽ tại sau 15 phút sụp đổ. Cố Thành cong lên hôn mê Tô Uyển Nhi, Lôi Liệt tắc cẩn thận mà cầm lấy quyền trượng. Khiến người kinh ngạc là, quyền trượng tại Tô Uyển Nhi trong tay nhẹ nhàng như vũ, bây giờ lại nặng tựa và cân, Lôi Liệt không thể không song thủ mới có thể miễn cưỡng cầm nắm. Bọn hắn dọc theo Dĩnh Sở môn đặc biệt là bày ra mật đạo nhanh chóng rút lui. Thông đạo không ngừng chấn động, toái thạch từ đỉnh đầu rơi xuống. Khi ba người cuối cùng xông ra ngọn núi, tắm rửa ở dưới ánh tà dương lúc, sau lưng truyền đến nặng nề tiếng nổ mạnh. Toàn bộ phòng thí nghiệm vĩnh viễn mai táng tại trong lòng núi. Nơi xa rừng cây bên trong, xe bọc thép bình yên vô sự. Lôi Liệt khởi động động cơ, xe gầm thét lao xuống đường núi. Tiếp xuống đi cái nào? Hắn hỏi, con mắt tỉnh thoảng liếc về phía kính chiếu hậu Tô Huyền Nhi tái nhợt mặt. Cố Thành triển khai số liệu tấm, tá nguyên tinh ngân lần nữa bắn ra bước phát triển mới đồ án. Lần này biểu hiện là Bắc Âu một chỗ, hình dáng thoạt nhìn như là một mặt tâm thuẫn. Na Uy, hắn xác định vị trí sau nói, thứ ba kiện thí thần vũ trang đang chờ đợi chúng ta. Tô Huyền Nhi tại chỗ ngồi phía sau hơi mở ra con mắt, màu lam vầng sáng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Không, trước không đi chỗ đó bên trong, nàng âm thanh suy yếu nhưng kiên định. Hồng Lang, hắn cố ý thả chúng ta đi, ta thấy được, cả bấy. Thấy được. Lôi Liệt nghi ngờ hỏi. Quyền Trượng, cho ta ngắn ngủi biết trước năng lực. Tô Huyền Nhi khó khăn ngồi dậy đến. Bọn hắn muốn chúng ta tập hợp đủ vũ trang, sau đó một mẹ hút gọn. Cố Thành cùng Lôi Liệt trao đổi một ánh mắt. Khả năng này bọn hắn không phải không nghĩ tới, nhưng còn có khác lựa chọn sao? Cố Thành nhẹ giọng hỏi. Tô Huyền Nhi ngón tay sờ nhẹ Quyền Trượng. Màu lam tinh thể lần nữa lấp lóe, Nam Cực, chúng ta trước hết đi Nam Cực, phụ thân ở nơi đó, lưu lại cái gì? Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan lên, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Càng đáng sợ là, nàng đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện cùng Dĩnh Sở môn đặc biệt tương tự màu đen đường vân, chỉ là càng thêm rất nhỏ. Quyền Trượng đại giới đã bắt đầu hiện hiện. Lôi Liệt dồn sức đánh tay lái tránh đi trên đường chướng ngại vật, đồng thời đè xuống bộ đàm, lao ưng, nơi này là du chuẩn. Hàng hóa đã chiếm lấy, nhưng đóng gói tổn hại. Lặp lại, đóng gói tổn hại. Theo thứ ba phương án tập kết. Cố Thành sắc bén ánh mắt bắn về phía hắn, ngươi tại liên hệ ai? Lão bằng hữu. Lôi Liệt không trả lời thẳng. Chúng ta cần trợ giúp, Cố Thành. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, đi không được bao xa. Bộ đàm cái kia đầu truyền đến mơ hồ đáp lại, xác nhận du chuẩn. Tập kết điểm vì chát lơ án pha 9. 72 giờ sau. Hoàn tất. Tô Huyền Nhi tay đột nhiên bắt lấy Cố Thành cánh tay, nàng con mắt lần nữa biến thành toàn lam, không cần, tin tưởng. Lời còn chưa dứt, nàng lại lâm vào hôn mê. Quyền Trượng từ trong tay nàng trở xuống, bị Cố Thành kịp thời tiếp được. Lần này Quyền Trượng trong tay hắn cũng biến thành nhẹ nhàng, tinh thể màu đen bên trong lưu chuyển lấy cùng tá nguyên tinh ngân tương tự rực rỡ. Xe bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Lôi Liệt chuyên chú lái xe, tránh cho cùng Cố Thành đối mặt. Mà Cố Thành một tay nắm tá nguyên, một tay cầm Quyền Trượng, cảm thụ được hai kiện thần khí giữa kỳ lạ của mình. Tín nhiệm tại thời khắc này trở nên như là dưới chân đường núi đồng dạng gồ ghề nhấp nô. Xe bọc thép tại vứt bỏ trạm xăng dầu dừng lại lúc, Cố Thành tay đã đặt tại tá nguyên bên trên. Ba ngày qua, Lôi Liệt lần thứ tư vụng trộm sử dụng mã hóa kênh liên lạc ngoại giới, lần này hắn nghe được rõ ràng. Hàng hóa an toàn, theo kế hoạch tiến về tập kết điểm. Giải thích. Cố Thành âm thanh so Nam Cực phong còn lạnh. Trạm xăng dầu đèn nồng bài ở trong màn đêm lấp lóe, bỏ ra quỷ dị hồng quang. Lôi Liệt đưa lưng về phía hắn kiểm tra dầu biểu, bả vai rõ ràng cứng một chút, nhưng không có lập tức quay người. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chắc lơ hạn pha 9. Cố Thành gần từng chữ lặp lại nghe lén đến danh hiệu. 72 giờ sau, quân đội tập kết điểm. Lôi Liệt cuối cùng quay tới, trên mặt không còn là trước kia loại kia bất cần đời biểu lộ, mà là một loại Cố Thành chưa bao giờ thấy qua nghiêm túc. Hắn tay nhìn như tùy ý mà khoác lên mạch sung súng trường bên cạnh, khoảng cách của súng chỉ có 2 cm. Chương 1262, cung cấp nguyện vọng, cung cấp giám thị. Chương 1262, cung cấp nguyện vọng, cung cấp giám thị. Chỗ ngồi phía sau, Tô Huyền Nhi bị hai người động tĩnh bừng tỉnh. Quyền Trượng tại nàng trong ngực hiện ra yếu ớt lang quang, chiếu rọi ra trên mặt nàng lan tràn màu đen đường vân. Ba ngày qua, những văn lộ kia đã từ đầu ngón tay lan tràn tới phần cổ, như cùng sống vật chậm chạp sinh trưởng. Các ngươi, tại lăn tăn cái gì? Nàng âm thanh suy yếu đến cơ hồ nghe không được. Cố Thành không có rời ánh mắt, hỏi ngươi thân ái Lôi đội trưởng. Hắn tại hướng ai báo cáo chúng ta hành tung? Lôi Liệt khỏe miệng co quắp đống lúc đích, vì mọi người an toàn, ta nhất định phải bảo đảm. Bảo đảm cái gì? Cố Thành đánh gây hắn, bảo đảm quân đội có thể tại phù hợp địa điểm một mẹ hút gọn. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Lôi Liệt ngón tay cách cò súng càng gần, Cố Thành tá nguyên cũng vi ra khỏi vỏ, tinh ngân lấp lóe trong bóng tối. Tô Huyền Nhi dãy rủi lấy ngồi thẳng thân thể, Quyền Trượng trong lúc vô tình đụng phải cửa xe, phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Thanh âm này tựa hồ phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Lôi Liệt đột nhiên giơ hai tay lên, làm cái đầu hàng thủ thế, nghe. Ta xác thực liên hệ bộ hạ cũ, nhưng không phải là vì bán các ngươi, mà là vì thu hoạch đi Nam Cực thiết yếu trang bị cùng tình báo. Hắn hướng đi đuôi xe, mở ra một cái ẩn tàng chữ vật ô, lấy ra một chiếc quân dụng số liệu tấm, nhìn xem cái này. Nam Cực trạm điểm bây giờ bị Tân Kỷ Nguyên cùng quân đội song trọng phong tỏa, không dành bên trong trợ rút, chúng ta ngay cả đại lục biên giới đều không đến được. Số liệu trên bảng biểu hiện ra châu Nam Cực thời gian thực vệ tinh hình vẽ, duyên hải khu vực đánh dấu đầy điểm đỏ cùng điểm xanh, phân biệt đại biểu Tân Kỷ Nguyên cùng quân đội cứ điểm. Càng làm cho người ta bất an là đất liền địa khu. Nơi đó có mấy cái to lớn nhiệt năng tín hiệu, hình dạng không giống bất luận nhân loại nào kiến trúc. Đó là cái gì? Tô Huyền Nhi chỉ vào lớn nhất một cái tín hiệu hỏi. Không biết. Lôi Liệt lắc đầu. Nhưng một tuần trước nó còn không tồn tại. Quân đội đã tổn thất 3 chi đội trinh sát, không ai có thể đến gần khu vực trung tâm. Cố Thành tiếp nhận số liệu tấm, hình ảnh phóng đại. Tá Nguyên Tinh Ngân đột nhiên bắn ra một bức tân đồ án. 5 cái điểm vây quanh một cái trung tâm, cùng Nam Cực trạm điểm bố cục hoàn toàn ăn khớp. Nam kiện thí thần vũ trang hắn thấp giọng nói, Nam Cực trạm điểm cất giấu thứ ba kiện. Lôi Liệt gật gật đầu,
ta lão cấp trên Mạc Lý Tư tướng quân nắm giữ một chút tình báo, hắn nguyện ý cung cấp trợ giúp, điều kiện là cầm tới vũ trang. Cố Thành cười lạnh, quân đội cùng Tân Kỷ Nguyên khác nhau ở chỗ nào? Đều muốn lợi dụng những lực lượng này khống chế thế giới. Không phải khống chế. Lôi Liệt đột nhiên đề cao âm lượng, là vì cân bằng. Mạc Lý Tư tướng quân lãnh đạo Tịnh Hóa phái không giống với những người điên kia, bọn hắn chỉ muốn khôi phục đại thai biến trước trật tự. Tô Uyển Nhi quyền trượng đột nhiên sáng lên một cái, nàng thống khổ che cái trán, không, bọn hắn đang nói láo, quân đội nội bộ cũng có phần nức, Mạc Lý Tư tướng quân hắn, lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan lên, màu đen đường vân như mạng nhện ở trên mặt quyết tán. Cố Thành lập tức đỡ lấy nàng, cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người. Nàng không chống được bao lâu. Cố Thành nhìn chằm chằm Lôi Liệt. Chúng ta nhất định phải lập tức đi Nam Cực, không có thời gian đường vòng cái gì tập kết điểm. Lôi Liệt trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, tốt đã nhưng chúng ta cần một cái máy bay, mà ta có thể làm đến duy nhất một cái tại, đang tra lý án phạ 9. Cố Thành thay hắn nói xong. Dẫn đường A. Trước tờ mở sáng hắc ám bên trong, xe bọc thép cải biến phương hướng, hướng bắc chạy tới. Xe bên trong trầm mặc so Nam Cực tầng băng còn nặng nề hơn. Tô Uyển Nhi khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại đều biết tự lẩm bẩm một chút nghe không hiểu từ ngữ. Bạch Thành thủ vọng giả nguyên sơ đốm lửa tập kết điểm là một chỗ vứt bỏ căn cứ không quân, ẩn nấp tại quần sơn bên trong. Khi xe bọc thép lái vào sân bay lúc, một đội võ trang đầy đủ binh sĩ lập tức bao vây bọn hắn. Cầm đầu sĩ quan lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm che kín vết sẹo mặt. Lôi Liệt, ngươi đến muộn 4 giờ. Hắn lạnh lùng nói. Tướng quân rất không cao hứng. Lôi Liệt xuống xe chào một cái. Trên đường có tình huống, thoát cơn thượng tá. Nhưng chúng ta mang về mục tiêu vật phẩm. Cố Thành ôm lấy Tô Uyển Nhi theo sát phía sau, Tá Nguyên cùng quyền trưởng đều tùy thân mang theo. Hắn chú ý đến trong căn cứ chí ít có 50 tên lính, toàn bộ trang bị trước vào dị năng ức chế vũ khí. Càng xa xôi, một cái cải tiến qua máy bay vận tải đã khởi động động cơ. Mắt cơ thượng tá xem kỹ lấy Cố Thành cùng trong ngực hắn Tô Uyển Nhi, đây chính là đoạn nhận cùng quyền trưởng người nắm giữ. Nhìn lên đến chẳng ra sao cả. Bọn hắn so nhìn lên đến nguy hiểm cỡ nào. Lôi Liệt cảnh cáo nói, nhất là cây đao kia. Thượng tá xem thường mà hừ một tiếng, ra hiệu binh sĩ tiến lên, bắt lấy bọn hắn. Tướng quân muốn đích thân thẩm, hắn nói không có thể nói xong. Cố Thành thân ảnh đột nhiên mơ hồ, một giây sau, Tá Nguyên đã gác ở thượng tá trên cổ. Tinh ngân chống đỡ lấy động mạch vi nóng lên. Ta đề nghị ngươi một lần nữa cân nhắc. Cố Thành âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Hiện tại chúng ta phải dùng chiếc phi cơ kia đi Nam Cực. Có người phản đối sao? Đám binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí, nhưng không ai dám khai hỏa. Lôi Liệt đứng tại giữa song phương, biểu lộ phức tạp. Tất cả để xuống. Một cái vang dội âm thanh từ kho chứa máy bay phương hướng chuyển đến. Một vị tóc trắng bạc phơ lão tướng quân nhanh chân đi đến, thân mang thẳng quen cũ quân trang, trước ngực treo đầy huân chương. Kỳ quái là hắn con mắt bảy biện ra mất tự nhiên màu trắng bạc, phản phất hai viên kim loại hình cầu. Mạc Lý Tư tướng quân. Lôi Liệt đứng nghiêm hành lễ. Lão tướng quân khoát khoát tay, ra hiệu binh sĩ lui ra, sau đó nhìn thẳng Cố Thành, người trẻ tuổi, ta thưởng thức ngươi dũng khí, nhưng chỉ bằng vào một cây đao cùng một thanh quân trượng, các ngươi không đến được Nam Cực khu nồng cốt. Cố Thành không có buông lỏng cảnh giác, vậy ngài có cao kiến gì? Hợp tác. Mạc Lý Tư mỉm cười. Ta cung cấp trang bị cùng tình báo, các ngươi phụ trách cầm tới trạm điểm bên trong đồ vật. Sau đó, chúng ta chia đều thành quả. Tô Uyển Nhi tại Cố Thành trong ngực đột nhiên dãy rồi lên, nàng con mắt hoàn toàn biến thành dạng tinh thể, không cần, tin tưởng hắn, hắn tại nói dối. Mạc Lý Tư kim loại con mắt hơi co bảo, đáng thương hải tử, quyền trượng gánh vác đối với nàng mà nói quá nặng đi. Hắn buông tay. Chúng ta có thể cung cấp trị liệu. Không cần. Cố Thành lui lại một bước. Chúng ta chỉ cần máy bay cùng thiết kế. Đàm phán kéo dài một giờ. Cuối cùng, Mạc Lý Tư miễn cưỡng đồng ý cung cấp cơ sở trợ giúp, nhưng kiên trì phái một chi tiểu đội hộ tống. Cố Thành biết bậc này cùng với giám thị, nhưng tại trước mắt dưới hình thế không có lựa chọn nào khác. Chuẩn bị cất cánh lúc, Lôi Liệt đem Cố Thành kéo đến một bên. Nghe, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, nhưng Mạc Lý Tư tướng quân che giấu cái gì? Nam Cực trạm điểm tình huống so với hắn nói cho chúng ta biết muốn hỏng việc cỡ nào. Cố Thành nhíu mày, hiện tại ngươi quyết định nói thật. Ta vẫn đứng tại các ngươi bên này. Lôi Liệt hạ giọng. Nhưng ta nhất định phải biết rõ ràng quân đội chân thật ý đồ. Mạc Lý Tư con mắt, đây không phải là phổ thông nghĩa mắt, mà là một loại nào đó lượng tử máy quét. Hắn khả năng đã bị. Chương 1263, một tòa bạch thành, thư không dệt giả chương 1263, một tòa bạch thành, thư không dệt giả Lôi đội trưởng. Một tên binh lính ở phi cơ cầu thang bên sườn thuyền bên trên hô. Tướng quân muốn gặp ngươi. Lôi Liệt muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là vô Cố Thành bà bay, cẩn thận những cái kia hộ tống chúng ta người. Bọn hắn không phải binh lính bình thường. Trong máy bay bộ bị cải tạo thành di động trung tâm chỉ huy, Tô Uyển Nhi được an trí tại chữa bệnh quan thuyền, từ một tên quân y chăm sóc. Cố Thành ngồi tại bên cửa sổ, nhìn dưới mặt đất dần dần rời xa. Tá Nguyên đặt nằm ngang trên gối, tinh ngân có quy luật mà lấp lóe, tựa hồ tại đáp lại cái gì. Sáu tên hộ tống binh sĩ ngồi tại đối diện, võ trang đầy đủ lại trầm mặc ít nói. Cố Thành chú ý đến bọn hắn chế phục ống tay áo đều thêu lên một cái kỳ quái tiêu chí. Con mắt hình dạng đồ án, con ngươi bộ phận là một cái mini lô đen. Phi hành kéo dài 12 giờ. Khi Nam Cực Đại Lục băng nguyên xuất hiện tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài lúc, Cố Thành đã thông qua Tá Nguyên cùng quyền trưởng của mình, đại khái xác định trạm điểm vị trí. Kỳ quái là, theo khoảng cách rút ngắn, hai kiện vũ trang tinh ngân bắt đầu đồng bộ lấp lóe, phản phất tại tiến hành một loại nào đó đối thoại. Chuẩn bị không hàng. Phi công âm thanh từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Bao táp sắp xảy ra, chúng ta chỉ có thể ở khu vực biên giới hạ xuống. Cố Thành đi vào chữa bệnh quang thuyền, phát hiện Tô Uyển Nhi đã tỉnh lại, đang theo dõi quang thuyền đỉnh xuất thần.
Nàng tinh thể hóa tựa hồ tạm thời đình chỉ, nhưng trong mắt Lam Quang càng thêm rõ ràng. Ta thấy được Nam Cực trọng điểm. Nàng nhẹ nói, nơi đó có một tòa bạch thành, không phải nhân loại kiến tạo, nó một mực chờ đợi. Quân Y bất an lui sang một bên, nàng vẫn luôn ở đây nói những này nói nhảm. Sinh lý chỉ tiêu cũng không ổn định, có khi giống nhân loại, có khi không giống. Cố Thành đỡ dậy Tô Huyền Nhi, giúp nàng mặc vào đồ trong rét, vô luận nơi đó có cái gì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Máy bay tại báo tuyết bên trong gian nan chạm đất. Khi cửa khoang mở ra lúc, thấu xương hàn phong lôi cuốn lấy băng hạt đập vào mặt. Tầm nhìn không đủ 5 mét, nhưng Táng Nguyên Tinh Ngân rõ ràng chỉ hướng phía trước một cái hướng khác. Mạc Lý Tư tướng quân hộ tống tiểu đội dẫn đầu đạp vào mặt băng, bọn hắn trang bị tựa hồ chuyên môn vì đây loại cực đoan hoàn cảnh thiết kế. Dẫn đầu trung sĩ chuyển hướng Cố Thành, theo sát chúng ta, bảo trì. Hắn âm thanh đột nhiên gián đoạn. Một đạo bạch quang từ báo tuyết bên trong phong tới, tinh chuẩn trúng đích hắn ngực. Một giây sau, trung sĩ cả người biến thành tượng băng, sau đó vỡ thành một chỗ trong suốt một phấn. Địch tập. Còn lại binh sĩ lập tức tản ra, vũ khí nhắm ngay bạch quang đột kích phương hướng. Nhưng công kích cũng không phải là đến từ phía trước, mà là phía trên. Một cái to lớn âm ảnh lướt qua bầu trời, bỏ ra quỷ dị lam quang. Cố Thành ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tạo hình kỳ lạ phi hành khí. Không phải máy bay, không phải máy bay trực thăng, mà là một cái hoàn mỹ màu bạc mâm tròn, im lặng lơ lửng tại báo tuyết bên trong. Đây không phải là tân kỷ nguyên trang bị. Lôi Liệt lẩm bẩm nói. Mâm tròn dưới đáy mở ra, bắn ra càng nhiều bạch quang. Hai tên binh sĩ trong nháy mắt đóng băng vỡ vụn, những người khác bắt đầu mù quáng sạc kích, nhưng mạch xung năng lượng tại tiếp xúc đến mâm tròn mặt ngoài lúc liền giống bị hấp thu đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Chạy. Cố Thành kéo Tô Huyền Nhi, hướng cùng mâm tròn tương phản phương hướng phóng đi. Lôi Liệt theo sát phía sau, quyền trượng trong tay hắn ngoài dự liệu địa biến nhẹ, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Không biết. Cố Thành tại trong gió tuyết hô to, nhưng Táng Nguyên đối với nó không có ý. Ba người lảo đảo mà ở trên băng nguyên chạy, sau lưng tiếng kêu thảm thiết rất nhanh bị phong thanh bao phủ. Mâm tròn không có truy kích bọn hắn, mà là tiếp tục thanh lý lấy Mạc Lý Tư binh sĩ, phản phất tại chấp hành một loại nào đó tinh chuẩn thanh trừ nhiệm vụ. Chạy ước chừng 20 phút, một cái to lớn băng liệt cốc ngăn trở đường đi. Táng Nguyên tinh ngân đột nhiên sáng rõ, chỉ hướng đáy cốc. Phía dưới, Tô Uyển Nhi đột nhiên mừng rỡ, Bạch Thành ở phía dưới. Bọn hắn dọc theo băng bích cẩn thận hạ xuống, bao tuyết ở phía trên gào thét, lại thần kỳ không có xâm nhập khe nứt. Đáy cốc nhiệt độ ngược lại so với phía trên cao chút, trong tầng băng khảm một loại nào đó phát sáng quáng vật, cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Tiến lên vài trăm mét về sau, tầng băng dần dần biến thành một loại nửa trong suốt màu trắng vật chất, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Trên vách tường bắt đầu xuất hiện kỳ quái ký hiệu. Không phải nhân loại đã biết bất kỳ văn tự, càng giống là ánh sáng bị đông cứng thành đồ án. Đây không phải băng, Lôi Liệt chạm đến vách tường, năng lượng nào đó tinh thể, cuối thông đạo rộng mở trong sáng. Ba người trợn mắt há hốc mồm mà dừng bước lại. Trước mắt là một tòa mini màu trắng thành thị, lối kiến trúc đã cổ láo lại tương lai, toàn bộ từ cùng loại phát sáng vật liệu kiến thành. Trong thành thị đứng sừng sững lấy một tòa kim tự tháp hình dáng kết cấu, đỉnh lơ lửng lấy một cái to lớn màu lam tinh thể, chính là lượng tử ổn định khí phóng đại bản. Nhưng kinh người nhất không phải kiến trúc, mà là trong thành thị trên quảng trường thân ảnh. 10 cái mặc màu bạc chế phục nhân loại đang vây quanh một cái hình chiếu 3D thảo luận cái gì. Bọn hắn nghe được động tĩnh xoay người lại, con mắt đều là đồng dạng dạng tinh thể lam quang, cùng Tô Uyển Nhi hiện tại con mắt giống như lúc. Hoan nên, người nắm giữ nhóm. Cầm đầu một cái người mặc áo bạc nói, chúng ta đã đợi đợi lâu ngày. Lôi Liệt lập tức giơ lên vũ khí, các ngươi là ai? Tân Kỷ Nguyên biến chủng. Chúng ta là thủ bảo giả. Người mặc áo bạc bình tĩnh trả lời. Cân bằng giữa biên giả, biên giới thủ hộ giả. Mà các ngươi là trong dự ngôn tam vị nhất thể. Đoạn nhận, quyền trượng cùng điếu truy người nắm giữ. Tô Uyển Nhi đột nhiên tránh thoát Cố Thành tay, đi thẳng về phía trước, các ngươi, giống như ta, người mặc áo bạc gật đầu, phải, Tô Uyển Nhi Viễn Sơn. Chúng ta đều kế thừa thủ vọng giả gen đơn ký. Người phụ thân cũng là chúng ta một thành viên, thẳng đến hắn lựa chọn đánh vỡ thể ngôn, can thiệp nhân loại tiến trình. Cố Thành Táng Nguyên khẽ chấn động, các ngươi biết Tô Viễn Sơn hạ lạc. Biết, nhưng không thể nói. Người mặc áo bạc chuyển hướng kim tự tháp. Thời gian cấp bách. Thôn vệ giả đã cảm giác được tiết điểm này rất tỉnh. Các ngươi nhất định phải tại nó hoàn toàn hàng lâm trước, tập hợp đủ 5 kiện vũ trang. Lôi Liệt vẫn dơ thương. Tại sao chúng ta phải tin tưởng các ngươi? So với Tân Kỷ Nguyên hoặc quân đội, các ngươi nhìn lên đến càng không giống loài người. Người mặc áo bạc không có tức giận, ngược lại mỉm cười, bởi vì chúng ta không tìm kiếm công chế, chỉ tìm kiếm cân bằng. Nhìn xem cái này, sau đó mình phán đoán. Hắn vất tay kích hoạt lên trong sân rộng hình chiếu 3D. Hình ảnh bên trong biểu hiện không phải địa cầu, mà là một cái lạ lẫm tinh hệ. Vô số màu bạc sợi tơ kết nối lấy từng cái hành tinh, hình thành một cái phức tạp internet. Nhưng theo thị giác rút ngắn, có thể nhìn thấy những cái kia sợi tơ trên thực tế là một loại nào đó cơ thể sống được ống, đang chậm rãi nhưng xác định mà hấp thụ hành tinh năng lượng. Thưa không giải giả. Người mặc áo bạc trầm trọng nói, nó không phải một cái văn minh, mà là một loại hiện tượng, một loại vũ trụ cấp thôn vệ cơ chế. Các ngươi chỗ xưng người dẫn đường chỉ là nó một tế bào, một cái lính trinh sát. Hình chiếu hoán đổi tới địa cầu, biểu hiện 5 cái tiết điểm phát ra lang quang, hình thành vòng bảo hộ chống cự màu bạc sợi tơ xâm lấn. Chương 1264, không có lựa chọn, chỉ có đại giới. Chương 1264, không có lựa chọn, chỉ có đại giới. Lượng tử ổn định khí là chúng ta tổ tiên lưu lại phòng tuyến. Người mặc áo bạc tiếp tục giải thích. Nhưng 20 năm trước, Tô Viễn Sơn cùng hắn đoàn đội ý đồ cải tạo bọn chúng, kết quả hoàn toàn ngược lại là giả không dệt giả cung cấp tọa độ. Tô Uyển Nhi tới gần hình chiếu, phụ thân, hắn muốn làm cái gì? Cứu vớt nhân loại, lấy chính hắn phương thức. Người mặc áo bạc thở dài. Nhưng hắn đánh giá thấp địch nhân bản chất. Hiện tại, chỉ có tập hợp đủ 5 kiện thí thần vũ trang một lần nữa kích hoạt hoàn chỉnh lượng tử internet mới có thể tạm thời đánh lui người xâm nhập. Cố Thành nhíu mày, tạm thời, triệt để tiêu diệt hư không dệt giả là không thể nào. Người mặc áo bạc lắc đầu, nó đã cùng vũ trụ bản thân quân quýt lấy nhau, nhưng chúng ta có thể đem nó đẩy hồi Thâm Nguyên, là địa cầu tranh thủ càng nhiều thời gian. Lôi Liệt cuối cùng bỏ vũ khí xuống, các ngươi vì cái gì không tự mình xuất thủ? Lấy các ngươi kỹ thuật, quy tắc. Người mặc áo bạc đánh gây hắn, chúng ta quan sát, chúng ta dẫn đạo, nhưng chúng ta không trực tiếp can thiệp. Đây là thủ vọng giả đệ nhất tín điều. Hắn hướng đi Tô Huyền Nhi, nhẹ nhàng đụng vào trước ngực nàng Điếu Truy, khiến người kinh ngạc là Điếu Truy vết dạn bắt đầu khép lại, tàn mát ra nhu hòa lam quang. Tô Huyền Nhi trên mặt màu đen đường vân cũng theo đó rút đi một chút. Quyền trượng lựa chọn ngươi, đây là vận mệnh. Người mặc áo bạc nói với nàng. Nhưng mỗi một lần sử dụng, ngươi liền sẽ cách nhân loại càng xa một bước. Cuối cùng, ngươi sẽ giống chúng ta đồng dạng, trở thành thủ vọng giả. Cố Thành nắm chặt Táng Nguyên, có biện pháp ngăn cản quá trình này sao? Không có lựa chọn, chỉ có đại giới. Người mặc áo bạc thần bí trả lời. Hiện tại, các ngươi nhất định phải quyết định. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang vọng toàn bộ Bạch Thành. Hình chiếu hình ảnh biến thành nam cực mặt đất, biểu hiện mấy chục cái điểm đỏ đang từ bốn phương tám hướng tới gần. Tân Kỷ Nguyên bộ đội, quân đội còn sót lại, còn có một loại nào đó to lớn, nhiều chân sinh vật đang từ tầng băng bên dưới chui ra. Đã đến giờ. Người mặc áo bạc nghiêm túc nói. Thưa không dệt giả phái tới thu hoạch giả. Các ngươi nhất định phải lập tức tiến về Kim Tự Tháp, cầm tới thứ ba kiện vũ trang. Tấm tuấn phòng ngự tuyệt đối. Hắn đưa cho Cố Thành một cái màu bạc mâm tròn, đây là chỉ dẫn khí, sẽ mang các ngươi tìm tới còn lại vũ trang vị trí. Nhưng nhớ kỹ, tập hợp đủ 5 kiện về sau, nhất định phải về tới đây kích hoạt internet. Nếu không, một tiếng vang thật lớn đánh gây hắn nói. Bạch Thành một góc sụp đổ, băng bụi bên trong hiện ra mấy cái to lớn hắc ảnh, tương tự nện lại lớn như xe tải, toàn thân bao trùm lấy không ngừng biến hóa màu bạc vật chất. Đi, người mặc áo bạc đẩy bọn hắn một thành, chúng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Ba người hướng Kim Tự Tháp phi nước đại, sau lưng truyền đến kịch liệt chiến đấu âm thanh. Kỳ quái là, những âm thanh này rất nhanh trở nên xa xôi, phản phất Bạch Thành đang tại từ trong hiện thực bóc ra. Kim Tự Tháp lối vào, một cái quen thuộc ký hiệu khắc vào trên cửa. Nam kiện vũ trang hình dáng còn bao quanh một cái điểm trung tâm. Táng Nguyên, quyền trượng cùng Điếu Truy đồng thời sáng lên, môn không tiếng động trượt ra. Bên trong chờ đợi bọn hắn, không phải chất bảo, không phải vũ khí, mà là một cái nổi đồng bền giữa không trung, Hải Nhi. Không, nhìn kỹ đó là một cái mini, quận mình hình người, bị bao khỏa tại năng lượng màu xanh lam giữa sân. Nó ngực hàm một mặt thuẫn cho nhỏ, đường vân cùng Táng Nguyên tinh ngân giống như lúc. Thứ ba kiện vũ trang, Lôi Liệt lẩm bẩm nói, là cái hải tử. Năng lượng giữa sân Hải Nhi đột nhiên mở to mắt, lộ ra một đôi tinh thần một dạng con người. Nó, hoặc là nói hắn, nhìn về phía Tô Huyền Nhi, lộ ra một cái không thuộc về bất kỳ Hải Nhi, lấp đầy cổ lao trí tuệ đủ cười. Rốt cuộc đã đến. Hắn dùng thành thủ câm thanh nói, ta chờ quá lâu quá lâu. Kim Tự Tháp nội bộ không khí mang theo kim loại vị, mỗi một lần hô hấp cũng giống như hút vào thể lỏng dòng điện. Cố Thành Táng Nguyên ông tác hưởng, tinh ngân bắn ra ra điểm sáng cùng lơ lửng Hải Nhi ngực tấm thuẫn đường vân hoàn mỹ trung hợp. Cái kia nhìn lên đến giống con mới sinh tồn tại, nhưng lại có ngàn năm giếng cổ thâm thúy ánh mắt. Ngươi không phải Hải Nhi. Tô Huyền Nhi tiến về phía trước một bước, quyền trượng tại trong tay nàng vi vi tỏa sáng. Hải Nhi. Sinh vật nhỏ phát ra trầm thấp tiếng cười. Đây là ta thứ 1027 cái vật dẫn hình thái, tiểu cô nương. Các ngươi có thể gọi ta A Lọ. Thế hệ đầu tiên thủ vọng giả cuối cùng mảnh vỡ. Lôi Liệt mạch sung súng trưởng từ đầu đến cuối không có thả xuống, chứng minh một chút. A Lọ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Lập tức, toàn bộ Kim Tự Tháp vách trong sáng lên vô số toàn bộ tin tức hình ảnh. Chiến tranh giữa các hành tinh, văn minh hưng suy, thứ nguyên vết nước khép mở, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại một đám áo bào màu bạc người xoay quanh rèn đúc lô chế tạo năm kiện thần khí trang cảnh. Thí thần vũ trang đàn sinh. A Lọ âm thanh đột nhiên trở nên trang nghiêm. Chúng ta rèn đúc bọn chúng không phải là vì đối kháng hư không dệt giả, mà là vì sáng tạo nó. Câu nói này như là một cái trọng truy nện ở ba người ngực. Cố Thành Táng Nguyên chấn động kịch liệt, phản phất tại kháng nghị cái chân tướng này. Cái gì? Tô Huyền Nhi âm thanh run rẩy, điều đó không có khả năng, thiên chân vạn sát. A Lọ tay nhỏ vớt ve ngực tấm thuẫn. Chúng ta thủ vọng giả từng là một cái vượt ngang thiên tinh hệ văn minh, vì đối kháng vũ trụ nóng tịch mà sáng tạo ra hư không dệt giả. Một cái có thể hấp thu chuyển hóa tất cả năng lượng hoàn mỹ tồn tại. Hình ảnh hoán đổi đến tai nạn chẳng cảnh, hư không dệt giả cấp tốc mất khống chế, phản vệ sáng tạo giả, đem chọn cái thủ vọng giả văn minh với tư cách chất dinh dưỡng thôn vệ. Chúng ta phạm vào nguyên tội. Á Lọ trong mắt lóe ra thống khổ hào quang. Chỉ có số ít người sống sót chạy trốn tới địa cầu, thành lập cuối cùng phòng tuyến. Năm kiện vũ trang bị một lần nữa lập trình, từ sáng tạo công cụ biến thành phong ấn vũ khí. Cố Thành cánh tay phải đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cuốn lên tay áo, phát hiện tinh hình dáng đường vân đã lan tràn tới tay khuỷu tay, dưới làn da phảng phất có tinh thần lưu chuyển. Đại giới. A Lọ chú ý đến hắn biến hóa. Sử dụng vũ trang chính là tại cùng thủ vọng giả gen dung hợp. Cuối cùng, ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên. Bên ngoài chiến đấu âm thanh càng ngày càng gần, kim tự tháp vách tường thỉnh thoảng chấn động, rơi xuống nhỏ vụn tinh thể bụi bặm. A Lọ biểu lộ đột nhiên trở nên vội vàng. Thời gian không nhiều lắm, thu hoạch giả đã đột phá ngoại tầng phòng ngự. Muốn tạm thời đánh lui hư không dệt giả, nhất định phải tập hợp đủ 5 kiện vũ trang kích hoạt lượng từ internet. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt nó, hình ảnh hoán đổi đến một cái lạ lẫm trang bị bản vẽ, bên cạnh ghi chú tịnh hóa hiệp nghị, cần hy sinh một nửa sinh mệnh với tư cách năng lượng nguyên. Trầm mặc như là như thực chất đặt ở ba người đầu bay. Lôi Liệt cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh, đây quá điên cuồng. Chúng ta sẽ không vì giết địch mà đổ sát vô tội. vậy cũng chỉ có thể trì hoãn không thể tránh né kết cục. A Lọ tỉnh táo nói, hư không dệt giả cuối cùng rồi sẽ thôn vệ tất cả. Thủ vọng giả văn minh kéo dài hơi tàn 3 vạn năm, nhưng kết cục đã được quyết định từ lâu. Tô Uyển Nhi đột nhiên quỳ rạp xuống đất, quyền trượng tuột tay rơi xuống. Trên mặt nàng tinh thể đường vân như dây leo sinh trưởng tốt, trong mắt lam quang mãnh liệt đến trướng mắt. Ta thấy được, phụ thân lựa chọn. Nàng âm thanh trọng điệp lấy kỳ quái kim loại âm. Hắn cự tuyệt hy sinh, tìm kiếm con đường thứ ba. Chương 1265, chiến tranh giữa các hành tinh, văn minh hủy diệt. Chương 1265, chiến tranh giữa các hành tinh, văn minh hủy diệt. Đã lọ biểu lộ đột nhiên biến, Tô Viễn Sơn phát hiện, không có khả năng. Cái kia thử nghiệm bị cấm chỉ ngàn năm. Đúng lúc này, kim tự tháp cửa vào ầm vang nổ tung. Trong khói bụi, ba cái thân ảnh chậm rãi đi tới. Hồng Lang cùng hắn Tân Kỷ Nguyên Tam Đảng, Mạc Lý Tư tướng quân dẫn đầu quân đội tiểu đội, cùng một cái trôi nổi giữa không trung, toàn thân trắng bạc nhiều chân sinh vật, chính là hư không dệt giả thu hoạch giả. Tam phương thế lực lẫn nhau cảnh giác giằng co, lại đều đem vũ khí nhắm ngay trung ương cố thành một bằng người. Đem tấm thuẫn giao ra, phản đổ. Hồng Lang song thủ thiêu đốt lên màu xanh trắng hỏa diễm. Chủ nào hứa hẹn cho các ngươi một cái thông khoái. Mạc Lý Tư tướng quân máy móc mắt chuyển động quét hình A Lọ, cái kia sinh vật chính là thứ ba kiện vũ trang. Quân đội muốn tiếp của nó. Thu hoạch giả không nói gì, nhưng nó xung quanh không khí vặn mèo biến hình, hình thành vô số mini lô đen. A Lọ thở dài, bết bát nhất tình huống. Hắn nhìn về phía Tô Uyển Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa, người thừa kế? Không đợi trả lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo lang quang, trực tiếp dung nhập Tô Uyển Nhi trước ngực điều truy. Tấm thuẫn tử không trung rơi xuống, bị cố thành một thanh tiếp được. Khiến người kinh ngạc là, mặt này vốn nên nặng nề vô cùng kim loại khiên tròn trong tay hắn nhẹ như lông vũ, mặt ngoài đường vân cùng táng nguyên tinh ngân không có sai biệt. Chạy! Lôi liệt đột nhiên khai hỏa, mạch xung năng lượng tại tam phương địch nhân giữa gây ra hỗn loạn. Cố thành một tay cầm táng nguyên, một tay cầm tấm thuẫn, kéo Tô Uyển Nhi hướng kim tự tháp chỗ sâu phóng đi. Tấm thuẫn cùng không khí ma sát sinh ra nhất đạo hơi mở năng lượng bình chướng, chặn lại phía sau đánh tới hỏa diễm cùng đạn năng lượng. Bên này, Tô Uyển Nhi đột nhiên chuyển hướng một đầu ẩn nấp thông đạo, nàng âm thanh lại không hoàn toàn thuộc về mình, mang theo A Lọ ngữ điệu. Thông hướng dưới mặt đất thuyền kho, ba người lảo đảo mà lao xuống xoắn ốc cầu thang, sau lưng truy kích âm thanh liên tiếp. Thông đạo càng ngày càng hẹp, trên vách tường phát sáng tinh thể cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Cố Thành chú ý đến Tô Uyển Nhi biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Nàng lọn tóc bắt đầu tinh thể hóa, dưới làn da lộ ra yếu ớt lam quang. Tô Uyển Nhi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Hắn lo âu hỏi. Ta, không còn là, hoàn toàn ta. Nàng trả lời đứt quãng. A Lọ tại cùng ta dung hợp, ký ức, quá nhiều ký ức. Lôi liệt ở hậu phương thiết trí chất nổ trì hoãn truy minh, tiểu quái vật kia đến cùng là cái gì? Thủ vọng giả cuối cùng lãnh tụ. Tô Uyển Nhi âm thanh càng phát ra không phải người. Tại đại sụp đổ trước, hắn đem ý thức phân tán tổn chữa tại lượng tử internet bên trong, chờ đợi phù hợp vật dẫn. Cuối lối đi là một cái có khắp 5 kiện vũ trang đồ án cửa kim loại. Tô Uyển Nhi đem quyền trượng đặt tại trên cửa, đường vân sáng lên lăng quăng, muôn không tiếng động trượt ra. Phía sau cửa là một cái to lớn không gian dưới đất, đặt lấy một chiếc hình giọt nước màu bạc phi hành khí, hình dạng như là kéo dài giọt nước. Xung quanh trên vách tường treo đầy các loại không biết hoa kỳ trang bị cùng vũ khí. Chạy trốn thuyền. Tô Uyển Nhi trực tiếp hướng đi đài điều khiển. Còn có thể khởi động. Lôi liệt huyết sáo, thứ này có thể bay bao xa? Đầy đủ đạt đến kế tiếp vũ trang chỗ ở. Tô Uyển Nhi ngón tay tại khống chế bảng bên trên bay lượn, động tác thuần thục đến không giống lần đầu tiên tiếp xúc loại kỹ thuật này. Phi phong. Cố Thành cánh tay phải đột nhiên truyền đến như tê liệt đau đớn. Tinh ngân đã lan tràn đến bả vai, toàn bộ cánh tay như là bầu trời đêm đen kịt, điểm xuyết lấy lấp lóe điểm sáng. Kỳ quái hơn là, hắn có thể cảm giác được cánh tay bên trong lưu động không còn là huyết dịch, mà là một loại nào đó thuần túy năng lượng. Cố Thành, Tô Uyển Nhi kêu sợ hãi, ngươi tay. Đại giới, có nhớ không? Hắn cố nén thống khổ. Chúng ta không có thời gian quản cái này. Làm sao khởi động cái đồ chơi này? Một tiếng vang thật lớn từ thông đạo truyền đến, tiếp theo là gấp rút tiếng bước chân. Truy binh đã đột phá lôi liệt cả mấy. Ngồi xuống. Tô Uyển Nhi đè xuống cái cuối cùng cái nút. Chạy trốn thuyền phát ra êm tai bù bù, vỏ ngoài sáng lên màu lam quang văn. Sau cửa khoang chậm rãi đóng lại trong nháy mắt, hồng lang hỏa diễm cùng quân đội mạch trùng đạn đồng thời đánh trúng, lại bị một tầng vô hình lực trường ngăn tại bên ngoài. Thân thuyền rất nhỏ chấn động, sau đó bình ổn dâng lên. Thông qua quan sát cửa sổ, Cố Thành nhìn thấy tam phương thế lực tại thuyền trong kho hôn chiến lên. Thu hoạch giả lỗ đen thôn vệ 2 tên Tân Kỷ Nguyên thành viên, Mạc Lý Tư tướng quân máy móc mắt bắn ra một loại nào đó chùm sáng đem một tên quân đội binh sĩ trong nháy mắt tinh thể hóa, hồng lang thì tại hỏa diễm bên trong cùng điếu, không khác biệt công kích tất cả vật sống. Kẻ điên. Lôi liệt lẩm bẩm nói, tất cả đều là kẻ điên. Chạy trốn thuyền tìm tới xuất khẩu, như mũi tên rời cùng bắn vào nam cực bầu trời. Phía dưới, cả tòa bạch thành bắt đầu sụp đổ, to lớn băng vết nứt như mạng nhện lan tràn. Một luồng màu bạc dòng lũ từ phế tích bên trong tuôn ra, đuổi sát phi thuyền mà đến. La Thu hoạch giả phân thân, ngồi bước vàng. Tô Uyển Nhi kéo mạnh cần điều khiển. Phi thuyền làm ra một cái gần như góc vuông nhanh quay ngược trở lại, tránh đi màu bạc dòng lũ tấn công. Cố Thành bị văng đến trên vách khoang, tấm thuẫn rời tay bay ra. Khiến hắn kinh ngạc là, tấm thuẫn ở giữa không trung đột nhiên cải biến quy tích, tự động bay trở về trong tay hắn, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Tọa độ đã thiết lập. Tô Uyển Nhi âm thanh dần dần khôi phục bình thường, nhưng trong mắt lam quang chưa giảm, cần 2 giờ đã đến. Lôi liệt kiểm tra phi thuyền vũ khí hệ thống, thứ này có phòng ngự biện pháp sao? Có, nhưng năng lượng không đủ. Tô Uyển Nhi điều ra trạng thái độ. A Lọ nói chúng ta cần tìm được trước phi phong mới có thể bổ sung năng lượng sử dụng vũ khí chính. Cố Thành tựa ở trên vách khoang, cảm thụ được trong cánh tay phải lưu động lạ lẫm năng lượng. Tá Nguyên cùng Tấm Thuẫn đồng thời tiếp xúc lúc, trong đầu hắn hiện lên một chút bằng ngắn. Chiến tranh giữa các hành tinh, văn minh hủy diệt, cùng một cái trôi nổi tại hư không bên trong màu trắng thành thị, cùng Nam Cực tòa kia tương tự lại càng thêm hùng vĩ. Á Lọ còn nói cho người cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Tô Uyển Nhi ngón tay vô ý thức vuốt ve điều truy, quá nhiều, lại quá ít, thủ vọng giả văn minh lịch sử, hư không dệt giả nhược điểm, còn có, nàng đột nhiên run rẩy lên, tinh thể hóa bộ phận bắt đầu phát sáng, phụ thân lựa chọn, hắn tìm được không hy sinh tính mạng liền có thể khởi động tịnh hóa hiệp nghị phương pháp, nhưng cần đại giới, càng lớn đại giới. Lôi Liệt nhíu mày, cái gì đại giới? Ta không biết. Tô Uyển Nhi thống khổ ôm lấy đầu. Mảnh vỡ ký ức quá hỗn loạn, A Lọ cũng đang ngăn trở ta xem xét cái kia bộ phận, phi thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Giám sát màn hình biểu hiện ba cái quân đội chiến cơ đang tại tới gần, hậu phương còn có cái kia màu bạc mâm tròn. Thủ vọng giả phi hành khí. Mạc Lý Tư tướng quân chưa từ bỏ ý định a. Lôi Liệt nắm chặt vũ khí. Có thể vứt bỏ bọn hắn sao? Tô Uyển Nhi lắc đầu, phi thuyền năng lượng không đủ. Chúng ta cần, nàng nói bị một đạo chói mắt hồng quang đánh gãy. Một cái quân đội chiến cơ khai hỏa, năng lượng thúc đánh chúng phi thuyền phần đuôi, tạo thành kịch liệt sốc này. Hệ thống cảnh báo một cái tiếp một cái sáng lên, dưỡng khí hàm lượng bắt đầu hạ xuống.